Chương 448, thuần túy sáng tỏ chương 448, thuần túy sáng tỏ ai nói ta tìm tới không ra miệng. Khương Tiểu Bạch cứng cổ nói, lại không chịu rơi xuống khí thế. Đường Chu nhướng mày, không để ý đến Khương Tiểu Bạch, mà là nhìn về phía Thôi Ngư, quả nhiên không có lối ra. Chúng ta sợ là phải xui xẻo. Nơi đây chẳng những không phải Thái Cổ Long Cung, hơn nữa còn là một vị nào đó kinh khủng tồn tại mộ huyệt. Chúng ta hiện tại xâm nhập người ta mộ huyệt bên trong, giống như là trộm mộ đồng dạng, bị chủ nhà cho vây ở nơi này. Thôi Ngư giải thích câu. Đường Chu sắc mặt khó coi, không phải Thái Cổ Long Cung. Hắn vẫn là cực kỳ tin tưởng Thôi Ngư nói lời, bởi vì từ khi biết Thôi Ngư đến nay, đối phương chưa hề thất thủ qua. Chẳng lẽ muốn bị vây ở chỗ này hay sao? Đường Chu thanh âm trầm xuống. Thôi Ngư cũng tại suy tư, đến tột cùng nên như thế nào phá giải cơ quan. Mặc dù nơi này thoạt nhìn không có cơ quan, nhưng nhất định tồn tại cơ quan, chỉ là đám người không có tìm được thôi. Lao tổ, ngươi cũng đã biết như thế nào phá giải cơ quan. Thôi Ngư hỏi Sibiu một câu. Sibiu tại Thôi Ngư cái bóng bên trong như có điều suy nghĩ, nơi đây nhìn có mấy phần nhìn quen mắt, giống như là thái cổ thời điểm chư thần tăng pháp, nhưng cũng có mấy phần khác biệt, ngươi cho ta 3 năm ngày, ta nhất định cho ngươi tìm tới phá giải thủ đoạn. Thôi Ngư nghe vậy không đang thúc giục gấp rút, biết Sibiu có thể phá giải, hắn trong lòng cũng đã nắm chắc mạnh. Công tử, trên tấm bia đá văn tự giải mã. Nhưng vào lúc này một bên của Mạc Sinh đi tới, mở miệng nói câu. Ừm. Phá giải văn tự. Khương Tiểu Bạch nghe vậy cực kỳ vui mừng. Nơi đây là trong truyền thuyết Thái Cổ Long Cung Tiên Đình, muốn phá giải, nhất định phải tinh túy nhất Long tộc huyết dịch mới có thể mở ra cơ quan, nếu không chúng ta tất cả mọi người muốn bị vây chết. Bây giờ nghĩ đến, chỉ có Long Tam Thái Tử huyết mạch có thể mở ra cơ quan. Cổ Mạc Sinh nói. Hắn là bắt nạt Long Tam Thái Tử mất tích không thấy tung tích, nhưng kỉnh cắn Long Tam Thái Tử, đem tất cả nồi đều vứt cho Long Tam Thái Tử. Long Tam Thái Tử đã sớm bị mất, đi đâu tìm Long Tam Thái Tử? Hà Bá mày nhăn lại. Còn có một cái biện pháp, đó chính là đập ra vách tường. Ta đo lường tính toán qua, cái này thủy tinh cung bên trong, trên trần nhà vách tường thấp nhất mỏng, chúng ta đi ra tay đem nó đập nát, liền có thể thoát khốn mà ra. Đã không cách nào phá giải cơ quan, chúng ta trực tiếp bạo lực thông qua đi cũng không sao. Nhiều như vậy cao thủ hội tụ một đường, chẳng lẽ còn không đánh tan được một tòa vách tường? Khương Tiểu Bạch nói câu. Vây chết ở chỗ này là không thể nào vây chết ở chỗ này. Chúng ta đều là đỉnh tiêm hảo kiệt, há có thể bị vây ở chỗ này? Quả thực là chuyện cười lớn. Đường Chu thanh âm tràn đầy khinh thường, liền xem như Thái Cổ Long Cung lại có thể thế nào, bị vây ở chỗ này lại có thể thế nào, tìm không thấy lối ra, chúng ta trực tiếp đem Long Cung cho đập nát chẳng phải là được rồi. Đường Chu thanh âm có chút bá khí. Sau một khắc chỉ thấy Đường Chu mãnh nhiên dậm chân một cái, đất rung núi chuyển. Nhưng mà thủy tinh cung bên trong vậy mà đem Đường Chu lực lượng hấp thu. Ừm. Đường Chu sửng sốt. Không thể nện, không thể nện. Sibiu thanh âm tại Thôi Ngư trong lòng vang lên, mau ngăn cản bọn hắn, cái này thủy tinh cung đã bị Thái Dương chân hỏa bao trùm. Một khi đập phá thủy tinh cung, chúng ta tất cả mọi người muốn bị Thái Dương chân hỏa cho lửa chết. Thôi Ngư nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng cao giọng la lên, dừng tay. Không thể nện. Đập sẽ có phiền phải lớn. Đường Chu dừng tay, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, hắn đang chờ Thôi Ngư giải thích. Cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định có thể phá giải cơ quan. Khương Tiểu Bạch bọn hắn đều là nói hiệu nói vượng, ngàn bạn không thể đập ra thủy tinh cung, nếu không xảy ra đại sự tình. Thôi Ngư mở miệng ngăn cản. Đường Chu động tác dừng lại, Đông Hải Long Vương lại cười nhạo một tiếng, bất quá là một tòa cung điện thôi, có thể xảy ra vấn đề gì? Ai biết ngươi chỉ là một người phàm phu tục tử có làm hay không đến chuẩn. Ta đến. Lão Long Vương cầm trong tay Định Hải Thần Trầm, sau một khắc mãnh nhiên đối thủy tinh cung vách tường đập xuống. Không đơn giản Lão Long Vương ra tay, đám người cũng đã sớm đã đợi không kịp. Định Hải Thần Trầm không hổ là lực đạo hình tiên tiên linh bảo, lúc này mãnh nhiên đập xuống, thủy tinh cung vậy mà lay động một hồi, trên mặt đất thủy tinh gạch bắt đầu chấn động, đã nứt ra từng đạo khe hở. Ha ha ha, cái này thủy tinh cung nhìn kiên cố vô cùng, nguyên lai cũng không phải kiên không thể phá. Nhìn thấy trên mặt đất khe hở, Doanh Chính ở bên cạnh cười một tiếng. Ta ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là thủy tinh cung, có thể gánh chịu ta mấy lần công kích. Lão Long Vương Định Hải Thần Châm mang theo gào thét, không ngừng đập vào thủy tinh cung trên vách tường, thủy tinh cung trên trần nhà. Cảm thụ được thủy tinh cung chấn động, Thôi Ngư mày nhăn lại, Lão Long Vương nhục thân quá cường hãn, Định Hải Thần Châm rơi xuống, sợ không phải có 100 vạn cân lực lượng, ta lực chi pháp tắc bù không được cũng bình thường. Hắn mặc dù tu luyện lực chi pháp tắc, nhưng người ta Lão Long Vương trời sinh 129.600 cân thiên long chi lực. Trong trận đám người mặc dù thần thông quảng đại, nhưng nếu là luận lực lượng, thật đúng là so Lão Long Vương kém quá nhiều. Lão Long Vương một gậy rơi xuống, thắng qua ngàn vạn thần thông. Nhìn thấy đám người xem thường, Thôi Ngư liền biết mình ngăn không được đám người động tác. Bọn giá hỏa này ngày bình thường tự xưng là cao cao tại thượng, trước dập đầu 3.300 cái đầu, cái nào trong lòng không có hỏa khí? Hiện tại sợ là mượn cơ hội phát tiết ra ngoài thôi. Thật có nguy hiểm. Đường Chu dừng tay, đi tới Thôi Ngư bên cạnh. Có phiền phải lớn. Thôi Ngư sắc mặt tông trầm. Lúc này kia Tống Phú Quân cũng hấp tấp đi tới Thôi Ngư bên cạnh. Thôi đạo huynh, hồi lâu không thấy. Tống Phú Quân cũng đã nhận ra không ổn, chạy tới lôi kéo làm quen. So với đại sở quốc quý công tử, đám người càng tin tưởng Thôi Ngư. Tất cả tại Thôi Ngư trong tay nếm qua nghẹn người đều hẳn phải biết Thôi Ngư bản sự. Ngươi gần nhất lẫn vào tựa hồ không tệ a. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tống Phú Quân, hơi kinh ngạc, Tống Phú Quân tu vi vẫn không có tăng lên, nhưng chẳng biết tại sao, hắn vậy mà tại Tống Phú Quân trên thân đã nhận ra một cỗ khí tức kinh khủng, gọi hắn trong lòng dâng lên một cỗ kiên kỵ. Ngươi làm sao cũng tới? Thôi Ngư nhìn thoáng qua Tống Phú Quân. Ta luôn cảm thấy tối tăm bên trong có một loại triệu hoán, không ngừng gọi về ta đến đây, cho nên ta liền đến. Tống Phú Quân đệ thấp cúi học nói, thật không thể nện. Nhìn xem không ngừng ra tay các lộ cường giả đỉnh cao, Thôi Ngư lắc đầu, sẽ có phiền phải lớn. Chúng ta đều là lẻ loi một mình, muốn hay không liên thủ lại, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Trương Quan Khê cũng đi tới. Thôi Ngư gật gật đầu, tốt. Chúng ta lui sang một bên, không nên bị đám người cho liên lụy. Bên kia Chí Hồ nhìn thấy Thôi Ngư bọn người xa xa tối lui, đứng ở trong góc nhỏ, hơi chút trầm tư sau đối Cơ Vô Song nói, điện hạ, chúng ta cũng tìm một chỗ trốn đi đi, vạn nhất thật ném ra phiền phải gì, cũng tốt kịp thời che chở. Cơ Vô Song ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Thôi Ngư, hơi chút trầm tư sau lựa chọn tin tưởng Thôi Ngư. Bên kia Mễ Chư cùng Nhan Cử tụ hợp cùng một chỗ, sau đó xuất lĩnh lấy giới trướng cao thủ lui sang một bên, quyết định quanh tay đứng nhìn. Nên khẳng định là muốn đập. Đám người vây ở chỗ này, không có gì kiên nhẫn chờ đợi, ai biết bên ngoài có thể hay không có biến cố gì. Cái này động thiên bên trong có thể hay không còn có khác tạo hóa, mà lại cũng sẽ không tất cả mọi người nghe thư Thôi Ngư. Người trước đó nói, nơi này không phải trong truyền thuyết Đông Hải Long Cung, vậy nơi này là cái gì? Ngoại giới không phải điền truyền nơi này là Thái Cổ Long Cung sao? Long tộc vì thế mưu đồ mấy ngàn năm, tại sao có thể có sai lầm? Nhan Cử không biết khi nào thì đi tới, thoát ly lễ thánh nhân một mạch, đi vào Thôi Ngư bên người tìm hiểu tin tức. Cùng công tử Tiểu Bạch so sánh, Nhan Cử đương nhiên tin tưởng Thôi Ngư, hơn nữa còn là vô điều kiện tin tưởng loại kia. Mà lại Nhan Cử đại biểu là công tử nặng thai lợi ích, cùng công tử Tiểu Bạch ở giữa có đại xung đột, song phương hiện tại đã thể như nước với lửa, gần như không chết không thôi. Thôi Ngư nhìn Nhan Cử một chút, hắn đối Nhan Cử giác quan không sai, lúc này cũng là không giấu giếm, nơi này căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết Thái Cổ Long Cung, hạo nhiên một mạch kia 10 vị trưởng lão căn bản chính là tại nói hiệu nói vượng. Bọn hắn căn bản cũng không nhận biết trên tấm bia đá Thái Cổ văn tự. Nơi này là Thái Cổ thời kỳ, một vị nào đó lớn kinh khủng tồn tại mộ huyệt, chúng ta hiện tại là bị vây ở mộ huyệt bên trong, bị trở thành chỗ mộ, tiếp xuống tất nhiên sẽ phải gánh chịu phần mộ chủ nhân vây giết. Ngươi là nói thật? Nhan Cử một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Ngươi nếu là không tin tưởng, đại khái có thể không cần hỏi ta. Thôi Ngư nói câu. Nhan Cử sắc mặt khó coi xuống tới. Tất cả mọi người biết, tiến vào mộ huyệt về sau, trộm mộ đối mặt nguy hiểm. Lúc này trong trận bầu không khí một mảnh nghiêm túc, nhìn xem điên cuồng công kích vách tường đám người, Nhan Cử cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể đứng ở một bên trơ mắt nhìn. Kết minh sao? Giúp đỡ cho nhau loại kia. Nhan Cử một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, mẹ chưa có một kiện thần nông đỉnh, lại không tốt chúng ta cũng có thể có sức tự vệ. Lại thêm kiến thức của ngươi, cực lớn tăng lên chúng ta sống sót tỷ lệ. Nhan Cử muốn cùng Thôi Ngư kết minh. Tốt. Thôi Ngư nhìn thoáng qua xa xa Mễ Trư, hơi chút do dự nói, hắn sẽ không thừa cơ ra tay chơi chết ta đi. Rốt cuộc hắn diệt Mễ gia chỉ nhánh. Cái này đều lúc nào, Mễ Trư bên kia ta đi xong. Nhan Cử nói câu. Đang nói chuyện, đột nhiên một đạo thanh thúy vết rách thanh âm vang lên. Phá bỡ. Phá bỡ. Lão Long Vương Định Hải thần châm rơi xuống, nhìn xem kia trên mặt đất khe hở, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, nhịn không được hô to lên tiếng. Cái gì cầu thí lồng giam, há có thể đỡ nổi lực lượng của chúng ta? Tất cả đều mở cho ta. Tất cả đều mở cho ta. Trường Giang Thủy Thần gặp một màn này vui mừng quá đỗi, ra tay càng thêm ra sức. Một đám người nhìn thấy phá vỡ thủy tinh cung hy vọng, đều là vén tay áo lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Đã có thể phá vỡ, còn muốn cái gì cơ quan của ta? Ha ha ha, Thôi Ngư, ngươi bây giờ còn có gì lời muốn nói? Mắt thấy thủy tinh cung vách tường vậy mà quả thật cho bị người đập ra, Thương Tiểu Bạch rốt cục tìm về mặt mũi, xoay người lại nhìn về phía Thôi Ngư châm chọc một tiếng, còn nói ngươi không phải giả danh lừa bịp, bây giờ bị phơi bày, còn có lời gì nói? Ngớ ngẩn, có lúc ngươi hối hận. Thôi Ngư nghe vậy cười lạnh. Nhưng vào lúc này, Thôi Ngư bỗng nhiên ánh mắt di động, nhìn về phía trên mặt đất viên gạch ở giữa vỡ ra khe hở, một điểm quang mang chậm rãi tại kia kẽ đất trung điểm sáng. Kia một điểm quang mang như thế thuần túy sáng tỏ, giống như mặt trời giống như ấm áp. Nhìn xem quang mang kia, Thôi Ngư không khỏi sửng sở. A đạo tia sáng này. Thủy tinh cung đất rung núi chuyển, viên gạch vỡ ra một cái khe, Thôi Ngư nhìn xem khe hở kia không khỏi sửng sở, một điểm vận sóng ánh sáng từ dưới đất gạch xanh khe hở bên trong chậm rãi nô đầu ra. Thế này sao lại là ánh sáng, rõ ràng là một đóa ngọn lửa. Viên gạch hạ tại sao có thể có ngọn lửa? Thái Dương chân hỏa. Sibiu nhìn thấy kia ngọn lửa không khỏi hãi hùng khiếp vía lên tiếng kinh hô. Ngươi nói cái này ngọn lửa là Thái Dương chân hỏa? Thôi Ngư nhìn thấy kia ngọn lửa xuất hiện, lại nghe Sibiu lời nói, toàn bộ người giật mình kêu lên. Nói đùa cái gì, cái này nếu là Thái Dương chân hỏa, ai có thể gánh vác được? Ngươi hỏi một chút đỉnh phong thời kỳ 12 tổ vu có thể hay không gánh vác được? Đừng đập, đừng đập, xảy ra chuyện lớn. Thôi Ngư nhìn trên mặt đất bắt đầu thò đầu ra ngọn lửa, đội vàng giống như linh hầu đồng dạng nhảy vọt tránh ra. A, có người đứng tại kia trên cái khe, toàn bộ người không có chút nào phòng bị, một tiếng hét thảm sau ngay cả dãy ruột đều làm không được, trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Trong trận từng tiếng kêu thảm, kia từng nắm cho bụi, kinh động đến ở đây các vị cường giả. Nhìn xem kia từ khe hở bên trong chậm rãi chui ra ngoài ngọn lửa, đám người một trận hãi hùng khiếp vía, một cỗ uy hiếp chí mạng tràn vào trong lòng. Từ viên gạch vỡ ra khe hở bên trong, xuất hiện ánh sáng đều là Thái Dương chân hỏa. Coi như vẹn vẹn chỉ là một cái ngọn lửa nhỏ, nhưng cũng tuyệt không phải đám người có thể chống cự, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm, có thằng xui xẻo trực tiếp đứng tại khe hở bên trong, hóa thành cho bụi. Không muốn động. Tam Giang Thủy Thần lúc này cũng hoảng hồn, vội vàng điều động thủy chi bản nguyên bảo vệ quanh thân. Viên gạch khe hở bên trong bỗng nhiên toát ra Thái Dương chân hỏa, gọi tất cả mọi người một trận luống cuống tay chân. Tu vi không vào kim sắc cảnh giới, căn bản là không cách nào chống cự, liền ngay cả phản kháng đều làm không được, trực tiếp bị thiêu đến hồn phi phách tán hóa thành hư vô. Tu vi đến kim sắc cảnh giới, nắm giữ một sợi kim chi đặc tính, đối mặt với Thái Dương chân hỏa mặc dù không đến mức vừa đối mặt liền bị thiêu chết, nhưng tuyệt đối nhịn không được ba cái hô hấp. Chỉ có kia Tam Giang thủy thần trở thiên địa đạn sinh tiên tiên sinh linh, sinh mà chấp trưởng thiên địa quyền hành, miễn cưỡng đem mình quanh thân Thái Dương chân hỏa cho áp chế xuống. Thủy tinh cung chất lượng cực kỳ tốt, mặc dù bộ phận đã nứt ra khe hở, nhưng đại bộ phận còn hoàn hảo, không có Thái Dương chân hỏa toát ra. Lúc này đám người thất kinh chạy trốn tới kia chỗ an toàn, nhìn xem thủy tinh gạch bên trong toát ra hỏa diễm, đều là hãi nhiên thất sắc. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã chết hơn 10 người. Đây là lửa gì? Người sống sót tất cả đều nhìn chòng chọc vào trước mắt hỏa diễm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây là trong truyền thuyết Thái Dương chân hỏa, chính là giữa thiên địa chí cương chí dương hỏa diễm. Thôi Ngư ở bên cạnh tiếp câu. Thái Dương chân hỏa? Các vị cường giả sững sờ, đó là cái gì hỏa diễm? Thế giới này thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có Thái Dương chân hỏa từng sinh ra. Đó là cái gì hỏa diễm? Bạch Ngọc Lượng hỏi một câu, nhìn xem trước mắt hỏa diễm trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Thái Dương chân hỏa chính là trên mặt trời hỏa diễm. Thôi Ngư giải thích câu. Lời ấy rơi xuống, đám người đều là dùng mình. Trên mặt trời hỏa diễm, kia là kinh khủng bực nào? Coi như kim sắc cường giả, sợ cũng vừa đối mặt liền muốn hóa thành cho bụi đi. Mặt trời là cái gì? Mặt trời là chân chân chính chính thiên địa pháp tắc cụ hiện. Nhìn xem viên gạch khe hở bên trong xuất hiện ngọn lửa nhỏ, tất cả mọi người dọa đến không dám động đậy, liền xem như các vị kim sắc cấp bậc cao thủ, lúc này cũng hãi nhiên thất sắc. Các ngươi nghe tin thằng ngu này lời nói, nhất định phải đạp nát thủy tinh cung, hiện tại chúng ta sợ là phiền toái. Lúc này Thôi Ngư trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng công tử Tiểu Bạch. Chương 449, thần bí cổ thi chương 449, thần bí cổ thi nghe nói Thôi Ngư lời nói, đám người đều là hướng công tử Tiểu Bạch nhìn lại, công tử Tiểu Bạch lập tức mặt đều đen, "Thôi Ngư, ngươi chớ có nói hiệp nói bượng, ta bất quá là đem trên bia mộ văn tự phiên dịch ra tới mà thôi. Các vị cao thủ dựa theo trên bia mộ văn tự làm việc, cùng ta có quan hệ gì? Nếu không phải ngươi hồ ngôn loạn ngữ, lại có ba ngày ta nhất định tìm tới lối ra, mọi người sao lại lâm vào loại này hiểm cảnh?" Thôi Ngư lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Tiểu Bạch. "Chớ ồn ào, hiện tại truy cứu ai đúng ai sai còn có ý nghĩa sao? Ba vị tôn thần chính là trưởng quản thiên hạ dòng sông thủy thần, Long Vương càng là nắm giữ tứ hải quyền hành, có thể hay không đi ra tay, đem này hỏa diễm diệt đi." Doanh Chính một đôi mắt nhìn về phía Tam Giang thủy thần, lúc này Doanh Chính quanh thân màu đen hơi nước lượn lờ, hắc thủy huyền xa lực lượng đem nó phù hộ ở, ngăn cách Thái Dương chân hỏa cường đại nhiệt lượng. Nhưng là Doanh Chính biết, Thái Dương chân hỏa nếu như không tắt, mình căn bản là không kiên trì được bao lâu. Thái Dương chân hỏa mặc dù không có trực tiếp đốt tại mọi người trên thân, nhưng cỗ kia kinh khủng nóng dược chi khí không ngừng tại cái này nhỏ hẹp dày đặc trong không gian chống chất. Toàn bộ không gian bị kín tựa như là một cái nồi áp suất, sớm tối tất cả mọi người muốn bị nhiệt lượng kia cho tiêu chết. Liền xem như hắn có hắc thủy huyền xa huyết mạch, cũng căn bản liền không cách nào chống cự. Sắt thép đúng là không e ngại hỏa diễm thời gian ngắn tiêu đốt, nhưng nếu là thời gian dài tiêu đốt, sớm muộn gì cũng phải bị hỏa tan mất. Ta Tam Giang thủy thần chấp trưởng thiên hạ dòng nước quyền hành, liền không có chúng ta không cách nào dội tắt hỏa diễm. Cái này ngọn lửa mặc dù kinh khủng, nhưng cũng ngăn không được chúng ta liên thủ. Tam Giang thủy thần cùng nhau ra tay, một đạo hàn khí giáng lâm, hướng về kia Thái Dương chân hỏa rơi đi. Nhìn thấy Tam Giang thủy thần động tác, Thôi Ngư bụng trộm lắc đầu. Không biết tự lượng sức mình, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng, như thế nào ba người các ngươi chỉ là cảnh giới kim tiên 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 sinh linh có thể chấn áp? Ngươi không coi trọng Tam Giang thủy thần. Nhưng vào lúc này một thanh âm tại Thôi Ngư vang lên bên tai, Trần Vũ Sơn Vương Diễm Xuân chẳng biết lúc nào đi tới Thôi Ngư bên cạnh. Chỉ có Thôi Ngư nơi ở an toàn nhất, không có khe hở xuất hiện, lúc này Vương Diễm Xuân xuất lĩnh Trần Vũ Sơn đám đệ tử người, đi tới Thôi Ngư cách đó không xa. Thôi Ngư nhìn Vương Diễm Xuân một chút không nói gì, mà là tiếp tục nhìn về phía ngọn lửa cùng hàn khí, nương theo lấy lượng lớn hơi nước đổ vào sau khi đi. Hơi nước cùng hàn khí mới vừa vặn tới gần ngọn lửa, liền bị trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành kinh khủng hơi nước. Trong cung điện nhiệt độ cực tốc lên cao, đám người mặc dù có tu hành lại thân, nhưng cũng không phải là thủy hỏa bất xâm, cái này hơi nước chí ít có mấy trăm độ, một khi chạm đến, nhục thân không cần mấy hơi thở sợ là muốn bị chưng chín. Ở chỗ này cường điệu một cái khái niệm, thần huyết cũng không thể chống cự nóng lạnh, cũng không có các loại dị năng, thần huyết tác dụng chỉ là khu động thần thông thôi. Coi như kim sắc cảnh giới cường giả, nhục thân vậy cùng người bình thường một màn đồng dạng, bị nhiệt độ cao hơi nước đụng phải cũng muốn đun sôi. Coi như Thôi Ngư cũng giống như thế. Thần huyết không có thần thông, chỉ có thần thông dị năng mới có thể có các loại không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Thái Dương chân hỏa ngọn lửa mặc dù tiểu, nhưng lại tại trên bản chất siêu việt Tam Giang thủy thần lực lượng. Tam Giang thủy thần lực lượng mới tới gần, liền đã bị ngọn lửa hóa khí bốc hơi. Thậm chí Tam Giang thủy thần thần lực bị Thái Dương chân hỏa điểm đốt, kia ngọn lửa đem thủy khí điểm đốt, thuận khe hở từ kẽ đất bên trong bốc cháy lên, hướng về cung điện bên trong lan tràn. Nguy rồi. Tam Giang thủy thần hãi nhiên thất sắc, vội vàng thu liễm thần thông, một đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía kia hỏa diễm. Tam Giang thủy thần cực kỳ xác định, nếu không phải mình kịp thời thu thần thông, chỉ sợ kia ngọn lửa đã thuận thần thông, đem mình ba người cho đốt thành cho xám. Ba người bọn hắn là ai a? Nước sông bên trong đản sinh ra tinh linh, trời sinh chấp trưởng chân thủy lực lượng, bây giờ lại bị một đóa ngọn lửa khắc chế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đánh thẳng vào ba người tam quan. Ba vị tôn thần nhanh chóng thu thần thông, nước này hơi quá nóng, tiểu nhân không chịu nổi. Đột nhiên một vị thái cảnh tu sĩ một tiếng hét thảm, lại bị không khí bên trong hơi nước cho chưng chín, ngã trên mặt đất tản mát ra trưng nấu lớn xương cốt mùi thơm. Giờ này khắc này, toàn bộ trong không gian nhiệt độ cực tốc tiêu thăng. Đại Hán quốc phương hướng, Lưu Bang trên thân lóe ra hồng quang, vậy mà đem tất cả đến gần sóng nhiệt hấp thu, đem Đại Hán quốc thuộc hạ phù hộ ở lúc này, Lưu Bang trên thân hồng quang bao phủ, lỗ chân lông bên trong tựa hồ muốn phun ra lửa. Doanh Chính quanh thân xương mù màu đen lưu chuyển, hắc thủy huyền xa lực lượng phát động, đem Đại Tần đế quốc người phù hộ ở đường chu thoải mái nhất, quanh thân tản mát ra một đạo vòng bảo hộ, màu lam trong hộ cháo hàn khí lưu chuyển tuần hoàn, đối kháng không khí bên trong nóng rực nhiệt độ. Tam Giang Thủy Thần gặp này biến sắc, vội vàng thi triển thần thông, đem Tam Giang Bang một mạch các lộ cao thủ tất cả đều phù hộ ở trong không khí nhiệt độ đang không ngừng tiêu thăng, chúng ta nhất định phải nhanh lên ra ngoài, nếu không cái này không gian thu hẹp bên trong, sớm muộn cũng sẽ hóa thành lò luyện, kia kinh khủng nhiệt độ cao đem chúng ta toàn bộ đều luyện chết. Doanh Chính trong ánh mắt tràn đầy tỉnh táo, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Không đơn thuần là Doanh Chính, lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Thôi Ngư, hối hận lúc trước không có nghe thư Thôi Ngư. Tiểu tử, ngươi khả năng tìm tới chạy đi biện pháp. Hà Bá nhìn về phía Thôi Ngư. Nói thật, hắn chưa từng thấy qua Thôi Ngư dáng vẻ, Thôi Ngư một mực đều đem mình ẩn tàng quá tốt rồi, mà lại liền xem như nhận ra Thôi Ngư lại có thể thế nào. Hiện tại Đường Chu bảo hộ lấy Thôi Ngư, hắn không có khả năng bởi vì một cái Thôi Ngư cùng Đường Chu đi kết xuống nhân quả. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, hắn cũng không sốt ruột, đừng nói hắn hiện tại đứng tại Đường Chu vòng bảo hộ bên trong, coi như không có Đường Chu, hắn cũng có thần ma ra, cùng liên tục không ngừng trời hạn gặp mưa, có thể sống đến sau cùng tuyệt đối là hắn. Ngươi thấy thế nào? Thôi Ngư nhìn về phía Khương Tiểu Bạch, ta ngược lại thật ra muốn vì các vị lao tổ chỉ rõ một con đường, nhưng có người luôn nói ta là lừa đảo. Ta một cái lừa đảo lời nói, chư vị có thể tin tưởng sao? Khương Tiểu Bạch sắc mặt đỏ lên tức giận đến thân thể run rẩy. Cho hắn xin lỗi. Hoàng Hà Thủy Thần một đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Tiểu Bạch, ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh khốc. Đón Tam Giang Thủy Thần uy hiếp ánh mắt, Khương Tiểu Bạch sắc mặt xanh xám, gắt gao cắn môi, thậm chí đều cắn chảy ra máu, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Gọi hắn đi cho Thôi Ngư một cái dân đen xin lỗi. Hắn đường đường Tề Quốc Vương thất công tử, muốn cho một cái dân đen xin lỗi. Xin lỗi, hoặc là chết. Hoàng Hà Thủy Thần thanh âm băng lãnh. Theo lý thuyết Khương Tiểu Bạch chính là Tề Quốc quý công tử, là chư hầu vương con trai, nếu là thiên địa đại biến trước đó, luận thân phận địa vị còn tại Tam Giang Thủy Thần phía trên, nhưng bây giờ chư thần thoát ly chính nhất quỷ thần minh ước, kia Tam Giang bao quanh Tề Quốc, Tam Giang Thủy Thần đã loáng thoáng đưa tay cổ tay đâm vào Tề Quốc Vương thất bên trong. Tề Quốc Vương thất đã mơ hồ bên trong bị Tam Giang Thủy Thần chỗ đem khống. Nghe nói Tam Giang Thủy Thần lời nói, Khương Tiểu Bạch tức giận đến thân thể run rẩy, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Nhưng là hắn không có cách nào a. Hắn chỉ là một cái quá khí Tề Quốc công tử thôi, nếu không cũng sẽ không bị công tử nặng thai xa lánh đến thoát đi Tề Quốc. Tam Giang Thủy Thần nghiền chết hắn, đại Tề nước Vương thất tuyệt sẽ không truy cứu, thật xin lỗi, trước đó là ta có nhiều mạo phạm, còn xin các hạ đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta một lần. Ồ, cứ như vậy nói xin lỗi. Thôi Ngư nhìn về phía Khương Tiểu Bạch, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Khương Tiểu Bạch một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, sau đó thật sâu thở dài, mời các hạ khoan thứ ta, xin nhờ. Ta nhìn không thấy thành ý của ngươi. Thôi Ngư vẫn như cũng là mặt không đổi sắc nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Thôi Ngư, ngươi không nên quá phận. Khương Tiểu Bạch biểu lộ kích động song quyền nắm chặt, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta quỳ xuống hay sao? Quá phận? Ta quá phận sao? Ngươi khi đó làm sự tình, so cái này còn quá phận đâu. Thôi Ngư lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi liền không sợ ta đem Định Hải Thần Châu sự tình tiết lộ cho Tam Giang Thủy Thần sao? Khương Tiểu Bạch nhìn xem Thôi Ngư, đưa lưng về phía đám người làm ra khẩu hình. Thôi Ngư cười nhạo một tiếng, biết hắn có Định Hải Thần Châu người cũng không biết, nhưng là vì sao lúc này không có người nào nhảy ra? Còn không đều là ẩn giấu trong âm thầm đánh hôn mê chủ ý, Khương Tiểu Bạch cũng là dạng này, nếu không đã sớm nói cho Tam Giang Thủy Thần. Thì như nói Lưu Bang. Về phần nói Khương Tiểu Bạch biết mình có Định Hải Thần Châu cũng không thần kỳ, đơn giản là thập đại mạch chủ nói. Khương Tiểu Bạch là sẽ không đem Định Hải Thần Châu tin tức nói ra được, bởi vì tại hắn tâm bên trong, Thôi Ngư trên người Định Hải Thần Châu đã sớm dự định vì mình. Chỉ cần mình nắm giữ Định Hải Thần Châu, trấn áp Tam Giang Thủy Thần cũng là có hy vọng. Nếu là mình có thể trấn áp Tam Giang Thủy Thần, đến lúc đó toàn bộ đại tề nước ai còn có thể uy hiếp đến mình địa vị. Thôi Ngư, Tiểu Bạch chính là đại tề quốc chủ dòng chính quân tử, ngươi nhưng ngàn vạn không nên quá phận. Lưu Lâm có chút tức giận, mở miệng giận dữ mắng mỏ lấy Thôi Ngư. Ồ, Thôi Ngư nghe vậy gợn sóng nói câu, Khương Tiểu Bạch, hiện tại mọi người đều tại chờ ngươi đấy. Thời gian quý giá, nói không chừng lúc nào lại có người bị Thái Dương chân hỏa nhiệt độ cho nướng chết, ngươi nhưng tuyệt đối không nên lãng phí mọi người thời gian. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Khương Tiểu Bạch tức giận đến hai mắt muốn nước, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Phanh Khương Tiểu Bạch trung quy là người thông minh, mà lại cực kỳ có thể chịu đựng, nếu không cũng sẽ không bị nặng thai đuổi ra Tề Quốc về sau, lại lôi kéo được Hạo Nhiên một mạch cao thủ một lần nữa giết trở về. Thôi Ngư gợn sóng nhìn thoáng qua Khương Tiểu Bạch, sau đó liền không tiếp tục để ý, mà là quay đầu đánh giá trước mắt cung điện. Khương Tiểu Bạch lúc trước đối với hắn nhục nhã, hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt. Thế nào? Nhưng có tìm tới lối ra? Thôi Ngư hỏi một tiếng. Tìm được. Sibiu thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên, tầng tiếp theo lối vào ngay tại trên tấm bia đá, đánh nát bia đá, liền có thể xuất hiện tầng thứ hai lối vào. Bất quá ta khuyên ngươi không muốn lạc quan, Đông Hoàng Thái Nhất là nhân vật bậc nào, hắn há có thể cho phép đến trộm mộ tặc nhân còn sống rời đi. Sibiu thanh âm tại Thôi Ngư trong lòng vang lên. Thôi Ngư xoay người, đi tới bia đá trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm trên tấm bia đá văn bia. Cả tòa bia đá cùng thủy tinh cung dung luyện làm một thể, nên như thế nào mới có thể phá vỡ? Thôi Ngư hỏi nghi ngờ trong lòng. Nếu không phải bia đá cùng thủy tinh cung hòa làm một thể, đám người đã sớm đã nhận ra sơ hở. Cái kia mộ chữ trên rất có huyền cơ, ngươi chỉ cần đưa bàn tay nén xuống dưới, liền có thể nhìn thấy cơ quan. Sibiu trở về câu. Thôi Ngư nghe vậy đi vào mộ bia trước, đánh giá trên bia mộ văn tự, ý niệm trong lòng lấp lóe, muốn hay không thừa cơ liệu đi vào, đem bọn giá hỏa này cho luyện chết tại trong cung điện. Đừng có đoán mò, trong cung điện tầng nhất định còn có đại khủng bố, tuyệt không phải ngươi có thể ứng phó được. Chúng ta còn muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng chiến thắng trong cổ mộ kinh khủng, sau đó lao ra. Sibiu đứng tại Thôi Ngư cái bóng bên trong, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, lộ ra một bộ người đang suy nghĩ cái dám ăn biểu lộ. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất phần mộ, mặc dù không biết Đông Hoàng Thái Nhất vì cái gì táng ở chỗ này, nhưng tuyệt không phải Thôi Ngư chỉ là một tên mao đầu tiểu tử có thể dung chuyện. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt xấu hổ, đem trong lòng tính toán tạm thời dập tắt, sau đó một đôi mắt nhìn về phía trên tấm bia đá mộ chữ, cảm thụ được không khí bên trong càng ngày càng nóng nhiệt độ, trong lòng còn có một cái nghi hoặc, ta không hiểu, đã Đông Hoàng Thái Nhất thiết kế phần mộ, kia vì sao Đông Hoàng Thái Nhất còn muốn lưu lại phương pháp? Trực tiếp phong kín chẳng phải thành sao? Ngươi có phải hay không đốc, Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ đến không thể so với ngươi nhiều. Ta hoài nghi Đông Hoàng Thái Nhất đang nổi lên phục sinh, đợi đến phục sinh về sau, liền sẽ từ cánh cửa này ra ngoài. Si Bưu trở về câu. Thôi Ngư không nghĩ nhiều nữa, mà là quay đầu nhìn về phía đám người, lối đi tìm được. Đám người nghe vậy đều là đồng loạt trông lại, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ thấy Thôi Ngư rỗi ra tay, bàn tay nhẹ nhàng rơi vào trên bia mộ, sau một khắc thần lực phun ra nuốt vào, chỉ nghe một trận tiếng ầm ầm vang, mộ bia vậy mà tự động chìm xuống, lộ ra một đầu đen như mực lối đi. Mở ra. Lối đi mở ra. Nhìn xem lối đi kia trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra nét mừng, sau đó không nói hai lời trực tiếp vào tới. Tầng thứ nhất không gian quá nóng, kia kinh khủng thái dương chân hỏa, lại thêm hơi nước tựa hồ có thể đem đám người tùy thời cho chưng chín. Nhưng mà mới tiến vào tầng thứ hai không gian, đám người không khỏi sửng sở. Tầng thứ hai không gian cùng tầng thứ nhất không gian một màn đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là tầng thứ hai trong không gian ngồi một bóng người. Bóng người yên tĩnh ngồi ngay ngắn, khoác trên người quần áo, không nhiễm bụi bặm. Hắn dung mạo tuổi trẻ, đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt yêu dị mà tuấn mỹ. Tại đỉnh đầu bên trên, có khí tức thần bí xoay quanh, quanh thân ngũ thải hà quang bao phủ, nhìn mười phần bất phàm. Hắn là ai? Tất cả mọi người sửng sốt, nghĩ không ra tầng thứ hai không gian vậy mà chỉ có một bóng người. Tạp sát lúc này một đạo tiếng vang, phía sau cơ quan chấn động, lối đi kia lại một lần phong tỏa, hóa thành vách tường kính, đem mọi người vây ở địa cung bên trong. Hắn không phải là Đông Hoàng Thái Nhất. Thôi Ngư nhìn xem bóng người kia, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Không phải. Si Bưu lắc đầu, ta mặc dù không có gặp qua Thái Nhất, nhưng Thái Nhất tuyệt sẽ không là cái dạng này. Chỉ thấy kia cổ thi ôm ấp một cái đầu người lớn nhỏ, phấn nộn qua đảo, phía sau vác lấy một thành quỷ dị nô câu, nhìn hào hào kỳ quái. Người này là ai? Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư lắc đầu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Khương Tiểu Bạch, công tử không phải tinh thông cơ quan sao? Các ngươi không phải nghiên cứu Long Văn Hoa sao? Hiện tại ngược lại là có thể phát biểu một chút cái nhìn của mình. Khương Tiểu Bạch sắc mặt âm trầm, một đôi mắt nhìn về phía người kia ảnh, trong lòng âm thầm nói, người này nhất định là Long Cung thời đại nhân vật, trên thân nói không chừng có gì bảo. Nghĩ tới đây, Khương Tiểu Bạch không nói hai lời, trực tiếp hướng cổ thi vào tới, thi thể này trên thân nói không chừng có tiến vào tầng tiếp theo cơ quan, lại cho ta xem một chút. Không đợi đám người phản ứng, Khương Tiểu Bạch đã đi tới cổ thi trước, rỗi ra tay hướng cổ thi trên thân dò xét quá khứ. Tiểu tử, dám ở chúng ta trước mặt tính toán, nhu trí, khôn ngoan, ngươi sợ là sống đủ rồi. Hà Ba sắc mặt âm trầm, cái này cổ thi trên người bảo vật, là ngươi có thể nhúng chạm. Chương 550, bằng không phân thây a. Chương 550, bằng không phân thây a. Nương theo lấy Hà Bá lời nói rơi xuống, Khương Tiểu Bạch tựa như là một con hổ phách, ngưng kết ở giữa không trung bên trong. Hà Bá bọn người lại không phải người ngu, làm sao lại gọi Khương Tiểu Bạch đi kiếm tiện nghi? Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy một bộ cổ thi, mà lại thi thể trên thân còn vô cùng có khả năng giấu kín lấy loại nào đó bảo vật, trong trận bầu không khí lập tức hận trương lên. Tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Thôi Ngư cực kỳ tự giác lui qua một bên, dưới mắt nhiều như vậy cao thủ, không phải hắn có thể nhúng tay. Đông Hoàng Thái Nhất mộ huyệt, tuyệt không có đơn giản như vậy, sẽ có tiện nghi lớn như vậy cho đám người nhặt. Đừng nói tại Đông Hoàng Thái Nhất trong huyệt mộ nhặt bảo vật, liền xem như có thể còn sống ra ngoài, Thôi Ngư đều cảm thấy a di đà Phật. Quá kinh khủng. Kể từ khi biết nơi đây không phải Thái Cổ Long Cung, mà là trong truyền thuyết Thiên Đình chi chủ Đông Hoàng Thái Nhất chi mộ về sau, Thôi Ngư ý nghĩ cũng sớm đã cải biến. Hắn muốn chạy khỏi nơi này, tốt nhất là có thể đem đám lao già này hố chết ở chỗ này, vậy liền không thể tốt hơn. Kia là một tôn thái ớt cảnh giới cao thủ, hắn còn sống, không có chết đi. Ngươi nhanh lên rút lui, chạy xa xa. Người này tuyệt không phải ngươi có thể đối phó. Nhưng mà còn không đợi Thôi Ngư định ra quyết tâm, Si Bưu thanh âm tại vang lên bên hai. Cái gì? Thái ớt cảnh giới cao thủ còn sống? Thôi Ngư nghe nói Si Bưu lời nói, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tóc gáy trên người đều dựng đứng lên. Người thủ mộ, hắn là thái nhất người thủ mộ. Si Bưu thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, ngươi phải cẩn thận, người này là người thủ mộ. Bởi vì 108.000 năm trước đại kiếp tác động đến, tu vi càng cao tu sĩ, chết liền càng gọn gàng, tu vi càng thấp tu sĩ, ngược lại càng có thể còn sống sót. Thái ớt cảnh giới không cao không thấp, vừa vặn. Tê không thích hợp không thích hợp, nhưng vào lúc này, Si Bưu tựa hồ phát hiện cái gì, hít sâu một hơi, người này không phải đỉnh phong thái ớt, mà là tại mình thái ớt đạo quả trên chém một đao, bản thân phong ấn rơi vào trạng thái ngủ say, lại thêm tiểu thế giới đặc biệt pháp tắc không cùng ngoại giới câu thông, mới tránh thoát thiên địa đại kiếp. Tại mình thái ớt đạo quả trên tự chém một đao. Ngoan nhân a. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy kinh dị. Mặc dù tại mình thái ớt đạo quả trên tự chém một đao, nhưng Thôi Ngư vẫn như cũ cảm thấy không phải kim sắc cảnh giới này có thể so sánh. Thái ớt cùng kim tiên đã hoàn toàn là hai loại khác biệt thiên địa. Hà Bá tay áo nhẹ nhàng bung lên, Khương Tiểu Bạch liền bay rất ra ngoài, lăn lộn tại mặt đất sắp lan bái, nhưng lại không dám có chút lời oán giận. Chỉ thấy Tam Giang Thủy Thần khí tức phồng lên, quanh thân ống tay áo chấn động, trong chốc lát khí tức nối thành một mảnh, muốn phong tỏa một mảnh hư không, đem mọi người ngăn trở độc hưởng thi thể bên trong tạo hóa. Tam Giang Thủy Thần đúng là cường đại, mà lại ba vị cường giả đỉnh cao liên thủ, càng là thực lực bạo tăng, nhưng nhân tộc cường giả cũng không phải dễ chơi. Long cung bên trong tạo hóa, người có duyên có được. Ba vị thần linh nói đến đúng, cái này Long cung tạo hóa, nên để cho ta. Bạch Khởi cười khẽ, một bước phóng ra, quanh thân quang minh chi lực lưu chuyển, quang minh thú lục nô lực lượng bị mở tới, không sợ hãi chút nào hướng cổ thi phóng đi, quanh thân dậy sóng khí thế hướng ba vị thần linh đánh tới, không sợ hãi chút nào Tam Giang thủy thần. Nhìn thấy Bạch Khởi trên thân hạo đãng quang minh lực lượng, Tam Giang thủy thần không khỏi con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Lục nô chính là thái cổ thần linh, một thân tu vi coi như tại thái cổ thời kỳ, cũng không tính là kẻ yếu. Rốt cuộc có thể bị Tây Vương Mẫu nương nương nhìn chúng trấn thủ Côn Luân Sơn, có thể là phổ phổ thông thông tu sĩ sao? Hoàng Hà thủy thần gặp này một bước phóng ra, chặn Bạch Khởi đường đi. Bạch Khởi, này cổ thi không có duyên với ngươi, còn xin nhanh chóng thối lui đi. Không có duyên với ta. Bạch Khởi cười lạnh, trên nắm tay hảo quang lưu chuyển hướng về kia Hoàng Hà thủy thần đập xuống. Phanh, hai người thần lực đụng vào nhau, trong chốc lát cuốn lên đạo đạo ba độ khủng bố. Bên kia Trường Giang thủy thần cùng Hà Bá cũng không để ý tới Hoàng Hà thủy thần, mà là tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Đường Chu một bước phóng ra, trực tiếp hướng cổ thi phóng đi. Cái này cổ thi rất là kỳ diệu, đáng giá mang về hảo hảo nghiên cứu một phen. Hai vị tôn thần hẳn là ngay cả một bộ cổ thi đều không buông tha sao? Đường Chu thanh âm bên trong tràn đầy trêu ghẹo, khí tức quanh người lưu chuyển, không ý kỵ tí nào hai vị thần linh. Đường Chu thu được thái cổ ma thần truyền thừa, đúng là có không e ngại hai vị thần linh tư cách. Nhìn thấy Đường Chu cho tới bây giờ, Hà Bá bước chân chuyển một cái, ngăn tại Đường Chu trước mặt. Đường Chu chân nhân chính là văn danh thiên hạ đại tu sĩ, hẳn là đối một bộ cổ thi cũng cảm thấy hứng thú. Đến đều tới, cũng nên nhặt một chút đồ vật trở về. Ta nhìn cái này thủy tinh cung bên trong trống rỗng, chỉ có bộ cổ thi này có chút ý tứ. Đường Chu trong tay lôi đình lấp lóe, một trưởng hướng Hà Bá vỗ tới. Nếu là tại lãnh địa của ngươi, ngươi có thiên hạ Hà Lạc gia trì, ta tự nhiên là nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc nơi này là nhân tộc lục địa, ngươi đã mất đi dòng sông thủy vực thần lực gia trì, tôn thần tuyệt không phải là đối thủ của ta. Không cần là đối thủ của ngươi, ta chỉ cần cả ngươi 3 năm chiêu, sự tình liền có thể hết thảy đều kết thúc. Hà Bá gợn sóng cười một tiếng. Tất cả mọi người là kim sắc cảnh giới, coi như chênh lệch lại lớn, dây dưa cái mấy chục chiêu vẫn là không có vấn đề. Nương theo lấy Hà Bá lời nói rơi xuống, Hà Bá quanh thân một đầu màu thủy lam hàng dài cuộn lên, hướng về Đường Chu lôi quang đón lên trước. Một bên khác mắt thấy Trường Giang thủy thần thân hình thời gian lập lòe, đã đến cổ thi trước người, bàn tay duỗi ra hướng về cổ thi mà đi, nhưng ai biết sau một khắc một đạo tiếng cười khẽ vang vọng thần điện bên trong, Trường Giang thủy thần quan đã, thi thể này chính là ta Lưu gia lão tổ, ta Lưu gia người còn muốn là lão tổ nhà xác, tôn thần cắt chớ khinh nhẫn nhà ta lão tổ thi thể. Lưu Bang bên cạnh một vị thần thông cảnh giới tu sĩ, lúc này một bước phóng ra, quanh thân vậy mà bốc cháy lên một tầng lửa cháy hung hực, hóa thành một đạo hỏa tiễn hướng về Trường Giang thủy thần trấn áp xuống. Thôi Ngư thấy rõ ràng, người này mặc dù tu vi mới nhập thần thông cảnh giới, nhưng là một tôn đỉnh tiêm huyết mạch người, hắn điều khiển hỏa diễm tuyệt sẽ không so kim sắc cảnh giới cường giả thần thông kém. Đại Hán quốc cũng dám đối Tam Giang thủy thần ra tay, thật sự là vượt quá ta đoán trước. Thôi Ngư trong lòng kinh ngạc, không hổ là nhân tộc đỉnh tiêm các nước chư hầu, nhân tộc cường giả đỉnh cao, phần này kiến thức cùng đẳng phách, liền thực ngoài Thôi Ngư đoán trước. Nhân tộc sâu kiến cũng dám cùng ta đối đầu. Trường Giang thủy thần bước chân không thể không dừng lại, bởi vì Đại Hán quốc huyết mạch chi lực đúng là lợi hại, coi như hắn cũng không thể coi như không quan trọng. Mà lại kia hỏa diễm vậy mà không bị nước phớ lù kẻ chế, chỉ thấy kia hỏa diễm gặp nước bất diệt, ngược lại là cháy hừng hực bắt đầu. Đáng tiếc không phải tại lãnh địa của ta, nếu không cho dù có lại nhiều kim sắc cường giả, ta cũng sẽ không e ngại, càng mơ tưởng ngăn cản động tác của ta. Trường Giang thủy thần trong ánh mắt có như vậy ném một cái ném tiếp mới. Chỉ tiếc nơi này không phải là của mình địa bàn. Phanh, hai người giao thủ, thủy hỏa chi lực va chạm, trong chốc lát phát sinh kịch liệt bạo tạc. Lúc này đám người bên trong các lộ trắng sắc cấp cao thủ đều là ánh mắt lấp lóe, sau đó sau một khắc không chút do dự vào tới. Muốn chết. Mấy tôn kim sắc cấp bậc lực lượng giao thủ, đương nhiên cũng thời khắc chú ý xung quanh tình huống, mắt thấy có người muốn kiếm tiện nghi, lúc này quanh thân một cỗ năng lượng kinh khủng thủy triều ba động, hướng về kia trắng sắc cấp bậc cường giả bao phủ tới. Vô số trắng sắc cường giả bị bức lui, mà lúc này Bạch Khởi kiềm chế lại Hoàng Hà thủy thần, sau người đại tần đế quốc đám người, cấp tốc hướng cổ thi tới gần. Kia đang cùng Hà Bá giao thủ Đường Chu cũng là quanh thân một trận lấp lóe, sau một khắc vậy mà chia ra một bóng người, hướng về xa xa cổ thi bay đi. Đại Hán quốc bên kia cũng là như thế, Đại Hán quốc cao thủ kiềm chế lại Trường Giang thủy thần, Đại Hán quốc cao thủ hướng về cổ thi chạy đi. Đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống, bị bọn hắn cho nhặt được tiện nghi. Trường Giang thủy thần một tiếng hô to, trong nháy mắt thoát khỏi Đại Hán quốc cao thủ, quay người hướng cổ thi phóng đi. Đại Hán quốc cao thủ cũng không dây dưa, theo sát phía sau bỏ tới. Bên kia Hoàng Hà thủy thần cùng Hà Bá lập tức từ bỏ nuốt một mình ý niệm, nhao nhao lôi cuốn lấy kinh khủng áp bách, hướng về cổ thi bỏ tới. Đường Chu phân thân nhanh nhất, rốt cuộc Đường Chu chí ít sẽ 365 loại thần thông, trong nháy mắt đã trước hết nhất đi tới cổ thi trước người. Một đôi mắt rơi vào cổ thi ôm ấp bên trong quả đào bên trên, Đường Chu đông nhiên trong đầu một đạo mảnh vỡ ký ức lấp lóe, bàn đảo. Sau đó một đôi mắt đảo qua bàn đảo, ánh mắt rơi vào thi thể cổ tay, chỉ thấy chỗ cổ tay một con xiềng xích lóe ra bạo quang. Ta đã vạn thọ vô cương, chỉ là bàn đảo với ta mà nói cũng chỗ vô dụng. Đường Chu không nói hai lời, trực tiếp hướng xiềng xích hái đi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy kia xiềng xích cực kỳ không bình thường. Doanh chính là cái thứ hai đến, một đôi mắt rơi vào nô câu bên trên, không nói hai lời trực tiếp đem nô câu từ phía sau nam tử giật xuống đến. Mà lúc này Trường Giang thủy thần cũng đã đến, cực kỳ nguy cấp thời khắc, không lo được suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem kia bản đảo hái xuống, cầm nơi tay bên trong. Cầm tới bản đảo một cái mắt, Trường Giang thủy thần đỏ ngầu cả mắt, thật mạnh sinh mệnh lực. Kia bản đảo bên trong ẩn chứa một cỗ không cách nào nói hết sinh mệnh lực. Trên đời này nếu là có trường sinh bất tử thuốc, nhất định là vật này không thể nghi ngờ. Ba người trong chốc lát đem bảo vật thu hồi, Trường Giang Thủy Thần đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Chính, Doanh Chính không nói hai lời trực tiếp lui lại. Hắn mặc dù nắm giữ tiên thiên dị thú Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng tuyệt không muốn nếm thử cùng Tam Đại Thủy Thần chiến đấu tư vị. Cũng may lúc này Bạch Khởi đến, chặn Trường Giang Thủy Thần ánh mắt, Doanh Chính phong dong rút lui mà đi. Ba đường chu bàn tay rũ ra, rơi vào cổ thi trên đầu, liền muốn thi triển thần thông đem cổ thi dọn đi. Trường Giang Thủy Thần gặp này bất chấp gì khác, trực tiếp giữ lại cổ thi một cánh tay, kia Bạch Khởi tay mắt lênh lẹ, bắt lấy một cái tay khác cánh tay, trong chốc lát ba người xé rách bắt đầu, bắt lấy kia cổ thi trên thi thể không chịu buông tay. Ai cũng biết, cái này cổ thi trên thân nhất định còn lại huyền bí, vô cùng có khả năng liền là cổ mộ chủ nhân. Mau buông tay, các ngươi muốn một bộ không có tác dụng cổ thi làm cái gì? Hoàng Hà Thủy Thần từ phía sau chạy đến, một kiếm hướng Đường Chu chém tới, Đại Hà chi kiếm trên trời đến. Đường Chu thân hình bất động như núi, phía sau sinh ra ba đầu sáu tay, tuyệt không rơi xuống hạ phòng. Lúc này đám người đánh thành một đoàn, quay chung quanh cổ thi không ngừng tranh đấu, năng lượng kinh khủng thủy triều làm cho vây xem đám người không ngừng lùi lại. Mẹ nó, bọn gia hỏa này thật đúng là không biết sống chết. Thôi Ngư lắc đầu, nhưng không để ý tới thi thể kia, mà là một đôi mắt không ngừng lấp lóe, muốn tìm kiếm thông hướng tầng tiếp theo mật thất lối đi cơ quan. Đừng tìm, tầng tiếp theo mật thất cơ quan ngay tại vị kia kinh khủng đại yêu dưới mông. Cái này đại yêu sợ là năm đó cổ thiên đình bên trong cường giả, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất mới có thể đem trấn thủ cổ mộ nhiệm vụ giao cho hắn. Si Vũ thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc, mẹ nó, Thái Nhất cái kia điểu nhân còn muốn phục sinh hay sao? Hôm nay đã gặp được ta, nhất định phải phá hủy hắn phục sinh tạo hóa, vừa vặn vì ta Vu tộc báo nhất đại thủ, diệt trừ hòa lớn. Si Vũ hùng hùng hổ hổ, có thể thấy được đối Thái Nhất cừu hận chi sâu. Ngay tại Thôi Ngư cùng Đường Chu nói chuyện công phu, nơi xa phổ thông tu sĩ tại trong cung điện đi dạo, muốn tìm kiếm tầng tiếp theo người vào cửa cũng có, muốn thừa cơ tìm kiếm trong cung điện bí ẩn tạo hóa người cũng có, đám người ầm vang tán đi. Cũng may cung điện chừng mấy chục dặm, cũng là có thể đem đám người phân tán đến mở. Bên kia mấy tôn kim sắc cảnh giới chiến lực, dắt lấy kia cổ thi thể, ngươi tranh ta đoạt ai cũng không chịu buông tay. Các ngươi ba vị thủy thần, muốn thi thể này làm cái gì? Thi thể này còn có thể gọi các ngươi tăng cường thực lực, vạn kiếp bất lao hay sao? Đường Chu hùng hùng hổ hổ nói câu. Cổ thi thể này trên vô cùng có khả năng ẩn giấu đi đột phá cảnh giới bí mật, há có thể tặng cho ngươi? Trường Giang Thủy Thần tức giận. Bên kia Bạch Khởi dùng sức lôi kéo, Tam Vương giống như kéo cò tranh tài. Ai cũng không có chú ý tới, nương theo lấy đám người thần lực ba động, kia cổ thi quần áo trên người nhẹ nhàng run rẩy. Vậy mà đem mọi người khuyết tán ra năng lượng cho hút thu vào. Bằng không các người phân thời a. Lão Long Vương đứng ở một bên xem bảo, nói ra chủ ý ngu ngốc. Hắn không có gia nhập tranh đấu trận doanh, nói thật hắn chỉ đối trong truyền thuyết Long Cung cảm thấy hứng thú, đối với tôn này thái ớt cảnh giới thi thể cũng không có hứng thú. Kia ngay tại so tài mấy cái người đều là sử sốt, phân thời. Tam Phương thế lực nhân mã từng đôi mắt nhìn về phía cổ thi, đột nhiên trong lòng lóe ra một cái ý niệm trong đầu, mấy người không ngừng lôi kéo, vậy mà không có đem cổ thi cho lôi ra. Cổ thi vậy mà không có chia năm xẻ bảy. Phân thời là ý kiến hay. Không bằng chúng ta phân thây a. Chúng ta ai cũng không làm gì được ai, dạng này rằng con nữa cũng không phải biện pháp. Tam Giang Thủy Thần nhìn về phía Đường Chu, mà lại đại chu người của triều đình còn tại thờ ơ lạnh nhạt, không có ra tay đâu. Vạn nhất chúng ta mấy cái đánh cho lưỡng bại câu thường, bị đại chu triều đình nhặt được tiện nghi, đến lúc đó việc vui nhưng lớn lắm. Đám người từng đôi mắt nhìn về phía đại chu trận doanh, chỉ thấy đại chu trận doanh cao thủ lù lù bất động, chỉ là lặng lặng nhìn mấy phe thế lực đánh nhau, rất có ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi tư thế. Kỳ thật lúc này đại vương tử Cơ Vô Song trong lòng cũng khổ a. Đại Chu triều đình căn bản cũng không có cao thủ đến thăm dò cái gọi là động đỉnh hồ bí cảnh, mà là đem toàn bộ tinh lực đặt ở tòa kia Đại Chu triều đình một mực khai thác cổ mộ bên trên. Cơ Vô Song bởi vì không dám đi gặp Đại Chu vương thất bên trong lão tổ, cho nên tự tác chủ trường chạy đến Đại Ngũ quốc, suy tư có thể hay không thu hoạch được một chút tạo hóa, đền bù mình nhục thân thiếu hụt, gọi mình một lần nữa tạo nên nhục thân. Về phần nói cao thủ, loại kia có thể cùng kim sắc cao thủ tranh phong tồn tại, sao lại nghe theo hắn điều khiển? Chỉ có một cái Ngọc Tiên Sinh, từ lần trước từ Côn Luân Sơn sau khi trở về, một thân tu vi đột bay mạnh tiến. Trong cơ thể lại ra đời mấy chục cái cổ quái con mắt, chính là hắn chuyến này chỗ dựa lớn nhất. Bây giờ Cơ Vô Song có thể nói là muốn nhiều điệu thấp liền có nhiều điệu thấp, không đụng tới loại kia có thể tái tạo mình nục thân bảo vật trước đó, là không có ý định ra tay rồi. Chương 551, cổ thi thức tỉnh chương 551, cổ thi thức tỉnh trong trận hỗn loạn tương mừng, kim sắc cường giả kinh khủng uy năng tại hư không bên trong quái động, Thôi Ngư co lại trong góc, một đôi mắt bên trong tràn đầy thận trọng nhìn chằm chằm kia một tôn thái ớt cảnh giới người chết xuống lại, ánh mắt bên trong tràn đầy cẩn thận. Hắn đang chờ thời cơ. Tiến vào tầng tiếp theo không gian lối vào, ngay tại kia cổ thi dưới mông, chỉ cần cổ thi phục sinh, Thôi Ngư liền có cơ hội thừa cơ chui vào. Đáng tiếc ta hiện tại không thể thi triển cộng công chi lực, nếu không trực tiếp điều động chân thủy vô tướng, liền có thể xuyên thấu thủy tinh cung bức tường, nơi nào còn sẽ có phiền toái như vậy. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái. Quả nhiên là nhà rột còn gặp mưa, thuyền trễ còn gặp gió. Mà lại Thôi Ngư phát hiện, chỉ cần có kim sắc cường giả tại, kim sắc phía dưới tu sĩ căn bản cũng không có nhúng tay đoạt bảo thời cơ. Chờ mình lợi dụng xong những công cụ này người, nhất định phải đem bọn này công cụ người cho vây ở nơi đây không thể. Kim sắc cấp bậc chiến lược thật đáng sợ, năng lượng kinh khủng thủy triều đang chấn động, Thôi Ngư dắt lấy Trương Quan Khê cùng kia xem náo nhiệt Tống Phú Quân phi tốc lui lại. Lùi cái gì a? Không chừng kim sắc cường giả đánh cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội. Tống Phú Quân bị Thôi Ngư tốn cái lão đạo, có chút không vui, mà lại liền xem như kim sắc cấp bậc chiến lược lại có thể thế nào. Chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có thời cơ a. Cố kia cổ thi không có chết. Kia cổ thi trong cơ thể sinh cơ đang thức tỉnh, sức mạnh của người nọ đã siêu việt kim sắc, ngươi nếu là không muốn sống, ghét bỏ mạng của mình quá dài, đem ngươi lưu tại nơi này cũng là không sao. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy trêu tức. Cái gì? Cổ Thi không có chết, còn có sinh cơ. Tống Phú Quân dọa đến run một cái, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Đối với Thôi Ngư lời nói, Tống Phú Quân không chút nghi ngờ. Một tôn thần bí cổ thi, siêu việt thế giới này cực hạn lực lượng, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nghe nói cổ thi lực lượng siêu việt kim sắc, Tống Phú Quân có chút trợn tròn mắt, không nói hai lời chủ động dắt lấy Thôi Ngư hướng về sau rút lui. Kim sắc cường giả còn như vậy kinh khủng, kia siêu việt kim sắc cảnh giới cường giả đâu? Hắn liền xem như có chết thay bí thuật, cũng tuyệt không nghĩ đối mặt loại kia kinh khủng tồn tại. Nhưng mà chẳng kịp chờ mấy cái người rút lui đến nơi hẻo lánh bên trong, lúc này bỗng nhiên một cỗ khí tức kinh khủng tại Thủy Tinh Cung điện bên trong bạo phát đi ra. Một cỗ khó mà nói hết lớn khí tức khủng bố tại Thủy Tinh Cung bên trong quanh quẩn. Lúc đầu dắt lấy cổ thi tứ chi mấy tôn kim sắc, rốt cục đem ngủ say bên trong thái ớt cảnh giới cao thủ cho bừng tỉnh. Viễn cổ khí tức đang thức tỉnh, hạo đãng thần lực đang sôi trào. Phanh các vị kim sắc cường giả vậy mà trong chốc lát bị đẩy lùi ra ngoài, tại không khí bên trong chật vật lật ra lăn lộn mấy vòng về sau, đứng vững thân hình kinh nghi bất định nhìn về phía kia cổ thi. Khí tức của hắn đang thức tỉnh, hắn không có chết. Đường Chu con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Thái cổ địa cung sống không biết bao nhiêu năm lão cổ đồng không có chết còn sống. Nghĩ như thế nào cảm giác kinh khủng đâu. Nhất là đối phương trong lúc lơ đãng bắn ra hộ thể thần thông, vậy mà đem mọi người hất bay ra ngoài, đây là cỡ nào chuyện kinh khủng. Hắn vậy mà không có chết. Hắn sinh cơ đang thức tỉnh. Cái này sao có thể? Đây chẳng lẽ là một tôn 10 vạn 8 ngàn năm trước nhân vật? Doanh Chính trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Không thể nào, 10 vạn 8 ngàn năm trước, tất cả đại năng nhân vật tất cả đều vẫn diệt, làm sao còn sẽ có 10 vạn 8 ngàn năm trước tu sĩ tồn lưu lại? 10 vạn 8 ngàn năm trước tất cả tu sĩ đều vẫn lạc, tuyệt không có khả năng có ngoài ý muốn. Hà Bá thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. 10 vạn 8 ngàn năm trước là thái cổ thời đại, cũng có thể xưng là thần ma thời đại kia cường giả kinh khủng, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, tuyệt không phải thời đại này tu sĩ có thể tưởng tượng được. Thừa dịp hắn còn không có khôi phục, tuyệt không thể gọi hắn còn sống. Người này mới vừa vặn khôi phục một sợi khí tức, liền đã kinh khủng như vậy, nếu là quả thật bị hắn cho phục sinh, chúng ta tất cả mọi người có một cái tính một cái, sợ là đều không có tốt hạ trạng. Người này kinh khủng như vậy, tu vi nhất định siêu việt kim sắc, vô cùng có khả năng đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Đường Chu thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc. Đường Chu thu được ở đây công nhận của tất cả mọi người, lúc này các vị kim sắc cảnh giới cường giả cùng nhau ra tay hướng về kia cổ lao thi thể trấn áp tới. Sau đó mắt thấy đám người thần thông sắp trấn áp trên đó, đột nhiên chỉ thấy cổ thi quanh thân kim quang lấp lóe, đầu đẩy ra ba đóa kỳ diệu đóa hoa, hóa thành một đạo kim hoàng sắc vòng bảo hộ, đem nó một mực bao lại. Tam hoa tụ đỉnh. Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tiểu thuyết bên trong Tam hoa tụ đỉnh. Tại Tam hoa tụ đỉnh phía trên, vũ khí triều nguyên liền là Đại La Kim Tiên. Chỉ thấy kia kim hoa đóa đóa phi tốc diễn sinh, trong nháy mắt liền diễn sinh ra mấy ngàn nhiều, bao phủ lại hắn quanh thân ba thước không gian. Không sai liền là ba thước không gian. Kia ba thước không gian bặm mẻo, hiển nhiên là bên trong có càn khôn, đem nó hóa thành đóa hoa màu vàng nóng hải dương mặc cho đám người thần thông rơi vào trong đó. Kim hoa cùng mọi người thần thông không ngừng va chạm mãnh liệt, nhưng là càng nhiều kim hoa lại tại trong đó diễn sinh mà ra. Đám người chôn vùi kim hoa tốc độ, căn bản là không kịp nổi kia kim hoa đạn sinh tốc độ. Chỉ thấy Hà Bá trong tay một điểm tiên tiên thần thủy bay ra, kia thần thủy vậy mà diễn hóa xuất một đạo ánh sáng màu lam, hướng về kia che ngập bầu trời kim hoa chân áp xuống. Kim hoa trong chốc lát bị băng diệt trăm đóa, nhưng ai liệu nương theo lấy kia trăm đóa kim hoa hóa thành hư vô, càng nhiều kim hoa lại diễn sinh ra. Nhìn xem diễn sinh ra kim hoa, Hà Bá không khỏi sửng sở. Đường Chu mặt không biểu tình, một tay nắm hóa thành màu tím, một cỗ quái phong nơi tay trong bàn tay xoay quanh, hướng về kia kim hoa hải dương rơi xuống. Đường Chu tu vi trên đất bằng đúng là so Tam Giang Thủy Thần cao một bậc không ngừng, kia Hà Bá chỉ có thể băng diệt trăm đóa kim hoa, nhưng là Đường Chu lại có thể băng diệt kim hoa hơn 500, hủy diệt gần như một nửa. Cái kia màu đen quái phong rơi xuống, kim hoa khô héo tàn lụi, không ngừng bất diệt. Thế nhưng liền bẹn bẹn chỉ là như vậy thôi, chỉ thế thôi. Kim hoa mới vừa vặn bất diệt, trong chốc lát lại là chủ sinh, không có tổn thương chút nào. Đường Chu thấy cảnh này, trong lòng không khỏi giật mình, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu lấp lóe, ta muốn hay không đi chạy trốn. Cái này kim hoa quá khó chơi, đối phương còn không có thức tỉnh đâu, mình liền đối phương phòng ngự lồng ánh sáng đều không đánh tan được, nếu là đối phương thức tỉnh, há còn có mình đường sống. Bên kia lão Long Vương không tin tà, trong tay Định Hải Thần Châm cuốn lên, tại không khí bên trong nhoáng một cái, hóa thành vô số côn ảnh, đây chính là tiên thiên linh bảo, uy năng có thể nghĩ. Chỉ thấy kia Định Hải Thần Châm rơi xuống, côn đồng lướt qua cùng kim hoa tiếp xúc, trong chốc lát kim hoa vỡ nát, vậy mà ngăn không được Định Hải Thần Châm lực lượng. Ngẫm lại cũng thế, ngăn không được mới bình thường. Đây chính là tiên thiên linh bảo, liền ngay cả tứ hải đều có thể trấn áp, huống chi là thuật pháp thần thông. Mắt thấy kia Định Hải Thần Châm đánh vỡ gông cùm xiềng xích, chôn vùi kim hoa, vô số cánh hoa bay múa, kia Định Hải Thần Châm liền muốn nện ở cổ thi trên đầu, nhưng vào lúc này cổ thi đỉnh đầu một trận bạch quang lấp lóe, đã thấy một thanh màu bạc trắng cây thước bay ra, chặn lão Long Vương Định Hải Thần Châm. Phanh cây thước cùng lão Long Vương Định Hải Thần Châm va chạm, lão Long Vương lảo đảo bay ngược mấy chục bước, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía cái kia thanh cây thước, đó là cái gì bảo vật? Không đơn giản lão Long Vương đặt câu hỏi, Thôi Ngư cũng trong lòng hiếu kỳ, đó là cái gì bảo vật? Phải biết lão Long Vương trong tay Định Hải Thần Châm thế nhưng là tiên tiên linh bảo, kia cây thước vậy mà đem Định Hải Thần Châm cho đánh văng ra, chẳng phải là kinh người? Mấu chốt nhất là, Thôi Ngư không có cảm nhận được kia cây thước bên trên có tiên tiên chi khí, không có tiên tiên pháp tắc lạc ấn trong đó, cực kỳ hiển nhiên đây cũng không phải là trời sinh địa dưỡng tiên thiên linh bảo. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu thanh âm trầm thấp, kia là pháp bảo, có in dấu cấm chế pháp bảo, hơn nữa còn là cấp bậc thánh nhân tế luyện bảo vật. Cấp bậc thánh nhân tế luyện bảo vật. Thôi Ngư sững sờ, đang nói bảo vật trước đó, nơi này muốn giải thích một chút, tiên thiên bảo vật mặc dù là thiên địa dựng dục, nhưng chưa hẳn xóa hậu thiên bảo vật uy lực càng mạnh. Tỷ như nói phiên thiên ấn, thế gian ít có bảo vật có thể so sánh, mặc dù là hậu thiên bảo vật, nhưng đại bộ phận tiên thiên bảo vật cũng không sánh bằng. Tiên thiên bảo vật sở dĩ chân quý, bị người chỗ truy phủng, thứ nhất là bởi vì tiên thiên bảo vật bên trong ẩn chứa tiên thiên đạo vận. Thứ hai có thật nhiều hậu thiên bảo vật không thể sánh ngang chỗ kỳ diệu, tỷ như nói Trảm Tam Thi. Nếu bàn về uy lực, rất nhiều hậu thiên bảo vật đều so tiên thiên bảo vật cường đại hơn nhiều, nhưng nếu là luận trong đó thần diệu, hậu thiên bảo vật còn kém rất rất xa. Có được thánh nhân tế luyện bảo vật, đây chẳng phải là thánh nhân môn đồ. Thôi Ngư nghe vậy sử sốt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Không biết, Sibiu lắc đầu, tam giáo đệ tử ngàn ngàn vạn vạn, thánh nhân cũng tế luyện không ít bảo vật, bị người bất ngờ đạt được cũng có nói. Ta nhìn kia cây thước là bảng chiếu tiên thiên linh bảo kiền khôn xích luyện chế, mặc dù so ra kém chính phẩm huyền diệu, nhưng uy lực cũng khá kinh người. Ngay tại Sibiu giải thích thời điểm, đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng tại cổ thi trong cơ thể khôi phục, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cổ thi thân thể, kia ngồi xếp bằng cổ thi lúc này vậy mà mở hai mắt ra. Cổ thi mở mắt, nhìn xem nhà mình trống rông hai tay, bàn đào không biết tung tích, trên cổ tay xiềng xích cũng không thấy tung tích, phía sau nô câu cũng rơi vào tay của đối phương bên trong, cổ thi trong ánh mắt lửa giận bắt đầu bừng bừng phân chấn. Cảm thụ được kia siêu việt kim sắc khí thế, trong trận các vị kim sắc lao tổ tê cả da đầu, từng đôi mắt nhìn chằm chằm cổ thi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tiền bối, chúng ta vô ý quấy rầy, bảo vật này trả lại cho người được chứ? Trường Giang thủy thần trong lòng run rẩy, ô bản đảo thân thể đều đang run rẩy, mình thần linh bản nguyên đều đang run sợ. Quá cường đại, đã cường đại đến cực điểm. Doanh Chính trong tay cầm một đôi nô câu, nhìn nhìn lại đối diện cổ thi, toàn bộ người không khỏi trên mặt cười khổ. Tiền bối, tại hạ vô ý mạo phạm, cái này nô câu trả lại cho ngươi, ngài có thể thả ta rời đi. Đường Chu nhìn xem trong tay xiềng xích, nhìn nhìn lại đối diện cổ thi, đảo qua trong trận quần hùng, cực kỳ hiển nhiên hiện tại trong trận quần hùng đều sợ. Trả ta bản đảo, thả cho ngươi không chết. Cổ thi chậm rãi đứng người lên, khí thế bàng bạc lan tràn, ép tới đám người tựa hồ thở không nổi. Trường Giang thủy thần nhìn xem trong tay bàn đảo, mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng hắn còn tự hiểu rõ nặng nhẹ, người trước mắt thật sự là mạnh đến mức đáng sợ, siêu việt kim sắc cảnh giới, tuyệt không phải mình có thể đối phó. Bàn tay ném đi, liền muốn đem bàn đảo ném ra, nhưng ai biết lúc này Đường Chu đống nhiên mở miệng, bàn đảo không thể cho hắn. Lời ấy rơi xuống, Trường Giang thủy thần động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đường Chu. Cổ thi cũng là ánh mắt chuyển một cái, rơi vào Đường Chu trên thân. Đường Chu tốt xấu cũng kế thừa thái cổ ma thần truyền thừa, rất nhiều bí thuật cho dù là hắn không biết, nhưng nhìn một chút cũng có thể biết được cái bảy tám phần. Người này toàn bộ nhờ bản đảo kéo dài tính mạng, treo cuối cùng một hơi, ngươi nếu là đem bản đảo cho hắn, hắn thu được bản đảo sinh cơ, chúng ta tất cả mọi người muốn chết. Từ 10 vạn 8000 năm trước thiên địa đại biến, đến hôm nay đã sớm vượt qua 10 vạn 8000 năm, chừng 12 vạn năm. Người này tại thái cổ trước đó thành đạo, chí ít cần mấy vạn năm thời gian, tại tăng thêm 10 vạn 8000 năm trước tuế nguyệt thời gian, chí ít sống 14 vạn năm. Liền xem như siêu việt kim sắc, cũng đừng hòng đĩnh sinh không chết, trong cơ thể của hắn còn có bao nhiêu sinh cơ. Đường Chu thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc. Ta nói lao đường, vị lao tổ này rõ ràng siêu việt kim sắc cảnh giới, ai biết kim sắc cảnh giới phía trên là dạng gì? Có lẽ kim sắc phía trên có thể duyên thọ cái trăm vạn năm đâu, hoặc là liền thật trường sinh bất tử đây. Trường Giang thủy thần trong lòng run rẩy, hắn không nỡ tới tay bàn đảo, lại sợ Đường Chu phán đoán sai lầm, hại tính mạng của mình. Ha ha, các ngươi nhìn xiềng xích này diệu dụng liền là khóa lại trong cơ thể sinh cơ. Nếu là hắn phá vỡ tuổi thọ rào, cần gì phải cần bảo vật này? Cần gì phải cần bàn đảo kéo dài tính mạng? Hắn hiện tại không có khóa lại tuổi thọ xiềng xích, đã mất đi kéo dài tính mạng bàn đảo. Hắn sợ là không còn sống lâu nữa. Đường Chu lời thề son sắt, hắn là Thái Tuế Ma Thần người thừa kế, đương nhiên minh bạch Thái Ất cảnh giới là chuyện gì xảy ra. Thái Ất cảnh giới căn bản là không cách nào kéo dài tuổi thọ, chỉ có đến Đại La Kim Tiên mới có thể sơ bộ thoát khỏi tuổi thọ gông cùm xiềng xích. Nhưng là hắn biết không được à, hắn còn muốn tìm ra một cái lý do hợp lý tới nói phục trong trận đám người, mọi người cùng nhau đối kháng cái này lão cổ đồng. Ta hoài nghi tuổi thọ của hắn liền ngay cả ba ngày đều trèo trống không qua đi, chỉ cần chúng ta có thể kìm chân hắn ba ngày, cái thằng này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là ngươi đem bàn đảo cho hắn, hắn thu được tuổi thọ, chúng ta mới là phiền phải lớn. Đường Chu lời thề son sắt nói. Nghe nói Đường Chu lời nói, trong trận đám người đều là sắc mặt do dự. Ngươi cho rằng hắn sẽ thả chúng ta rời đi sao? Liền xem như ngươi đem bàn đảo giao ra lại có thể thế nào? Hắn tuyệt sẽ không thả chúng ta rời đi. Đường Chu thanh âm nghiêm túc, giao ra bảo vật là chết, không giao ra bảo vật cũng là chết. Lựa chọn thế nào, các ngươi trong lòng hẳn là có ý ta. Liêu một phen, đem hắn lôi kéo dài đến chết. Chúng ta có lẽ còn có sửa đổi số trời thời cơ, nếu là thật thúc thủ chịu trói, ta dám khẳng định chúng ta không có một người có thể sống mà đi ra đi. Đường Chu lời nói đến đám người tâm thần chập chờn. Kia cổ thi một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, thú vị. Thú vị. Ngươi tựa hồ đối ta hiểu rất rõ. Ta ở trên người của ngươi, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đối mặt với đám người quăng tới ánh mắt, cổ thi cũng không bối rối, ngược lại gợn sóng cười một tiếng, ngươi nói không sai, một điểm sai lầm đều không có. Ta đúng là cần bàn đảo kéo dài tính mạng. Cần kia xiềng xích hóa lại sinh cơ. Thậm chí ngươi nói ta tuổi thọ còn có 3 ngày, ngươi cũng nói nhiều, ta chỉ có 1 ngày tuổi thọ. Cổ thi ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm khàn khàn, hơi khô khô, thế nhưng là, đừng nói là một ngày tuổi thọ, coi như ta chỉ có một canh giờ tuổi thọ, cũng có thể giết sạch các ngươi đoạt lại bản đảo. Cổ thi thanh âm băng lãnh nói. Chương 552, vô địch thái ớt chương 552, vô địch thái ớt cổ thi thanh âm bên trong tràn đầy khinh miệt, không bước vào thái ớt cảnh giới, căn bản cũng không biết thái ớt cảnh giới cường đại cỡ nào. Cái gì gọi là thái ớt? Biết 3.5, chính là thái ớt. Cái gì gọi là 3 năm, thiên đạo không xa, 3 năm lặp đi lặp lại, biết 3.5, khôi nhưng một mình. Ba là tức giận, cho nên bơi ba bậy, năm làm hại khí, cho nên tránh năm. Đến này cảnh giới, có thể biết hòa phúc, có thể gặp quá khứ tương lai, có thể nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nắm giữ sinh tử căn bản đại đạo chi cơ, hắn đối thiên đạo lý giải, tuyệt không phải kim tiên có thể so sánh. Chân tiên có tứ đẳng, nhất biết, kim tiên. Nhị biết, thái ớt kim tiên. Tam biết, đại la kim tiên. Tứ biết, hôn nguyên kim tiên. Nhưng là cái này tứ đẳng cảnh giới, tất cả đều chưa thể siêu thoát kim tiên phạm chủ, nhưng cũng bị chia làm độc lập bốn cái cảnh giới, có thể thấy được trong đó chênh lệch chi lớn. Các ngươi tự tiện xông vào chư thần mộ táng, quấy nhiễu ta chủ ngủ say, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay ta đem các ngươi tru sát, lấy cảm thấy an ủi ta chủ trên trời có linh thiêng. Đã thấy kia người thủ mộ bàn tay duỗi ra, bàn tạo lượng thiên xích bị hắn cầm nơi tay bên trong, nương theo lấy quần quần thần lực quan chú, kia lượng thiên xích thượng thần diệu phù văn trong nháy mắt sáng lên. Hạo đang thần uy lưu chuyển, lượng thiên xích vào đầu hướng Trường Giang thủy thần chấn áp xuống. Trường Giang thủy thần cầm trọng yếu nhất bàn đảo, hắn đương nhiên muốn trước đem bàn đảo cướp đoạt trở về. Trường Giang thủy thần nhìn xem chấn áp mà xuống ngân sắc cây thước, chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật đều tại kia cây thước thần uy hạ không ngừng rung ngắn, mình hóa thành giống như một hạt bụi nhỏ lớn nhỏ, mà kia cây thước hóa thành che khuất bầu trời quái vật khổng lồ. Không cách nào chống cự, không thể chống cự. Mạnh như thế người, há lại mình có thể chống cự? Cái này căn bản cũng không phải là mình có thể chống đỡ. Trên thực tế cũng xác thực như Trường Giang thủy thần cảm giác được đồng dạng, tại mọi người trong mắt, người thủ mộ như trước vẫn là người thủ mộ, nhưng kia lượng thiên xích trên khắc độ thu nhỏ, nương theo lấy khắc độ thu nhỏ, kia Trường Giang thủy thần vậy mà tại lượng thiên xích hạ hóa thành một hạt bụi nhỏ. Cẩn thận. Mắt thấy Trường Giang thủy thần bị kia lượng thiên xích chiếm tâm thần, lão Long Vương một tiếng quát lớn, Định Hải thần châm đập ra ngoài. Phanh Định Hải thần châm cùng lượng thiên xích va chạm, cuốn lên năng lượng kinh khủng thủy triều, lão Long Vương rút lui vài chục bước, kia người thủ mộ bước chân cũng theo đó lui về sau một bước. Hả? Nhìn thấy người thủ mộ lui lại, trong trận tất cả mọi người không khỏi sửng sở. Trước đó cảm nhận được người thủ mộ cường đại như thế, cường đại đến đám người căn bản là không cách nào chống cự, làm sao hiện tại thế mà bị Long Vương Định Hải thần châm bức cho lui. Ở đây đều là nhân tinh, hô hấp ở giữa liền nhìn ra hư thực, cái này người thủ mộ mặc dù khí thế dọa người, nhưng thực lực, đám người có vẻ như cũng không phải là không có khắc chế thời cơ a. 108.000 năm trước tiên địa đại biến, tất cả tu sĩ đều vẫn lạc, nhất là tu vi càng cao cường giả thì càng không cách nào may mắn thoát khỏi. Người này đã từng siêu thoát kim sắc ấn lý thuyết cũng nên không cách nào may mắn thoát khỏi, trừ phi là hắn bản thân chém dụng một cảnh giới. Đường Chu trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, trong chốc lát suy đoán ra chân tướng sự tình. Một tôn tự chém cảnh giới, tại 108.000 năm trước chàng hạo kiếp kia bên trong sống tạm tồn tại. Nhưng cho dù là dạng này, vậy cũng đồng dạng kinh khủng. Đã từng đã vượt ra kim sắc cường giả, được chứng kiến vô thượng phong cảnh. Đối phương từ trên cao nhìn xuống qua cảnh giới này, có thể nói đối phương là đỉnh phong kim sắc cũng tuyệt không quá phận, không có nửa phần nói ngoa. Nhưng đối phương chỉ cần là kim sắc cảnh giới, nhóm người mình liền chưa hẳn không thể tìm tới thời cơ. Liền xem như tự chém cảnh giới tồn tại lại như thế nào, chỉ cần là tại cùng một cảnh giới, tất cả mọi người là nhân kiệt, không đạo lý sẽ kém đối phương. Trường Giang thủy thần nhục thân bặm mẹo, hô hấp ở giữa khôi phục nguyên bản bộ dáng, ôm bàn đảo cấp tốc lui lại, sắc mặt kinh dị nhìn về phía người thủ mộ. Người thủ mộ không để ý đến kinh sợ thối lui Trường Giang thủy thần, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa lão Long Vương. Định Hải thần châm, nghĩ không ra món bảo vật này vậy mà lưu truyền tới. Người thủ mộ đứng vững, một đôi mắt nhìn về phía Định Hải thần châm, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Tốt, tốt, tốt. Vừa mới thức tỉnh, liền có bảo vật đưa tới cửa, các ngươi đều là người tốt ta. Người thủ mộ tán dương một tiếng, sau một khắc một bước phóng ra, lại xuất hiện lúc đã đến Trường Giang thủy thần trước người, trong tay lượng tiên xích lại chấn áp xuống. Hắn tập trung vào bản đảo, cái này bản đảo liên quan đến lấy hắn có thể hay không thuận lợi kéo dài tính mạng, cái này bản đảo hắn nhất định phải đoạt lại. Chỉ có đoạt lại bản đảo, giải quyết tuổi thọ nan đề, lại tránh lo âu về sau, mới có thể thông dong ứng đối trong trận đám người. Khinh người quá mức. Trong trận nhiều cao thủ như vậy, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác nhìn ta chằm chằm? Trường Giang thủy thần lấy ra một cây trường thương, cùng lượng thiên xích va chạm, chống đỡ quá khứ. Ầm. Trường thương cùng lượng thiên xích va chạm, chỉ thấy lượng thiên xích bên trên khắc độ lấp lóe, trong chốc lát trường thương hóa thành lớn chừng bàn tay, trực tiếp rơi trên mặt đất. Sau đó người thủ mộ trong tay lượng thiên xích tiếp tục lấp lóe, hướng về Trường Giang thủy thần chấn ép tới. Mẹ nó, đây là cái gì tà pháp? Trường Giang thủy thần tránh đi lượng thiên xích, một cước công hướng người thủ mộ hạ bàn, đồng thời quanh thân tiên thiên hơi nước dậy sóng vận chuyển, bắt đầu tích xúc tiên thiên thần thông. Người thủ mộ nhìn thấy Trường Giang thủy thần động tác, không khỏi lắc đầu thở dài, không chịu nổi một kích. Ầm. Chỉ thấy người thủ mộ trong tay lượng thiên xích trong chốc lát phồng lớn, hóa thành lớp kín tượng, ngăn tại người thủ mộ cùng Trường Giang thủy thần trước người, sau đó Trường Giang thủy thần một chân rơi vào lượng thiên xích bên trên, lượng thiên xích thần quang lưu chuyển, vậy mà lại đem Trường Giang thủy thần hóa thành hạt bụi nhỏ lớn nhỏ. Không chịu nổi một kích, trả ta bàn đảo. Người thủ mộ thu hồi lượng thiên xích, một thanh rỗi ra hướng bên kia hạt bụi nhỏ chụp tới. Đạo huynh liền ta. Trường Giang thủy thần một tiếng kinh hô, bên kia Hoàng Hà thủy thần cùng Hà Bá cùng nhau ra tay. Quanh thân lóe ra từng đạo ánh sáng màu vàng mang cùng thanh quang, hướng về người thủ mộ bao phủ xuống tới. Nhìn thấy hai người công kích mà đến thần quang, người thủ mộ sắc mặt kinh ngạc, tiên tiên sinh linh. Đáng tiếc không phải tiên tiên thần thánh. Chỉ thấy người thủ mộ đỉnh đầu kim hoa lấp lóe, rủ xuống vô số kim hoa, trong chốc lát đem hai người công kích chặn lại. Tất cả thần thông đến kim hoa trước mặt, tất cả đều giống như châu đất xuống biển. Xong đời, Tam Giang Thủy Thần thần thông bị khắc chế, Tam Giang Thủy Thần phiền phức lớn rồi. Trương Quan Khê nhìn thấy trước mắt một màn, trong lòng không khỏi giật mình. Tu sĩ đấu pháp, tùy tiện không xuất thần thông, một khi thần thông bị khắc chế, vậy cũng chỉ có thể so đấu vũ lực. Nhưng là rất rõ ràng, Tam Giang Thủy Thần vũ lực giá trị cùng kia người thủ mộ so ra kém không phải một chút điểm. Nhất là kia lượng tiên xích, bệ nghệ tung hoành ở giữa, không gian không ngừng gặp thân kéo co lại, đánh cho Tam Giang Thủy Thần không hề có lực hoàn thủ. Tam Giang Thủy Thần uy danh hiển hách, nguyên lai là như thế là sao? Tống Phú Quân nhìn xem bị ép tới liên tục bại lui Tam Giang Thủy Thần, không khỏi mở miệng nói câu, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại ta trên ta cũng được cảm giác. Tiểu tử, ngươi sợ là nghĩ cái dám ăn? Tam Giang Thủy Thần chính là đương thời cường giả đỉnh cao, tuyệt không phải Tam Giang Thủy Thần yếu, mà là kia người thủ mộ quá mạnh. Ngươi đi lên còn không bằng kia Tam Giang Thủy Thần đâu, sợ là cũng bị người nhà trực tiếp chém giết, một chiêu đều nhịn không được. Thôi Ngư tâm như minh kính, ở bên cạnh rêu các câu. Tống Phú Quân nhếch miệng, không có cùng Thôi Ngư tranh luận. Mắt thấy Tam Giang Thủy Thần bị khắc chế, một thân vũ lực cũng bị người thủ mộ ngăn chặn, tùy thời đều có thể phế bỏ. Bên kia lão Long Vương thao túng Định Hải Thần Châm, trực tiếp chấn ép tới. Lão Long Vương Định Hải Thần Châm vừa vào sân, liền gọi kia người thủ mộ cảm thấy áp lực. Định Hải Thần Châm là tiên thiên linh bảo, càng có thể lớn nhỏ như ý, lượng thiên xích đối mặt Định Hải Thần Châm, ứng phó có chút phí sức. Lúc này người thủ mộ thế công bị lão Long Vương chặn lại, tạm thời dừng lại xuống tới. Có cơ hội, mọi người sóng vai bên trên, lão gia hỏa này cũng không phải là vô địch thiên hạ. Doanh Chính ánh mắt sáng lên, không nói hai lời hóa thành Hắc Thủy Huyền Xà, trực tiếp bắt tới. Hắc Thủy Huyền Xà lôi cuốn lấy cực hạn hàn khí, cùng tiên thiên huyền thủy lực lượng, nhìn kia người thủ mộ mí mắt nhảy một cái này đáng chết vặn bèo thế giới. Hắc Thủy Huyền Xà hóa thành mấy ngàn trượng, giống như một tòa núi lớn giống như, hướng về người thủ mộ áp chế xuống tới. Người thủ mộ cũng không dám đón đỡ kia Hắc Thủy Huyền Xà bài sơn đảo hải lực lượng, thân thể lóe lên trực tiếp tránh đi Hắc Thủy Huyền Xà, lại xuất hiện lúc đã đến Hắc Thủy Huyền Xà phía sau lưng trên không. Ngươi tên khốn này khó chơi nhất, vậy mà nắm giữ tiên thiên hắc thủy, ta trước hết chém giết ngươi, lại đi thanh lý còn lại mấy cái sâu kiến. Chỉ nghe kia người thủ mộ cười lạnh, lượng tiên xích tiện tay ném đi, hóa thành một cao lớn sơn nhạc, trực tiếp đem Hắc Thủy Huyền Xà đè ở Hắc Thủy Huyền Xà mãnh nhiên quay đầu móc, nhưng gặp kia người thủ mộ bàn tay vẽ qua lượng tiên xích khắc độ, chỉ thấy Doanh Chính Hắc Thủy Huyền Xà chân thân, vậy mà trong nháy mắt hóa thành đũa lớn nhỏ, sau đó người thủ mộ trực tiếp một cước rơi xuống, hướng về Doanh Chính giẫm đạp đặt tới. Đường đường Hắc Thủy Huyền Xà, có thể cùng kim sắc tranh phong tồn tại, tại người thủ mộ trong tay vậy mà đi bất quá một hiệp. Lớn mật, đừng muốn tổn thương nhà ta thái tử. Bạch Khởi ngồi không yên, quanh thân vô lượng quang mang bắn ra, trong chốc lát tay phải hóa thành một con lục nô thần thú móng đuốt bay ra, hướng về người thủ mộ chụp tới. Khai sáng thú, ngươi cái tên này vậy mà nắm giữ khai sáng thú lực lượng, chẳng lẽ Minh Hà lão tổ đã từ Côn Luân Sơn bên trong thoát khốn mà ra? Ngươi thủ mộ trong lòng giật mình, sắp đạp xuống đi bàn chân thu hồi, lượng thiên xích một lần nữa trở lại hắn trong tay, tiện tay nhẹ nhàng điểm một cái, vậy mà đem Bạch Khởi hất tung ra ngoài. Thật mạnh. Doanh Chính đũa phẩm chất thân rắn bắn ra đi, trong chốc lát hóa thành hình người, sắc mặt kinh dị nhìn về phía người thủ mộ, đây chính là thái cổ cường giả sao? Quang minh tinh hóa. Bạch Khởi quanh thân một đạo thánh quang lưu chuyển, hướng người thủ mộ trấn áp xuống. Nhìn xem Bạch Khởi trấn áp xuống ánh sáng, người thủ mộ lắc đầu, người quang mang này tại ta chủ thái nhất trước mặt, quả thực liền là trò trẻ con. Người thủ mộ mặc dù miệng này, nhưng lại không dám kinh thường, chỉ thấy hắn bàn tay tại lượng tiên xích khắc độ trên bạch một cái, thân hình trực tiếp tất cao, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cự nhân nhẹ nhàng dậm chân một cái, Bạch Khởi liền bị chấn bay ra ngoài. Mọi người cùng nhau ra tay, sóng vai bên trên. Đường Chu ra tay rồi, đồng dạng là pháp thiên tượng địa, vậy mà không thể so với kia người thủ mộ kém. Người thủ mộ trong tay cầm giống như sơn lĩnh đồng dạng cây thước, lôi cuốn lấy gào thét gió lốc, thổi qua bầu trời, gọi phía dưới quan chiến đám người đứng không vững, giống như tại thủy triều bên trong lung lay sắp đổ thuyền nhỏ. Đối mặt với người thủ mộ thần thông, Đường Chu cũng không cam chịu yếu thế, quanh thân lại có ngôi sao lấp lóe, kia ngôi sao tạo thành một đạo tạo hình kỳ quái binh khí, cùng lượng tiên xích đụng vào nhau về sau, hai người tranh đấu vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Trong nháy mắt hai người giao thủ mấy chục hiệp, người thủ mộ nhìn thấy bắt không được Đường Chu, không khỏi nhướng mày, ngươi thu được thái cổ ma thần truyền thừa. Đường Chu cười cười, cũng không có trả lời. Lúc này còn lại đám người nhao nhao khống chế thần thông, hướng về người thủ mộ giết tới đây, người thủ mộ lúc này phát thiên tượng địa, bị công kích diện tích quá lớn, đội vàng thu liêm thần thông hóa thành lúc đầu lớn nhỏ, sau đó thân hình lay động hóa thành ba đầu sáu tay. Ba đầu sáu tay, mỗi một cánh tay trên vậy mà xuất hiện đồng dạng một cây lượng thiên xích, song phương chiến đấu cùng một chỗ, đánh cho càn khôn lay động. Khó làm. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đối phương cũng không phải là bộ tay. Chỉ có thể tiêu hao bản nguyên, lần nữa cực hạn thăng hoa, một lần nữa bước vào thái ớt cảnh giới. Chỉ có lại bước vào thái ớt cảnh giới, ta mới có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp xuống dưới. Kia người thủ mộ nhìn thấy vây công đám người, từng cái như lang như hổ biểu lộ, trong lòng cũng không khỏi phát run, hiện tại là cái gì thời đại? Tại sao có thể có nhiều như vậy kim sắc? Nhất là kia huyết mạch người, càng khó chơi hơn. Cực hạn thăng hoa. Người thủ mộ mắt thấy đám người không lưu tình chút nào, muốn đem mình đưa vào chỗ chết, lúc này cũng không chần chờ nữa, không nói hai lời trực tiếp thi triển thần thông, trong cơ thể thần lực bắt đầu sôi trào, trên đỉnh đầu kim hoa lấp lóe, có từng đạo kim hoàng sắc khí thể bắt đầu ngưng tụ. Tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên. Hắn ngay tại ngưng tụ đầu thứ nhất ngũ hành chi khí, hắn muốn cực hạn thăng hoa, đột phá kim sắc đạt tới cảnh giới càng cao hơn, tuyệt đối không nên cứ gọi hắn thăng hoa thành công, nếu không chúng ta tất cả mọi người muốn nằm tại chỗ này. Đường Chu nhìn xem lại muốn bước vào Thái Ức Chính Quả người thủ mộ, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Kim Tiên Tam Hoa tụ đỉnh hoàn tất, trong cơ thể ngưng tụ ra một sợi bất hủ chi tính. Mà Thái Ức cảnh giới liền là cô đọng ngũ khí. Một khi ngưng tụ ngũ khí, đó chính là Thái Ức cảnh giới. Năm đầu khí thể toàn bộ hoàn tất, Tam Hoa tụ đỉnh ngũ khí chiều nguyên hình thành một cái hoàn chỉnh đại tuần hoàn, đó chính là Đại La Thần Tiên cảnh giới, có thể mượn nhờ Tam Hoa ngũ khí rèn luyện chân linh tại thời không trường hà bên trong bất hủ. Thái Ức cảnh giới ngũ khí nhưng có lượng, có thể thu được giữa thiên địa ngũ hành chi khí gia trì, điều khiển giữa thiên địa ngũ hành chi khí, tuyệt không phải bình thường cường giả có thể ứng phó. Giết, giết, giết. Đám người cũng có thể cảm giác được, kia người thủ mộ khí tức đang không ngừng mạnh lên, một khi gọi người thủ mộ lần nữa đột phá Thái Ức cảnh giới, đến lúc đó nhóm người mình làm sao bây giờ? Mọi người còn chơi hay không? Bất quá lúc này đám người cũng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào kia người thủ mộ cô động ngũ khí quá trình, đây đối với mọi người tới nói, không khác chỉ rõ phương hướng, tìm được bước kế tiếp con đường. Huyết dịch phun tung tóe, người thủ mộ đối mặt đám người vây công, đỉnh đầu kim hoa bị đánh vỡ, cũng bắt đầu dần dần không kịp chữa trị, sau đó chỉ thấy hắn ba đầu sáu tay trong đó một cái đầu bị trường giang thủy thần đập nát, một cánh tay bị bạch khởi chặt đứt. Hô trướng, các ngươi dám làm tổn thương ta chân thân, quả thực là muốn chết. Liền nghe kia người thủ mộ một tiếng gầm thét, hiển nhiên là thật sự nổi giận, bắt đầu đại khai đại hợp một bên rút lui cùng mọi người dây dưa, một bên tranh thủ thời gian. Hắn muốn kéo dài thời gian, tranh thủ đến đầy đủ thời gian cô đọng vũ khí. Bằng hắn có lượng thiên xích hộ thần, chỉ cần một lòng dây dưa không ngừng đi khắp, đám người căn bản là ngăn không được hắn. Cho dù là người thủ mộ tự chém một đao, từ Thái Ức cảnh giới thoái hóa đến cảnh giới kim tiên, nhưng là thấy biết kinh nghiệm lại vẫn tồn tại như cũ. Ý thức so đám người cao vô số lần, chỉ cần người thủ mộ đi khắp, đám người căn bản là không cách nào cùng một chỗ tập kích. Chương 553, cực hạn thăng hoa chương 553, cực hạn thăng hoa quá mạnh. Người thủ mộ quá mạnh. Nhất là kia một thanh lượng tiên xích, gọi người thủ mộ tiến có thể công lui có thể thủ, tung hành bệ nghệ thiên hạ vô địch thủ. Đã từng Thái Ức kim tiên, liền xem như tự chém một đao, chém dụng cảnh giới, thế nhưng là lúc trước được chứng kiến Thái Ức cảnh giới kinh nghiệm còn không có quên. Căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp. Chỉ cần kia người thủ mộ không muốn cùng đám người cùng chết, đám người căn bản cũng không có thời cơ vây công hắn. Chỉ thấy kia người thủ mộ tại mọi người bên trong tiến thối tự nhiên tới lui tung hành, những nơi đi qua đám người không ngừng bị bức lui, bệ nghệ tung hành không một người có thể ngăn cản. Mắt thấy kia người thủ mộ khí thế liên tiếp cất cao, thực lực càng ngày càng mạnh, ngực bên trong ngũ khí càng ngày càng cô đọng, Đường Chu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, xong đời. Xong đời. Hắn tại tuyệt cảnh bên trong thăng hoa. Hắn tại tuyệt cảnh bên trong thăng hoa. Thái Ức cảnh giới đến tuột cùng mạnh đến mức nào, không có người lại so với kế thừa thần ma ký ức Đường Chu rõ ràng hơn. Thái Ức cảnh giới cao thủ, tuyệt không phải đám người có thể ngăn cản. Nếu là hắn đem trong thiên hạ tất cả phân thân đều hòa làm một thể, lại bằng vào thái cổ thần ma lực lượng, có lẽ có thể đánh với người nọ một trận. Nhưng là hiện tại, hắn muốn cực hạn thăng hoa. Làm sao bây giờ? Siêu việt kim sắc lực lượng quả thật muốn ra đời sao? Trường Giang Thủy Thần có chút hoảng, đột nhiên cảm giác được nhà mình trong tay áo bản đảo cực kỳ phòng tay. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Mình đoạt đối phương bản đảo, đối phương cái thứ nhất liền không thể bỏ qua chính mình. Liều mạng với hắn, liều mạng với hắn. Bạch Khởi trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, ta có sức mạnh cấm kỵ, phong ấn. Chưa bị phối hợp ta, chưa hẳn không thể đem lão này phong ấn lại, chúng ta tìm được một chút hy vọng sống. Đi ra tay, tuyệt không thể gọi hắn cực hạn thăng hoa. Mọi người thấy kia cực hạn thăng hoa người thủ mộ, tất cả đều là một ngụm răng cắn nát, nhao nhao thi triển thần thông chấn áp tới. Tại cái này không gian bịt kín bên trong, đám người muốn chạy trốn đều không có thời cơ. Đám người giao chiến thời điểm, Thôi Ngư chẳng biết lúc nào hóa thành không khí, lặng yên ở giữa đi tới kia người thủ mộ ngồi xếp bằng chi địa, quả nhiên thấy trên đất một cái huyền diệu đồ án. Kia là một con sinh động như thật, thấy không rõ là bộ dáng gì quái thú. Quái thú mặc dù là khắc cấn trên mặt đất, nhưng phảng phất sống lại đồng dạng, mở ra miệng to như chậu máu tựa hồ muốn thôn tính thiên hạ. Kia một trương miệng lớn hóa thành không đáy lô đen, hết thảy tia sáng đến yêu thú kia bên miệng, tất cả đều bị thôn vệ không thấy. Ngươi xác định cửa vào ngay ở chỗ này. Thôi Ngư nhìn xem kia lô đen run rẩy. Thời khắc này ấn đồ quyển, khai thác thiên cầu huyết dịch chế tác mà thành, ẩn chứa cực kỳ kỳ diệu pháp tắc, ngươi bị nó nuốt vào đến liền biết. Sibyl nói câu. Làm sao nuốt vào đi? Thôi Ngư hỏi một câu. Hiện ra chân thân, dùng thần lực thôi động trên đất đồ quyển. Sibyl trở về câu. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía nơi xa kịch chiến đám người, vì áp chế người thủ mộ, gọi đối phương không thể cực hạn thăng hoa. Lúc này đám người có thể nói là thủ đoạn ra hết, không ngừng cùng người thủ mộ đại chiến. Người thủ mộ khí thế liên tiếp cất cao, mặc dù còn không có thuế biến đến Thái Ức cảnh giới, nhưng lúc này vậy mà đã có thể cùng đám người đánh hòa nhau. Mặc dù có chút phí sức, nhưng lúc này người thủ mộ đã ổn định trận cước. Thôi Ngư gặp cơ hội này, trực tiếp hiện ra thân hình, thần lực trong cơ thể lan lộn, sau đó sau một khắc trực tiếp đem thần lực rót vào trong kia đồ án bên trong. Ông một cỗ không hiểu năng lượng ba động phát ra, kia trên mặt đất quái vật miệng rộng mãnh nhiên mở ra, còn không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, chỉ thấy quái vật kia đầu từ viên gạch bên trong nô ra đến, một ngụm đem Thôi Ngư cho nuốt vào. Xa xa đám người mặc dù tại kỳ chiến, nhưng tại thời khắc chú ý bốn phương tám hướng động tĩnh, Thôi Ngư tiến vào trong huyệt mộ tầng tiếp theo không gian, lập tức đem lực chú ý của mọi người cho dắt giật qua. Hô trướng, ngươi dám? Mắt thấy Thôi Ngư vậy mà tìm được tầng tiếp theo không gian lối vào, người thủ mộ lập tức sắc mặt đại biến, sau một khắc lượng thiên xích bay ra, liền muốn đem Thôi Ngư cho trấn áp lại. Thế nhưng là trễ. Lượng tiên xích lôi cuốn lấy phá vỡ núi ngược lại biển lực lượng trấn áp mà đến, nhưng là làm cố lực lượng kia đi vào gần lúc trước, Thôi Ngư đã biến mất tại địa cung bên trong. Nơi nào là tầng thứ 3 không gian lối vào? Nơi nào là tầng thứ 3 không gian lối vào? Trường Giang Thủy Thần sắc mặt cực kỳ vui mừng, không nói hai lời trực tiếp hướng lối vào chạy đi. Muốn chết. Trường Giang Thủy Thần tốc độ mặc dù nhanh, nhưng người thủ mộ tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới gần trước, con ngón búng ra, một đạo hào quang màu tím bắn ra, đem vận chuyển thần lực liền muốn kích hoạt cửa vào Trường Giang Thủy Thần bức cho lui. Người thủ mộ đứng tại lối vào, đem lượng tiên xích cầm nơi tay bên trong, lập tức đầu lớn như cái đấu, phiền toái. Đám người tìm xuống dưới đất cửa vào, với hắn mà nói là phiền toái lớn. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa có cực hạn thăng hoa hoàn tất, mặc dù có thể cùng đám người cầm cự được, nhưng lại vẫn như cũ rơi vào hạ phòng. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại không thể di động, muốn thủ hộ tại lối vào, phòng ngừa đám người tiến vào trong đó. Cứ như vậy, đã mất đi tính cơ động, tính linh hoạt, hắn liền biến thành một cái bia sống. Mà lại liền xem như hắn có chấn áp giết chết đối diện thủ đoạn, thế nhưng không dám ra tay truy kích, nếu là hắn truy kích ra ngoài, tất nhiên sẽ có người thừa cơ tiến vào tầng tiếp theo không gian bên trong. Phiền phức lớn rồi. Mẹ nó, lại bị một con run dế cho chui chỗ trống. Người thủ mộ muốn mắng chửi người. Người thủ mộ tâm tình không tốt, ra tay liền phá lệ nặng, đánh cho đám người thân thể run rẩy, liên tục bại lui, trong chốc lát căn bản cũng không có thể đến gần. Người thủ mộ tâm tình không tốt, nhưng lại không biết lúc này các lộ đại năng trong lòng càng là tất chó đồng dạng, mình ở chỗ này tần tân khổ khổ đã sinh đã tử, lại bị người cho nhặt được tiện nghi. Đây con mẹ nó còn có thể có tốt. Tiến vào tầng tiếp theo không gian chính là Thôi Ngư. Chí Hồ nhìn xem kia địa cung cửa vào, một đôi mắt lập tức sáng lên, trong lòng âm thầm nói nhỏ câu. Hắn thấy rõ ràng, tiến vào địa cung bên trong liền là Thôi Ngư. Chúng ta cũng nghĩ biện pháp đi vào. Cơ Bô Song cũng nói câu, thuộc hạ cơ hội ra tay chỉ có một lần, nơi đây cường giả rất nhiều, một khi bị bọn hắn phòng bị, đến lúc đó chưa hẳn có thể có hiệu quả. Ngọc Tiên Sinh thấp giọng nói, chờ lấy, bọn hắn nhất định phải cùng kia người thủ mộ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó liền là chúng ta thời cơ. Cơ Bô Song lắc đầu, đáng tiếc ta Đại Chu cao thủ không có thời gian đến chỗ này, nếu không, không có tiếp tục nhiều lời, lời nói bên trong khinh thường cùng tiếc nuối lại biểu hiện rõ ràng. Đã có người tiến vào, lưu lại chúng ta ở chỗ này đã sinh đã tử, đây coi là chuyện gì xảy ra? Vương Diễm Xuân tức giận đến muốn mắng chửi người. Hắn đại biểu Trần Vũ Sơn mà đến. Trần Vũ Sơn có một cái sâu không lường được Lao Thiên Sư, danh xưng là luyện khí một mạch kình thiên trụ. Mà Lao Thiên Sư hạ Trần Vũ thất tử từng cái đều là độc cản một phương cường giả. Nhưng mà từ khi dung nhập Thái Cổ Côn Luân Sơn về sau, Vương Diễm Xuân luyện thành Tam Tam đại trận, hội tụ thiên địa nhân tam tài chi lực, đã là Trần Vũ Sơn vũ lực đảm đương. Liền xem như đối mặt các lộ kim sắc cường giả, Vương Diễm Xuân cũng là không sợ hãi chút nào, có ba tòa Thái Cổ Thần Sơn bố trí thành trận pháp, Vương Diễm Xuân đủ để đứng ở thế bất bại. Chỉ thấy Vương Diễm Xuân sau lưng hư không mông lung, tựa hồ có một cái mộng ảo mông lung thế giới. Tại kia mông lung thế giới bên trong, có ba tòa Thái Cổ Đại Sơn sừng sững trong đó, hiện ra thiên địa nhân tam tài chi diệu. Mà Thôi Sán rực rỡ bọn người lúc này liền trốn ở Đại Sơn bên trong quan chiến. Tất cả chiến đấu dư ba khẽ rửa gần Vương Diễm Xuân, khoảng cách Vương Diễm Xuân quanh thân ba trượng thời khắc, tất cả đều tự động tiêu tán trong không. Bị một cỗ lực lượng vô danh chấn áp tiêu tán rơi. Đem hắn từ nơi nào dẫn ra, chúng ta liền có cơ hội tiến vào tầng tiếp theo. Hoàng Hà Thủy Thần trong ánh mắt tràn đầy tinh quang, sau một khắc chỉ thấy hư không bên trong rầm rầm tiếng nước vang lên. Hư không vậy mà sẽ rách một đường vết rách, một đầu sóng cả hạo đạn sông lớn hướng về kia người thủ mộ chấn ép tới. Đối mặt chấn áp mà xuống Hoàng Hà chi lực, người thủ mộ con mắt có chút nheo lại, tiên tiên sinh linh quyền hành sao? Nếu là tại ngoại giới, ngươi có Hoàng Hà chi lực gia trì, ta liền xem như một lần nữa trở lại Thái Ất cảnh giới, đối mặt với ngươi Hoàng Hà chi lực cũng muốn nhượng bộ lui binh, nhưng nơi này là độc lập động thiên thế giới, cắt cùng ngoại giới liên hệ, ngươi cái gọi là Hoàng Hà cũng bất quá là một sợi Hoàng Hà pháp tắc thôi. Đối mặt với mãnh liệt mà đến, tại hư không bên trong lưu chuyển Hoàng Hà, kia người thủ mộ sắc mặt bình tĩnh. Tiên thiên sinh linh một khi rời đi thế giới của mình, liền đã mất đi ưu thế tuyệt đối, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn à, cũng dám lại tới đây. Hoàng Hà dậy sóng, nghiền ép hư không, trầm luân bật bật, tựa hồ muốn người thủ mộ cho mai táng tại đáy sông nước bùn bên trong. Chỉ thấy người thủ mộ trong tay lượng tiên xích khắc độ kích thích, từ cực lớn kích thích đến cực nhỏ, kia quần quận Hoàng Hà pháp tắc khoảng cách người thủ mộ ba trượng thời điểm, lại bị người thủ mộ cho hóa thành một đầu lớn bằng ngón cái dòng nước, sau đó bàn tay đánh ra trực tiếp đem dòng nước đập nát. Một trường này tựa hồ ẩn chứa khắc quy tắc, tựa hồ điều động lấy huyền diệu rung động, thấy kia đường chu con ngươi co rụt lại, trong lòng cuốn lên thao thiên cự lãng, Thái Ất. Hắn thuế biến hoàn thành. Hắn đã cực hạn thăng hoa, một lần nữa đăng lâm Thái Ất cảnh giới. Tối trực quan thể hiện chính là, lượng thiên xích tại người thủ mộ trong tay, lực lượng mạnh hơn. Cương đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ thiên địa vạn vật đều có thể bị hắn đo đạc. Lượng thiên xích trên lóe ra một tầng kim quang, tựa hồ bị kim quang kia giao phó một tầng khó mà nói hết khí tức. Biết 3.5, loại cảm giác này rất lâu không có cảm nhận được. Người thủ mộ cảm thụ được trong cơ thể sôi trào lực lượng, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Sau một khắc lượng thiên xích đánh ra, hướng về Trường Giang Thủy Thần chấn áp xuống. Bàn đảo, hắn muốn nhất liền là bàn đảo. Chỉ có bàn đảo mới có thể vì hắn kéo dài tính mạng. Nếu không cực hạn lực lượng thăng hoa, hắn chết cũng liền càng nhanh. Cái này một thức chấn áp hư không bên trong lưu chuyển khí tức, áp sập thiên địa vạn vật, đem thế gian vạn vật đều chấn áp lại. Không đối mặt cái này một thức, vĩnh viễn sẽ không biết cái này một thức đến tột cùng có thể để người cỡ nào tuyệt vọng. Tính toán tưởng tận sinh cơ, đoạn tiến tối đường, không chỗ có thể trốn. Đây chính là Thái Ất, có thể biết quá khứ tương lai, thôi diễn thiên địa vạn vật. Cái này một thức phía dưới, đoạn mất Trường Giang Thủy Thần tất cả đường lui, hắn ngoại trừ trực tiếp đối mặt ngạnh kháng bên ngoài, tuyệt không cơ hội tránh né. Trường Giang Thủy Thần trường thương trong tay trên ánh sáng màu lam lấp lóe, tiên thiên thần thủy lực lượng quán chú trong đó. Tam Giang Thủy Thần sinh ra, mỗi một vị thủy thần đều có thể nắm giữ một loại tiên thiên thần thủy lực lượng. Hắn không tiếp nổi. Đường Chu nhìn về phía chân áp mà xuống lượng tiên xích, cùng tại lượng tiên xích hạ dễ rủi Trường Giang Thủy Thần, trong lòng lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Kia cây thước lực lượng, căn bản cũng không phải là mất đi Hoàng Hà gia chỉ Trường Giang Thủy Thần có thể ngăn cản. Mục tiêu của hắn là bản đảo. Mục tiêu của hắn là bản đảo. Tuyệt không thể gọi hắn đạt được. Trường Giang Thủy Thần không thể chết. Long tộc lao tổ trong tay Định Hải Thần Châm bay ra, Định Hải Thần Châm vô hạn biến lớn, hướng về kia lượng thiên xích đỉnh quả khứ. Ầm. Lượng thiên xích chấn động, trôi nổi tại giữa không trung, mà lão Long Vương lão đảo bay rất ra ngoài, gan bàn tay bắn ra dòng máu màu vàng nóng. Trước cầm Định Hải Thần Châm còn có thể cùng Trường Giang Thủy Thần so chiêu lão Long Vương, lúc này đối mặt lượng thiên xích vậy mà chống đỡ không nổi một hiệp. Không thể nào. Không thể nào. Ta Định Hải Thần Châm có thể trấn áp tứ hải, chính là lực lượng mình bảo vật, làm sao lại bù không được ngươi? Lão Long Vương trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, trong tay Định Hải Thần Châm lại bung ra. Ngươi cái này cá trạch, không biết ta lượng thiên xích huyền bí. Ta lượng thiên xích có thể đo đạc thiên địa càn khôn. Ta có thể đem vô hạn thiên địa chi lực đo đạc là vô cùng bé, sau đó đem nó dẫn dắt mà đến hóa thành vô cùng lớn. Ngươi mặc dù có Định Hải Thần Châm, nhưng cũng bù không được thiên địa chi lực. Thủ mộ tâm tình của người ta cực kỳ tốt, trong ánh mắt tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay nắm giữ toàn trường đắc ý lượng thiên xích cùng Định Hải Thần Châm va chạm, trực tiếp đem lão Long Vương trong tay Định Hải Thần Châm đều đập bay ra ngoài. Tốt bảo vật. Người thủ mộ nhìn thấy rời khỏi tay Định Hải Thần Châm, vội vàng vươn tay ra, một tay lấy Định Hải Thần Châm nắm lấy, muốn đem Định Hải Thần Châm cướp lấy. Định Hải Thần Châm mới thật sự là lực lượng hình bảo vật, nếu là cầm tới Định Hải Thần Châm, hắn có thể một gậy một cái đem tất cả mọi người đều gõ chết. Định Hải Thần Châm mới là công phạt bảo vật, nhà mình lượng thiên xích, cùng loại với công năng tính bảo vật, dùng để sát phạt đối địch trùng quy là có chút không ổn. Tạp sát. Ai ngờ kia người thủ mộ bàn tay bắt lấy Định Hải Thần Châm về sau, chỉ nghe cổ tay tạp sát tiếng vang, lại bị Định Hải Thần Châm ép đứt gãy, Định Hải Thần Châm trực tiếp rời khỏi tay, đập vào thủy tinh cung trên mặt đất. Mẹ nó, cái này chó chết thật đúng là chim a. Người thủ mộ nhìn xem gãy mất cổ tay, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, Định Hải Thần Châm không có lấy đến, ngược lại đoạn mất một cánh tay, cái này với hắn mà nói cũng không xem như tin tức tốt. Ha ha, ngươi liền xem như siêu việt kim sắc cảnh giới, nhưng cái này Định Hải Thần Châm lại tự có linh tính, có thể tự động nhận chủ bảo vật. Ngoại trừ ta Long tộc, không có người có thể cầm lấy. Bảo vật này tại ta Long tộc trong tay không hơn bạc cân, nhưng nếu là rơi vào các ngươi trong tay, so trên trời nhật nguyện tinh thần còn nặng hơn. Lão Long Vương trên mặt vẻ đắc ý, bàn tay duỗi ra Định Hải Thần Châm bay thẳng về, bị hắn cầm tại trong tay. Mặc kệ ngươi, chờ đem các ngươi trấn sát, kia Định Hải Thần Châm ta lại chậm rãi nghiên cứu. Người thủ mộ trên mặt khinh thường, sau một khắc lượng thiên xích tiếp tục hướng Trường Giang Thủy Thần trấn ép tới. Hôn trướng, quả thực khinh người quá mức a. Vì sao chỉ nhìn chằm chằm ta một người? Trường Giang Thủy Thần cấp tốc lui lại, căn bản cũng không dám đón lấy kia lượng thiên xích. Lúc này Hoàng Hà Thủy Thần cùng Hà Bá nhìn thấy Trường Giang Thủy Thần lâm vào hiểm cảnh, vội vàng đón, ba vị thần linh khí tức nối thành một mảnh, hóa thành một đạo hạo đãng dòng sông, hướng về lượng thiên xích trấn ép tới. Lượng thiên xích cùng dòng sông va chạm, dòng sông tản mát ra sức lôi kéo, muốn đem lượng thiên xích nắm kéo chìm vào đáy nước, mà lượng thiên xích thần quang bao phủ khắc độ biến hóa, muốn đem nước sông chấn áp. Chặn. Nhìn thấy lượng thiên xích pháp chế bị ngăn trở, ba vị thần linh lộ ra một vòng nụ cười, thế nhưng là sau một khắc, ba vị thần linh nụ cười ngưng kết, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chương 554, Tam Tam đại trận cùng thay đổi ngũ hành. Chương 554, Tam Tam đại trận cùng thay đổi ngũ hành. Chặn không sai, đúng là chặn. Nhưng Tam Giang Thủy Thần trên mặt không có nửa phần kinh hỉ, bởi vì kia lượng thiên xích bất quá một cái chớp mắt, liền đem Tam Giang Thủy Thần hợp lực thần thông đánh nát. Sau đó lượng thiên xích đón gió dài ra, không cho ba người thời gian phản ứng, lượng thiên xích đã giống như một tòa núi nhỏ giống như trục lại. Ba tức một tiếng vang dọn, chỉ thấy Tam Giang Thủy Thần trực tiếp vỡ nát, hóa thành một vũng nước lưu, biến mất tại thủy tinh cung bên trong. Tam Giang Thủy Thần bị đối phương giết đi. Khương Tiểu Bạch trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, không khỏi kinh hô một tiếng. Đây chính là ba vị kim sắc cảnh giới cường giả, thế mà cứ thế mà chết đi, bị người thủ mộ hứng hở một thước tử cho đập chết rồi. Trên lệch của song phương đến tột cùng lớn đến mức nào? Đây chính là ba tôn kim sắc, đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh phong nhân vật, lại bị người thủ mộ một thước tử cho đập chết rồi, chuyến đi quả thực là gọi người dùng mình. Không thể tưởng tượng nổi. Đối phương có thể một thước tử chụp chết Tam Giang Thủy Thần, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể một thước tử chụp chết tất cả mọi người ở đây. Tam Giang Thủy Thần không có chết. Trừ phi Hoàng Hà khô kiệt, Trường Giang yên lặng, thiên hạ hồ nước đều biến mất, nếu không Tam Giang Thủy Thần sẽ không vẫn lạc, chỉ là muốn chủ sinh, cần hội tụ trong thiên hạ hơi nước, tiêu hao một chút thiên hạ hạ lạc tinh khí thôi. Hạo Nhiên thư viện một vị trưởng lão mở miệng, bất quá Tam Giang Thủy Thần vẫn lạc một lần, muốn trùng sinh liền muốn tiêu hao lượng lớn hà lạc tinh khí, mà lại cũng không còn có thể khôi phục đến bây giờ trạng thái đỉnh phong. Trừ phi là kia Trường Giang, Hoàng Hà, thiên hạ hồ nước tăng bọn, hắn nước sông dung lượng gia tăng. Tiên tiên sinh linh gia tăng lực lượng biện pháp đơn giản thô bạo, tỉ như Tam Giang Thủy Thần loại này, chỉ cần nắm giữ dòng sông nhiều, mình nắm giữ dòng sông biển lớn, thần lực liền sẽ tùy theo gia tăng, thực lực cũng sẽ tùy theo gia tăng. Tới tương đối, nếu như đường sông khô cạn thu nhỏ, tiên tiên sinh linh lực lượng gia chỉ cũng sẽ giảm bớt. Thủy thần chờ tiên tiên sinh linh là tương đối dễ dàng nhận thiên hạ đại thế ảnh hưởng, như những cái kia tương đối cường đại tiên tiên sinh linh, đản sinh tại Nhật Nguyệt tinh thần bên trong, một khi xuất thế chỉ sợ đại la thần tiên cũng so ra kém. Tiên tiên sinh linh hết thảy đều cùng mình đản sinh bản nguyên cùng một nhịp thở, bản nguyên bất diệt tiên tiên sinh linh không chết. Tựa như là thần sông muốn phục sinh, nhất định phải điều nước sông bản nguyên lực lượng, mà muốn gia tăng nước sông lực lượng, liền muốn liên tục không ngừng mở rộng dòng sông. Nhưng cho dù là lại chịu ảnh hưởng, Tam Giang Thủy Thần loại này đỉnh phong thần linh lực lượng cũng sẽ không so Kim Sắc yếu. Nhưng là ba người lại ngăn không được người thủ mộ một thước, loại này cường đại quả thực gọi người tuyệt vọng. Đây chính là Thái Ất sao? Đường Chu rung động trong lòng, liền xem như hắn thu được thần ma ký ức, nhưng cùng tự mình thực tế quan sát cũng có sự bất đồng rất lớn. Nhìn A Mạnh cùng thực tế đi phiếu kho có thể giống nhau sao? Quả thực là bạo tạc. Tam Giang Thủy Thần chết rồi, bàn đào lăn xuống trên mặt đất, mùi thơm mê người tại hư không bên trong sông vào mũi lan tràn. Nhìn thấy trên mặt đất lăn lộn bàn đào, người thủ mộ một bước lên trước, liền muốn đem kia bàn đào cầm lên, nhưng ai biết lúc này Đường Chu ra tay rồi, tuyệt không thể gọi hắn thu hoạch được bàn đào. Nếu là hắn thu hoạch được bàn đào, chúng ta tất cả mọi người muốn chết. Hiện tại kéo dài thời gian, còn có hy vọng đem đối phương tuổi thọ hao hết, chờ lấy đối phương bị tươi sống mãi chết. Nhưng nếu là gọi đối phương thu hoạch được bàn đào, giải quyết tuổi thọ chi lo, đến lúc đó tất cả mọi người muốn lành lạnh. Lúc này trong trận khí tức chập trùng, kia người thủ mộ nhìn thấy Đường Chu cũng dám ngăn trở mình, không khỏi nhướng mày bước chân dừng lại, sau một khắc một bàn tay đánh ra, pháp thiên tượng địa thi triển mà ra, muốn đem Đường Chu cho trục chết. Đường Chu tu luyện 365 tôn phân thân, mỗi tôn phân thân chí ít tu luyện một loại thần thông, mà sau đó lại đoạt xá hỗn độn ma thần thái thuế, bây giờ Đường Chu chiến lực đã không phải là thật đơn giản cảnh giới liền có thể phân chia. Chỉ thấy Đường Chu trong chốc lát chia thành 5 phần, sau đó hai tay kết ấn, hóa thành một đạo ngũ hành trận pháp, hướng về người thủ mộ chấn ép tới. Trận pháp. Người thủ mộ nhìn thấy Đường Chu ngũ đại phân thân chấn áp mà xuống trận pháp, trong ánh mắt khó được lộ ra một vòng nghiêm túc. Tại Hồng Hoang thế giới, có thể vượt cấp mà chiến biện pháp có hai loại, loại thứ nhất là trận pháp, thứ hai loại liền là tiên tiên linh bảo. Trận pháp tuyệt đối là Hồng Hoang bên trong nhất không thể khinh thường lực lượng một trong, mà lại hắn có thể nhìn ra được, Đường Chu ngũ hành trận pháp cũng không phải là thật đơn giản ngũ hành trận pháp, mà là phản ngũ hành trận pháp. Có chút phiền phức, nhưng không đủ là lọc. Nhìn ta phá thần thông của ngươi. Người thủ mộ thần thái lại một lần khôi phục nhẹ nhõm, sau một khắc lượng thiên xích vung dậy, muốn đem toàn bộ phản ngũ hành đại trận cho thu nhỏ, nhưng ai biết Đường Chu có ma thần chi lực, kia ma thần chi lực cũng không phải phổ thông mặt hàng, nội ẩn tiên thiên pháp tắc, vậy mà đem lượng thiên xích thu nhỏ chi lực chặn lại không nói, chỉ thấy kia phản ngũ hành đại trận vận chuyển, hóa thành một cái năm ánh sáng rực rỡ vòng, chỉ thấy kia vòng sáng chấn động, tản mát ra một cỗ sức lôi kéo. Người thủ mộ một cái không quan sát, lượng thiên xích vậy mà rời khỏi tay, bị kia vòng sáng cho hút tới. Nếu là tôi ngư ở chỗ này thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cao giọng kinh hô, cái này thần thông nhìn làm sao như thế nhìn quen mắt. Làm sao cùng truyền thuyết kia bên trong kim cương chắc một màn đồng dạng, có thể hấp thu người binh khí. Trả ta lượng thiên xích. Người thủ mộ lần thứ nhất biến sắc. Hắn mặc dù là thái ớt cảnh giới, nhưng lượng thiên xích ra chỉ vẫn như cũ không thể khinh thường. Có lượng thiên xích người thủ mộ, cùng không có lượng thiên xích người thủ mộ, căn bản chính là hai cái người. Lấy đao người bình thường, cùng không có lấy đao người bình thường, hoàn toàn là hai loại hình thái. Người thủ mộ một trường rũa ra, giữa thiên địa ngũ hành chi khí phun trào, hóa thành một trường che khuất bầu trời bàn tay lớn, sau đó một tay lấy phản ngũ hành đại trận cho bao phủ lại, năm cái đầu ngón tay một nắm, liền đem kia phản ngũ hành đại trận cùng Đường Chu cho bắt được. Hắn mặc dù bắt được phản ngũ hành đại trận, nhưng muốn phá vỡ phản ngũ hành đại trận, nhưng không có đơn giản như vậy. Tam đại trận, cho ta trấn áp. Trần Vũ Sơn thất tử một trong Vương Diễm Xuân mãnh nhiên ra tay, phía sau ba hòn núi lớn hóa thành một đạo lồng giam, hiện ra hình tam giác hướng kia người thủ mộ trấn áp xuống. Tam tài đại trận. Người thủ mộ nhìn thấy Vương Diễm Xuân đại trận, không khỏi mày nhăn lại. Tam tài đại trận tại tiểu thuyết bên trong đã nát đường cái, nhưng trên thực tế tam tài đại trận tuyệt đối là giữa thiên địa cường đại nhất vài tòa đại trận một trong. Tam tài đại trận có thể điều động thiên địa nhân tam giới lực lượng, mặc dù dưới mắt tam giới vỡ nát, âm tào địa phủ trầm luân, nhưng đây chẳng qua là tiểu tam mới mà thôi, chân chính năm thứ ba đại học mới chính là Nhật Nguyệt Tinh, Phúc Lộc Thọ, thời đại ngày các loại, hết thể tam chi lực lượng. Tam tài đại trận chính là thiên địa chi đại đạo, vạn trận căn cơ, thế giới chi nền tảng. Nhìn xem trấn áp xuống ba hòn núi lớn, người thủ mộ cũng là đột nhiên biến sắc. Đó cũng không phải là phổ thông đại sơn, mà là thái cổ Côn Luân Thần Sơn bên trong đại sơn, nội ẩn thái cổ Hồng Hoang thời kỳ đạo vận. Người thủ mộ không lo được bàn đảo, vội vàng một bước lui lại, một lần nữa đứng tại cổ mộ lối vào, sắc mặt âm trầm nhìn xem trong tay phản ngũ hành đại trận. Nếu là lượng thiên xích vẫn còn, hắn có lẽ có thể phá vỡ kia Côn Luân Sơn hình thành tam tài đại trận, nhưng bằng chính hắn tay không tấc sắt, căn bản cũng không có biện pháp. Người thủ mộ bắt đầu điên cuồng thôi động thần thông, trong lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, hướng về phản ngũ hành đại trận quán chú đi. Phản ngũ hành trong đại trận, Đường Chu mày nhăn lại, một đôi mắt nheo lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nhìn xem kia điên cuồng làm loạn lượng tiên xích, toàn bộ phản ngũ hành đại trận tại lượng tiên xích phía dưới, thời không không ngừng biến hóa. Hắn muốn trấn áp lượng tiên xích, sau đó đem lượng tiên xích cho cướp đi. Nếu là hắn có lượng tiên xích, có lòng tin có thể đền bù cảnh giới không đủ, trấn áp thái ớt cảnh giới tu sĩ, nhưng kia lượng tiên xích rõ ràng không phải đèn đã cạn dầu. Mà lại đương theo lấy che ngập bầu trời lôi điện quán chú xung kích, Đường Chu chỉ cảm thấy loạn trong giận ngoài, nhà mình phản ngũ hành đại trận tựa như lúc nào cũng có thể cào phá. Thái ớt thật sự là quá mạnh. Đường Chu chỉ có thể cảm khái một tiếng. Lão Long Vương, mượn định hải thần châm dùng một lát. Đường Chu đối người bảy hô câu. Lão Long Vương lấy lại tinh thần, không nói hai lời trực tiếp tiện tay ném đi, kia định hải thần châm lại bị phản ngũ hành đại trận cho hút vào, liền xem như người thủ mộ muốn ngăn cản, lúc này cũng ngăn cản không được. Kia định hải thần châm quả nhiên là có linh tính, vậy mà không phản kháng Đường Chu trường khống, chỉ thấy Đường Chu một thanh bắt được định hải thần châm, mạnh nhiên hướng về lượng tiên xích mà tới. Muốn thu phục lượng tiên xích, liền muốn trước đem lượng tiên xích cho thu phục. Lượng Thiên Xích khó chơi vượt quá Đường Chu đoán trước, liền xem như hắn có đại thần thông, còn có định hải thần châm, muốn đem Lượng Thiên Xích trấn áp cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà ngoại giới kia lôi điện không ngừng xung kích dưới, Đường Chu chỉ cảm thấy nhà mình phản ngũ hành đại trận cũng dần dần chống đỡ không nổi. Cũng may thời khắc mấu chốt, Vương Diễm Xuân Tam Tài đại trận chấn đè ép xuống. Đối mặt Vương Diễm Xuân Tam Tài đại trận, người thủ mộ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tránh đi Vương Diễm Xuân Tam Tài đại trận, tiến về tầng tiếp theo lối vào môn hộ nhất định thất thủ, đến lúc đó vô số người xông vào trong huyệt mộ, đã quấy rầy hoàng tộc ngủ say, mình muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nhưng nếu là không né tránh, bây giờ không có Lượng Tiên Xích, kia ba tòa thái cổ thần sơn hiện ra Tam Tài đại trận chấn áp xuống, coi như hắn là thái ớt cảnh giới ma thần, cũng chống đỡ không nổi. Đáng chết hôn trướng. Người thủ mộ manh nhiên dậm chân một cái, thần lực trong cơ thể bắt đầu điều động, đấu chuyển tinh di. Sau một khắc chỉ thấy một cỗ không hiểu chi lực dẫn dắt, Vương Diễm Xuân Tam Tài đại trận nghiêng, hướng về một bên Bạch Khởi bọn người đã tới. Vương Diễm Xuân mặc dù nắm giữ Tam Tài chi lực có chút phí sức, nhưng cũng tuyệt không phải dễ chơi, chỉ thấy thứ ba mới đại trận xê dịch, mượn nhờ đấu chuyển tinh di lực lượng, hướng về người thủ mộ lại một lần đã tới. Người thủ mộ một trường rũa ra, chỉ nghe ầm vang tiếng vang bên trong, quanh thân màu xanh khí tức toát ra, vậy mà một trường đem kia Tam Tài đại trận nâng. Lúc này người thủ mộ tay trái nâng Tam Tài đại trận, tay phải bây cuốn phản ngũ hành đại trận, rốt cục có một tia xu hướng suy tàn. Không có Lượng Thiên Xích người thủ mộ, cùng có Lượng Thiên Xích người thủ mộ, quả thực liền là hai cái người. Hắn không được, giết hắn. Bạch Khởi gầm lên giận dữ, đại triệu nước huyết mạch người, đại Hán quốc huyết mạch người, cùng nhau đằng không mà lên, hướng người thủ mộ giết tới. Quá mức xem nhẹ ta, thái ớt cảnh giới huyền diệu, vượt quá các ngươi tưởng tượng. Biết 3.5, tại tuyệt cảnh bên trong tìm kiếm được một chút hy vọng sống, tuyệt không phải các ngươi có thể muốn lấy được. Người thủ mộ nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc vậy mà trực tiếp đem tay trái Đường Chu phản ngũ hành đại trận bố ra, hướng về Bạch Khởi bọn người đánh tới. Đám kia huyết mạch người nơi nào có thể dự liệu được, người thủ mộ lại còn có như thế một tay. Tại tuyệt cảnh bên trong tìm được một chút hy vọng sống, một đám người căn bản là đến không kịp trốn tránh, nhao nhao đụng vào phản ngũ hành trong đại trận. Phản ngũ hành trong đại trận, Đường Chu có chút trợn tròn mắt, nhìn xem đụng vào trong đại trận huyết mạch người, trong chốc lát lại có một ít không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Ngừng vận chuyển phản ngũ hành đại trận. Mình bây giờ bị người thủ mộ vây khốn, phản ngũ hành đại trận một khi ngừng chuyển, mình cái thứ nhất liền bị nghiền chết. Nhưng nếu là tiếp tục vận chuyển phản ngũ hành đại trận, kia tiến vào phản ngũ hành trong đại trận huyết mạch người, liền bị phản ngũ hành đại trận luyện hóa. Hiện tại vấn đề tới, Đường Chu là lựa chọn mình phá mất phản ngũ hành đại trận, mình bị người thủ mộ nghiền chết, vẫn là mình luyện chết bọn này huyết mạch người. Phản ngũ hành đại trận là cái gì? Ngũ hành đại trận nghịch chuyển, phân giải hết thể ngũ hành chi vật. Kia người thủ mộ tu thành ngũ hành ngũ khí chứng thành thái ất, không phải nghịch chuyển ngũ hành đại trận không thể khắc chế đối phương. Mà những cái kia huyết mạch người rơi vào phản ngũ hành trong đại trận, trước tiên liền đã nhận ra không ổn, một cỗ kỳ diệu khí tức rủ xuống, tựa hồ muốn đám người đục thân phân giải, công chúng linh hồn của con người, huyết mạch, hết thể toàn bộ đều phân giải. Đường Chu chân nhân, chúng ta là quân đội bạn, ngươi chớ có thương tới vô tội, nhanh chóng thu thần thông. Doanh Chính vội vàng hô câu. Một bên hô hào, vận chuyển thần thông, đối kháng phản ngũ hành đại trận nghịch chuyển chi lực. Đường Chu gặp một màn này, không khỏi chửi ầm lên, đáng chết, không hổ là trong truyền thuyết thái ớt cảnh giới. Cái thằng này nhìn ra một chút hy vọng sống, vậy mà mượn nhờ đám người lực lượng đến đối kháng, tan rã ta phản ngũ hành đại trận. Đường Chu tức giận đến chửi ầm lên. Đám người đối kháng phản ngũ hành đại trận nghịch chuyển, há không liền là trợ giúp kia người thủ mộ phá trận. Quả nhiên nương theo lấy đám người vận chuyển thần thông, Đường Chu phản ngũ hành đại trận vận chuyển tựa như mặc lên một tầng nặng nề gông xiềng, vận chuyển lên đại trận đến 10 phần phí sức. Hô trướng, hô trướng. Đường Chu hận không thể đem bọn này vướng víu cho chục chết, đáng tiếc hắn làm không được. Bên trong có huyết mạch người cho mình cản trở, ngoài có người thủ mộ thần thông, phản ngũ hành đại trận vận chuyển trong nháy mắt xuất hiện sơ hở, Lượng Thiên Xích siêu một tiếng thuận kia sơ hở, bay thẳng ra phản ngũ hành đại trận, rơi vào người thủ mộ trong tay. Quá mạnh, người thủ mộ quá mạnh. Thần thông lực ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là loại kia biết 3.5 tính toán hết tất cả, nắm chắc hết thể tính toán. Phản ngũ hành đại trận ầm vang cao phá, kia năm ngón tay giống như không chu toàn lật út đồng dạng, trùng trùng điệp điệp đập xuống. Toàn đều chết cho ta. Người thủ mộ trong ánh mắt lộ ra một vòng cười nhạo, ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh khốc. Không có phản ngũ hành đại trận, những người này dựa vào cái gì cùng mình đấu? Chỉ cần đem những người này chơi chết, mình nương tựa theo Lượng Tiên Xích, phá kia Tam Tài đại trận rất khó sao? Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn ý niệm chuyển đổi hoàn tất, đột nhiên kia năm cái kình thiên trụ đồng dạng ngón tay, lại cũng không còn cách nào hạ xuống. Một cây giống như bất chu sơn giống như, lóe ra màu đồng cổ cây cột, tại trong lòng bàn tay đứng lên, chặn năm ngón tay rơi xuống. Sau đó liền là quen thuộc tạp sát âm thanh, đã mất đi chủ nhân nắm giữ định hải thần châm, lần nữa khôi phục kia trấn áp tứ hải nặng nề, thủ mộ bàn tay người trực tiếp gãy xương. Mà bị nhốt ở lòng bàn tay bên trong Đường Chu bọn người, lúc này đều là mặt lộ vẻ vui mừng, sống sót sau hai nạn rối rít trốn thoát. Chương 555, ta vượn ma đại thánh cả đời tích đức làm việc thiện, nên có này tạo hóa. Chương 555, ta vượn ma đại thánh cả đời tích đức làm việc thiện, nên có này tạo hóa. Trốn là trốn ra được, nhưng là vậy quá ớt cảnh giới người thủ mộ cường đại như trước đến làm người tuyệt vọng, tất cả mọi người biết, trước mắt người thủ mộ tuyệt không phải mình có thể chiến thắng. Cũng may bên kia Vương Diễm Xuân Tam đại trận đã chấn đè ép xuống, vì mọi người tranh thủ cơ hội thở dốc. Kia người thủ mộ cổ tay gãy mất, đối phương mặc dù không có gãy chi trùng sinh thủ đoạn, nhưng ngay một cái lại tại phía sau mọc ra hai đôi cánh tay, ba đầu sáu tay bị đối phương chơi đến rõ ràng. Sợ là kéo dài không được một ngày. Đường Chu lòng có lo lắng nhìn về phía phương xa. Làm sao bây giờ? Lúc này trong trận tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, có thể nói là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hoàn toàn không có cách nào, căn bản là không cách nào ngăn cản. Về phần nói trên đất bản đảo, lúc này nhân tộc các lộ cao thủ rất sáng suốt đều không có đi đưa tay, bởi vì viên kia bản đảo tất cả mọi người rất muốn, một khi ra tay tất nhiên sẽ đánh vỡ cân bằng, đánh vỡ thật vất vả xây dựng liên minh, dưới mắt kia người thủ mộ còn không có trừ bỏ, một khi đại gia hỏa nội bộ tái khởi tranh đấu, đến lúc đó thật vất vả hình thành liên minh liền muốn sụp đổ. Hiện tại đám người liên thủ đối mặt với người thủ mộ còn miễn cưỡng chống lại, một khi không thể hình thành liên minh, Tam Giang Thủy Thần liền là vết xe đổ. Tam Giang Thủy Thần cũng là con tốt, có thể mượn nhờ Giang Hà chủ sinh, nhưng là trong trận có được bản lãnh như thế có thể có mấy cái, cho nên đại gia hỏa đều cực kỳ ăn ý không có vươn tay ra cầm bản đảo. Bên kia Vương Diễm Xuân Tam đại trận mặc dù ngăn chặn người thủ mộ một cánh tay, người thủ mộ một cái tay bảy nâng ở Tam đại trận, nhưng người thủ mộ cũng không phải người ngu, làm sao lại cùng Tam đại trận mạnh kháng? Tam đại trận là Tam Tài đại trận, người thủ mộ mặc dù là thái ớt cảnh giới cường giả, nhưng cũng không muốn cùng một tòa từ thái cổ thần sơn tạo thành đại trận cứng rắn. Sau đó chỉ thấy Tam đại trận bật mèo, người thủ mộ vận chuyển thần thông, kia Tam Tài đại trận lại một lần hướng về trong sân các vị nhân tộc kim sắt chấn đè ép xuống. Cho ta chấn áp lại. Vương Diễm Xuân gầm lên giận dữ, muốn điều động Tam đại trận tránh đi đám người, thế nhưng là cái này Tam đại trận cũng là Vương Diễm Xuân mưu lợi luyện thành, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, căn bản là không cách nào làm được trưởng không tùy tâm. Một đám kim sắt dọa đến hốt hoảng mà chạy, đội vàng tránh đi Tam đại trận chấn áp, mà lúc này kia người thủ mộ lượng thiên xích hướng về Vương Diễm Xuân chấn áp xuống. Hôn trướng đồ chơi, siêu việt kim sắc cảnh giới cường giả, có thể đem nắm chặt hết thể sinh cơ, có thể đoạn nhân sinh cửa, quả thật cường đại như thế sao? Vương Diễm Xuân thân hình lóe lên, rơi vào một tòa côn luân bên trên thần sơn, Tam Tài đại trận bận bẹo hóa thành một đạo khóa sát, hướng về lượng thiên xích cuốn lách đi qua. Người thủ mộ lắc đầu, người Tam đại trận mặc dù lợi hại, gọi ta cũng không thể không sinh ra lòng kiêng kỵ nhượng bộ lui binh, nhưng cái này cuối cùng không phải ngươi lực lượng, mà là ngươi mượn tới lực lượng, ngươi không ngăn cản được ta. Mọi người tiến vào ta Tam đại trận, cùng một chỗ hướng về lối vào trấn áp, bước bách hắn nhường đường. Vương Diễm Xuân một tiếng hô to, chỉ cần Tam đại trận hướng về lối vào trấn áp, đến lúc đó nhìn kia người thủ mộ làm sao bây giờ? Né tránh, đạt được cửa vào, đám người liền có thể thừa cơ tiến vào tầng tiếp theo. Không tránh né, ngăn kháng Tam đại trận, hắn liền xem như thái ớt cảnh giới cường giả, đối mặt với Tam Tài đại trận, ứng phó cũng là phí sức. Địa cung cửa vào là tuyệt không thể làm mất. Mắt thấy cường giả khắp nơi tiến vào Tam trong đại trận, kia ba tòa thái cổ thần sơn hợp thành đại trận, hướng về lối vào trấn áp mà xuống, người thủ mộ trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, hôn trướng. Đáng tiếc, hắn không dám né tránh. Trấn áp cửa vào là sứ mạng của hắn. Lượng tiên xích xông lên trời không, thần lực cùng Tam Tài đại trận chống lại. Trực diện lượng tiên xích, lần này Tam đại trận rốt cục tiến công, kia lượng tiên xích đối mặt Tam đại trận, vậy mà bị áp chế lại, liên tục bại lui. Thế nhưng là ngay tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên thủy tinh cung bên trong cơ quan lật qua lật lại, một con lông sủ con khỉ xuất hiện ở đây bên trong, vừa vặn rơi vào bản đảo bên dưới. Người người kia mùi thơm mê người, con khỉ vui mừng quá đỗi, không hổ là trong truyền thuyết động đỉnh hồ long cung, ta lúc này mới tiến vào tầng thứ hai, vậy mà liền trực tiếp đụng phải trong truyền thuyết bản đảo. Đây là ai quả đảo? Các ngươi nếu là không ai nhận lãnh, nhưng chớ có quái lao tổ ta không khách khí. Vườn Ma đại thánh một tay lấy quả đào cho cầm lên, không cần suy nghĩ trực tiếp nguyên lành cái nuốt xuống. Cái này quả đào là chân quý bực nào, chỉ cần không nuốt vào trong bụng liền mãi mãi cũng không phải là của mình. Đám người chính thân nhau lúc này nghe tiếng nhìn lại, thấy được kia đen không liều thu giống như từ lửa than bên trong chui ra ngoài con khỉ, trên thân lông tóc đốt tiêu hổ, nhìn mười phần một người. Nhìn xem kia đốt thành chuỗi lùi Vườn Ma đại thánh, nhân tộc các vị cường giả không cười. Tầng thứ nhất Thái Dương chân hỏa kinh khủng, đám người là rõ như ban ngày, mọi người tại tầng thứ hai chậm trễ thời gian lâu như vậy, tầng thứ nhất nhiệt độ nhất định đạt đến một mức độ khủng bố. Mấu chốt nhất là, nhìn Vượn Ma đại thánh trên thân đốt cháy khét lông tóc, rất rõ ràng Vượn Ma đại thánh rơi vào Thái Dương chân hỏa bên trên. Thái Dương chân hỏa đều không có đem Vượn Ma đại thánh cho tiêu chết, có thể thấy được cái con khỉ này hiện tại là càng phát kinh khủng. Vượn Ma đại thánh đến, đối tất cả cường giả tới nói, đều là một kiện chuyện thật tốt. Cái này người thủ mộ thật sự là quá mức hung tàn, đám người căn bản là không cách nào chiến thắng, nếu là có Vượn Ma đại thánh gia nhập, đám người nhất định có thể giảm bớt áp lực. Chỉ là còn không đợi đám người vui vẻ, chỉ thấy Vượn Ma đại thánh tại tất cả mọi người trơ mắt ánh mắt bên trong nhặt lên quả đào, trực tiếp nuốt vào bụng bên trong. Con khỉ sao có thể không ăn quả đào? Con khỉ sao có thể không thích quả đào? Hô trướng, ngươi im miệng cho ta. Nhìn thấy Vượn Ma đại thánh vậy mà nuốt mình kéo dài tuổi thọ bàn đảo, người thủ mộ lập tức tức giận, chỉ thấy hắn không biết thi triển cái gì thần thông, vậy mà thoát khỏi Tam đại trận trấn áp, liền ngay cả tầng tiếp theo lối vào đều không lo được, cầm lượng tiên xích hướng Vượn Ma đại thánh lao đến, con khỉ ngang ngược, trả ta bàn đảo. Cao thủ thật là mạnh. Vượn Ma đại thánh nhìn xem trấn áp mà xuống lượng tiên xích, không khỏi biến sắc, vạn vạn nghĩ không ra trong cung điện dưới lòng đất vậy mà lại có kinh khủng như vậy cường giả. Tránh Vượn Ma đại thánh tốc độ rất nhanh, mặc dù không có ngã nhào một cái cách xa vạn dặm, nhưng tốc độ cũng đã nhanh đến cực hạn, kia lượng tiên xích vậy mà không cách nào đánh trúng hắn. Con khỉ ngang ngược, an dám quay mai. Người thủ mộ nhìn thấy lượng tiên xích đuổi không kịp Vượn Ma đại thánh, sau một khắc trong tay lượng tiên xích khắc độ sáng lên, chỉ thấy kia lượng tiên xích khắc độ không ngừng biến hóa, Vượn Ma đại thánh vậy mà trực tiếp xuất hiện tại lượng tiên xích dưới. Cái loại cảm giác này giống như là lượng tiên xích cùng Vượn Ma đại thánh khoảng cách bị rút ngắn, trực tiếp bị chống rông cắt đi nhất đại khối. Mẹ nó, từ đâu tới lao quái vật? Vượn Ma đại thánh gấp, vội vàng rút ra từ nhà cô đồng, mãnh nhiên trở lại nên đón. Ầm. Song phương va chạm, Vượn Ma đại thánh một cái bổ nhào lật ra đi, cũng không bị thương tổn, chỉ là hắn trong tay tinh luyện gậy sát, vậy mà uốn lượn ra một điểm đường cong. Thứ quỷ gì? Ta gậy sắt cũng có thể nện cong. Vượn Ma đại thánh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, bên kia lượng thiên xích lại tích đỉnh đầu mặt đập xuống. Vượn Ma đại thánh thế nhưng là dung hợp thái cổ linh minh thạch hầu thân thể, lúc này cùng vậy quá ớt cảnh giới người thủ mộ đấu pháp, mặc dù bị đối phương áp chế ở, chỉ có sức lực chống đỡ, toàn không còn sức đánh trả, nhưng cũng tương đương dọa người. Phải biết đám người cùng một chỗ hợp lực, đối mặt với kia người thủ mộ còn liên tục bại lui, mà Vượn Ma đại thánh vậy mà cứ thế mà tiếp tục chống đỡ, há không làm người sợ hãi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Vượn Ma đại thánh thế nhưng là dung hợp một bộ hoàn chỉnh thái cổ linh minh thạch hầu thân thể, linh minh thạch hầu thế nhưng là thái cổ hỗn độn ma thần, mặc dù không có chân chính hòa làm một thể, nhưng cũng có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Lượng tiên xích mượn tới một phương thiên địa chi lực, nện ở Vượn Ma đại thánh trên thân, chỉ thấy Vượn Ma đại thánh bay ra ngoài, toàn bộ con khỉ đốm lửa nhỏ phun ra, nhưng cũng hoàn chỉnh không thiếu sót đứng lên. Mẹ nó, trên đời tại sao có thể có kinh khủng như vậy cường giả? Ta vậy mà không hề có lực hoàn thủ, coi như khổng tước quốc chủ, sợ cũng xa xa không kịp nổi người này đi. Vượn Ma đại thánh nghe răng niết miệng, nhờ có hắn nhục thân cực hạn thủy biến, nếu không sợ còn không cách nào gánh vác lên như thế lực lượng cường đại. Bất quá Vượn Ma đại thánh lúc này trong lòng nhưng cũng vui mừng, kia lượng tiên xích này gõ, tựa như là một thanh chùy sắt lớn, trực tiếp đập vào trên người mình, cố lực lượng kia vậy mà dung chuyển trong cơ thể mình thái cổ tứ đại hỗn độn linh hầu một trong linh minh thạch hầu không xương, chạm vào mình khung xương cùng linh minh thạch hầu không xương dung hợp. Cơ hội tốt, tốt cơ duyên, tốt tạo hóa. Vượn Ma đại thánh trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, đối với hắn mà nói, những năm gần đây dùng hết biện pháp, trong cơ thể xương cốt cùng linh minh thạch hầu dung hợp tựa hồ đã đạt tới bình cảnh, cũng không còn cách nào dung hợp một phần, cho nên mới tại đại hoang xuất hiện biến động thời điểm, làm việc nghĩa không chùn bước tiến vào trong đó tìm kiếm đột phá tạo hóa. Trên thực tế Đường Chu không có nói sai, bà ngoại mẫu linh đúng là có một chỗ lối đi liên tiếp lấy nhân tộc đại ngu quốc không gian dưới đất. Lại nói mấy ngày trước kia Vượn Ma đại thánh ngay tại trong núi rèn luyện thân thể, rèn luyện nhà mình thể phách, ngay tại Thôi Ngư mở ra phong ấn lối vào một khắc này, vô số hồng thủy ẩm vàng từ bà ngoại mẫu linh nào đó một chỗ núi hoang bên trong mãnh liệt mà ra. Kia hồng thủy cuộn cuộn, càn quét mà qua, không biết nhiều ít yêu binh bất ngờ không đề phòng, bị kia hồng thủy cuốn đi. Kia hồng thủy tràn qua dãy núi, mực nước lên cao không ngừng, tại dãy núi ở giữa tứ ngược, sông đến núi đá rơi xuống, chim thú hướng đỉnh núi chạy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thậm chí có ngọn núi nhỏ bị hồng thủy vọt thẳng đến sập đổ. Vượn Ma đại thánh chờ cường giả đỉnh cao đều là bị kinh động, nhao nhao dò xét kia hồng thủy đầu nguồn, một đường thuận hồng thủy tung tích, đi tới kia mãnh liệt ra hồng thủy hố đất bên trong. Hố đất chẳng biết lúc nào sụp đổ, sâu không thấy đáy, tựa hồ cấu kết trong truyền thuyết âm u thế giới. Đường Chu nhìn xem kia hố đất, trong lòng không khỏi trầm xuống, hoảng bét. Thái cổ động đỉnh hồ long cung vậy mà được mở ra. Thôi Ngư cái thằng này hẳn là tức giận, muốn cùng những cái kia các đại chư hầu nước đồng quy vu tận hay sao? Từ đâu tới hồng thủy? Chẳng lẽ tứ hải nước lao đến rồi? Hung lực đại thánh hỏi một câu, thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Không giống tứ hải nước, tứ hải khoảng cách nơi đây ngàn vạn dặm, tại sao có thể có tứ hải nước rót đã đến nơi đây? Vượn Ma đại thánh lắc đầu, đợi ta đi vào tìm tòi hư thực, liền có thể biết được hồng thủy này lai lịch. Đại ca, hồng thủy này không rõ lai lịch, há có thể tùy tiện mạo hiểm? Vẫn là tiểu đệ làm thay đi. Đường Chu vội vàng mở miệng, muốn đi vào đáy nước, sau đó mượn cớ đem Vượn Ma đại thánh cho lừa gạt ở. Ai biết Vượn Ma đại thánh khoát tay chặn lại, chư vị huynh đệ bên trong, thực lực của ta mạnh nhất. Hồng thủy này khí thế hung hùng, các ngươi đều là tay chân của ta huynh đệ, ta lại há có thể gọi các ngươi mạo hiểm? Lại ở chỗ này chờ chính là. Vượn Ma đại thánh trực tiếp đâm vào trong nước, một đường lần theo lối đi mà đến, vậy mà đi thẳng tới động thiên thế giới bên trong, con mắt thứ nhất nhìn thấy được chiếu lấp lánh chiếu rọi toàn bộ động thiên Đông Hải Long cung. Kia Vượn Ma đại thánh còn tưởng rằng trong đó có cái gì tạo hóa, trực tiếp rất là vui vẻ lao đến, ở bên ngoài nghiên cứu thật lâu cơ quan về sau, rốt cục đi vào tầng thứ nhất, nhưng ai hiểu được vậy mà đâm vào Thái Dương chân hỏa bên trên. Vượn Ma đại thánh nhục thân tại hỏa diễm bên trong thủy biến, không có bị Thái Dương chân hỏa thiêu chết không nói, ngược lại chạm vào trong cơ thể linh minh thạch hầu xương cốt cùng hắn xương cốt dung hợp. Sau đó lại đi vào tầng thứ hai, mới tiến vào trong đó, liền trực tiếp xuất hiện tại bàn đảo trước. Không nói hai lời cầm lấy bàn đảo ăn trước là kính. Lúc này bàn đảo tại Vượn Ma đại thánh trong thân thể có hiệu lực, chỉ thấy Vượn Ma đại thánh lúc đầu bị thiêu đến tiêu hồ lông tóc, vậy mà toàn bộ chóc ra một lần nữa mọc ra. Mọc ra lông tóc giống như nồng đậm sa canh, bóng loáng chân bóng kim quang lóng lánh, nhìn mười phần hấp dẫn người. Đáng chết, đem ta bàn đảo phun ra, trả ta bàn đảo. Người thủ mộ cảm thụ được bàn đảo bị Vượn Ma đại thánh hấp thu, tức giận đến chửi ầm lên, lượng thiên xích che ngập bầu trời huyễn hóa ra ngàn vạn hư ảnh, hướng Vượn Ma đại thánh đập tới. Vượn Ma đại thánh giơ tay lên bên trong côn sắt, trực tiếp cùng đối phương liều mạng, nương theo lấy mỗi lần chấn động, Vượn Ma đại thánh khí huyết cuồn cuộn, trong cơ thể linh minh thạch hầu xương cốt vậy mà cùng thân thể của hắn một chút xíu dung hợp. Vượn Ma đại thánh mặc dù chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ, nhưng cũng sợ ngây người đám người. Vượn Ma đại thánh thực lực lúc nào mạnh như vậy? Đường Chu trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Hiện tại đại hoang yêu tộc phát hiện lối đi, mà Vượn Ma đại thánh lực lượng lại tăng lích đến như thế không thể tưởng tượng nổi tình trạng, ngày sau nhân tộc chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Ý niệm chưa quay tới, mười mấy hiệp quá khứ, Vượn Ma đại thánh một tiếng hét thảm, trong tay côn sắt lại bị kia lượng thiên xích cứ thế mà nện đứt, ném đi tại bầu trời bên trong. Trong tay không có binh khí, Vượn Ma đại thánh đối mặt với người thủ mộ, không còn có sức hoàn thủ, chỉ có thể kích hoa gọi bậy không ngừng trốn đông tránh tây chạy loạn khắp nơi. Hô trướng, nếu không phải lão tử binh khí không bằng người, hôm nay nhất định phải đưa ngươi nện chết không thể, nếu không lại há có thể tha cho ngươi như thế bắt nạt ta. Vượn Ma đại thánh một bên trốn tránh, một bên chửi ầm lên. Lượng tiên xích lực lượng mặc dù có thể xúc tiến xương cốt dung hợp, nhưng xúc tiến tốc độ thật sự là quá chậm, ngẫu nhiên chúng vào một hai cái còn không có vấn đề, hắn hoài nghi nếu là mình lần lượt mấy chục cái, sợ là muốn bị tươi sống sắp chết. Gen sắt là có thể tinh túy chất lượng, trừ bỏ trong đó tạp chất, nhưng ngươi không thể chỉ nhìn chằm chằm một chỗ đánh a. Vẫn ma đại thánh làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ yêu tộc cao thủ cũng tới? Một bên Bạch Khởi mày nhăn lại. Đây chính là cấu kết nhân tộc không gian, yêu tộc nếu tới, đối với mọi người tới nói tuyệt không phải một tin tức tốt. Vẫn ma đại thánh muốn không chịu nổi, không thể để cho hắn chết mất, nếu không chúng ta ứng phó không được cái này người thủ mộ. Vương Diễm Xuân nói câu. Chương 556, 3000 quan tài, chư thần giấu mộ chương 556, 3000 quan tài, chư thần giấu mộ vượn ma đại thánh không thể chết. Vượn ma đại thánh thực lực đám người thấy được, đúng là gọi đám người ngoác mồm kinh ngạc, quả nhiên là làm người nghe kinh sợ, ngắn ngủi mấy năm không thấy, cái con khỉ này vậy mà có được như thế không thể tưởng tượng nổi thực lực. Đám người hợp lực, còn chỉ có thể khó khăn lắm cùng người thủ mộ đánh hòa nhau, nhưng là kia con khỉ vậy mà cùng người thủ mộ qua mấy chục chiêu, mặc dù nhiều lần bị người thủ mộ kích trúng, nhưng lại vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, không thấy thụ thương tư thế. Vượn ma đại thánh thực lực gọi đám người kinh hãi. Vượn ma đại thánh có được như thế lực lượng, nhân tộc còn thế nào hỗn? Đám người tuyệt không biết, vượn ma đại thánh tiến vào Long cung trước đó, còn chỉ có thể cùng kim sắc cường giả chống lại, thế nhưng là trải qua Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, trong cơ thể linh minh thạch hầu thân thể cùng nhà mình thân thể dung hợp tăng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, vượn ma đại thánh vậy mà thực lực đột bay mạnh tiến, lục thân cũng tạo thành cùng loại với kim cương bất hoại thân thể thần bí thể chất. Đối mặt vậy quá ớt cảnh giới người thủ mộ, lại thêm thần bí khó lường lượng tiên xích, vượn ma đại thánh vậy mà chống được. Mặc dù chỉ có sức hoàn thủ, cũng không sức lực chống đỡ, nhưng cũng gọi giống vậy người sợ mất mật. Vượn ma đại thánh trong tay côn sắt vỡ nát, trong cơ thể thái tố chi khí lưu chuyển, màu trắng vân kỳ bảo vệ tâm mạch. Vượn ma đại thánh cũng không tính điều động màu trắng vân kỳ cùng đối phương tranh đấu, màu trắng vân kỳ chính là lá bài tẩy của mình, mà lại đối phương xích sắt rơi xuống, càng có thể tương trợ chân thân của mình dung hợp, với hắn mà nói cũng không chỗ xấu. Chỉ cần dùng màu trắng vân kỳ bảo vệ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, hắn không ngại nhiều chịu đối phương mấy cái. Tu hành có a, hiện tại thật vất vả có cơ hội tăng thêm tu vi, vượn ma đại thánh sao có thể bỏ lỡ? Về phần nói bị nện quần côn sắt, cũng không phải là màu trắng vân kỳ của cờ, mà là vượn ma đại thánh lấy thiên ngoại ngôi sao luyện hóa về sau đạt được quan sát, chế tạo mà thành đơn giản bình khí. Vượn ma đại thánh cũng không đốc, trên mình còn có một cái khổng tức quốc chủ nhìn chằm chằm, hắn cũng không thể đem mình tất cả át chủ bài đều bạo lộ ra. Lúc này vượn ma đại thánh không ngừng vận chuyển thần thông, lợi dụng màu trắng vân kỳ bảo vệ ngũ tạng lục phủ, mặc dù bị đối phương đánh cho chạy chối chết liên tục bại lui, nhưng là thực lực cũng là thật tại liên tiếp cất cao. Thất phu, bắt nạt ta không có thần binh lợi khí, ta muốn có thần binh lợi khí, lại há có thể bảo người khoe mai? Vượn ma đại thánh một bên chạy trốn, một bên chửi ầm lên, thanh âm bên trong tràn đầy âu nôn với ngữ. Trả ta bản đảo, cho ta đem bản đảo phun ra. Người thủ mộ nhìn xem vượn ma đại thánh quanh thân mọc ra lông tóc, cả người nhất thời tức giận, kia rõ ràng là tiêu hóa bản đảo khổng lồ sinh cơ trả lại về sau dị tượng. Người thủ mộ công kích càng gấp gáp hơn, vậy mà hơi lắc người, trong chốc lát hóa thành tám đạo bóng người, trong tay cầm tám thanh lượng tiên xích, che ngập bầu trời trấn áp xuống. Hắn là hy vọng lấy tốc độ nhanh nhất chơi chết vượn ma đại thánh, sau đó mở ngực một bụng, nhìn xem có thể hay không tìm ra chưa tiêu hóa bản đảo. Lão gia hỏa có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta, đánh không chết ta, sẽ chỉ khiến cho ta càng cường đại. Vượn ma đại thánh thượng nhảy lên hạ nhảy, vượn ma đại thánh không thể chết. Mắt thấy vượn ma đại thánh liên tục bại lui, Đường Chu hô một tiếng. Vượn ma đại thánh thiếu một thanh binh khí, nếu có thể có một thanh thần binh lợi khí nơi tay, liền có thể ngăn chặn người thủ mộ, cho chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào tầng tiếp theo. Chờ chúng ta lấy trong đó tạo hóa, lại đến chơi chết cái này yêu hầu. Doanh Chính ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Long tộc lão tổ tông. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Lão Long Vương trong lòng run rẩy. Long tộc Định Hải Thần Châm huyền diệu vô song, bằng không ngươi đem Định Hải Thần Châm mượn kia con khỉ dùng một lát. Vương Diễm Xuân nói câu, kia con khỉ liền thiếu một thanh thần binh lợi khí, nếu là có Định Hải Thần Châm, liền có thể vì chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian, đến lúc đó chúng ta liền có thể thông dong tiến vào trong truyền thuyết trường sinh chi địa. Các ngươi nghĩ, kia chỉ là một cái người thủ mộ đều có trong truyền thuyết gọi người trường sinh bất tử thái cổ bản đảo, bên trong lại sẽ ẩn giấu đi bảo vật gì? Lão Long Vương sắc mặt do dự. Lão Long Vương, ngươi nếu là không cho mượn bảo vật, đến lúc đó vượn ma đại thánh chết rồi, chúng ta ai có thể chống lại lao ra hỏa kia? Một bên Bạch Khởi khuyên câu. Lão Long Vương sắc mặt lấp lóe. Bên kia đại hán hướng Lưu Bang cũng đi theo mở miệng, Định Hải Thần Châm là ngươi Long tộc bảo vật, ngươi bất quá là mượn hắn dùng một lát thôi, chẳng lẽ còn có thể bị hắn cướp đi hay sao? Lúc này đám người nhao nhao mở miệng quyên bảo, Lão Long Vương nghe vậy gãi đầu một cái, trong lòng hiện lên một đạo ý niệm, cũng là như thế cái lý. Định Hải Thần Châm là nhà mình bảo vật, chẳng lẽ còn có thể bị đối phương cho cướp đi hay sao? Lão Long Vương, ngươi nhìn kia con khỉ đều muốn bị đập chết, ngươi nếu là lại không mượn bảo vật, sau khi hối hận coi như không còn kịp rồi. Chu Ngộ Năng cũng tại một bên thúc giục. Long tộc lão tổ nghe vậy hơi chút do dự, cuối cùng tiện tay ném đi, Định Hải Thần Châm hướng đại trận bên ngoài bay đi, vượn ma đại thánh, ta có bảo vật nhưng giúp ngươi một tay, đối kháng cái này người thủ mộ. Định Hải Thần Châm hóa thành lưu quang, hướng về vượn ma đại thánh bay đi. Người thủ mộ nghe vậy biến sắc, cái con khỉ này hiện tại cũng đã như thế khó chơi, nếu là thu được tiên thiên linh bảo, nhất là thu hoạch được cái này Định Hải Thần Châm, băng vào cả người ma lực, đến lúc đó mình chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Một đạo phân thân ném ra ngoài trong tay lượng tiên xích, tựa hồ muốn kia Định Hải Thần Châm chặn đứng, nhưng ai biết vượn ma đại thánh vậy mà linh xảo lăn mình một cái, giống như một đạo linh quang giống như, thuận tám người vây công khe hở, xách trước đi tới kia phân thân trước, một tay lấy đem Hải Thần Châm trộn vào trong tay. Sau đó Định Hải Thần Châm giống như có được linh tính đồng dạng, vậy mà tự động lớn nhỏ như ý, hóa thành vừa vặn có thể bị Vượn Ma Đại Thánh nắm lấy cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Định Hải Thần Châm thượng linh chỉ riêng phát ra, một đạo thanh quang vậy mà thuận Vượn Ma Đại Thánh quanh thân, đem Vượn Ma Đại Thánh cho bao phủ lại, kia vô số linh quang chủ động hướng về Vượn Ma Đại Thánh trong cơ thể khuyết tán thẩm thấu. Thần khí nhận chủ. Trong đại trận đường Chu Hải Nhiên nghẹn nào. Một bên lão Long Vương trong mắt cũng đầy là không dám tin, không có khả năng. Kia là ta Hải tộc Định Hải Thần Châm, ta Long tộc cũng không thể gọi hắn nhận chủ, hắn chỉ là một con khỉ, dựa vào cái gì nhận chủ? Lão Long Vương tức giận, kia Định Hải Thần Châm liên quan đến Tứ Hải An Uy, Tứ Hải đã không có Định Hải Thần Châu, há có thể lại mất đi Định Hải Thần Châm? Con khỉ ngang ngược, trả ta bảo vật. Lão Long Vương gọi thẳng ra Tam Tam đại trận, hướng Vượn Ma đại thánh phóng đi, liền muốn đem bảo vật của mình cho đoạt lại. Hải tộc bảo vật, nhận một cái con khỉ làm chủ nhân. Làm sao quái dị như vậy? Bạch Khởi gãi gãi đầu, không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Long tộc thế lực sợ là muốn lạnh, ném đi Định Hải Thần Châu, hiện tại lại mất đi Định Hải Thần Châm, tương lai Long tộc Hải tộc bá chủ vị trí, tất nhiên sẽ gặp khiêu khích. Lưu Bang ý niệm trong lòng lấp lóe, ta muốn hay không thừa dịp Long tộc thế yếu, bắt một con Long tộc làm sủng vật. Lão Long Vương muốn đoạt lại Định Hải Thần Châm, lại bị Bạch Ngọc Lượng kịp thời níu lại. Lão tổ, đoạt không được, gã kia con khỉ hiện tại ngay tại ứng phó người thủ mộ. Ngươi nếu là đi quấy rối, dẫn đến con khỉ suy tàn, chúng ta chẳng phải là cũng muốn đứng trước người thủ mộ sát phạt? Phía dưới liền là trong truyền thuyết Đông Hải Long Cung, bên trong muốn bảo vật gì không có. Mở ra Đông Hải Long Cung quan trọng hơn. Lại nói, kia Định Hải Thần Châm rơi vào Vượn Ma Đại Thánh trong tay, chúng ta sau khi rời khỏi đây lại đòi hỏi trở về không phải? Làm gì hiện tại ra tay? Lão tổ, đại cục làm trọng, không thể tự tiện động thủ a. Đúng vậy à, lão Long Vương ngươi cũng đừng gây sự tình, chúng ta hiện tại thật vất vả tìm được đối kháng người thủ mộ chủ lực, ngươi cũng không thể cho chúng ta như xe bị tuột xích a. Một đám người nào tới trước, ngăn lại lão Long Vương, tức giận đến lão Long Vương mắt trợn trắng, tình cảm không phải là của các ngươi Định Hải Thần Châm. Các ngươi đứng ở chỗ này nói ngồi châm trọng, đương nhiên là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Bên kia Vượn Ma Đại Thánh cũng sẽ không nghĩ đến, Định Hải Thần Châm vậy mà ngoài ý muốn nhận chủ, lúc này từng đạo tin tức từ Định Hải Thần Châm bên trong tràn vào trong đầu, Vượn Ma Đại Thánh không khỏi sử sốt, thì ra là thế. Sau đó sau một khắc Vượn Ma Đại Thánh vung lên Định Hải Thần Châm, cùng kia lượng thiên xích va chạm, song phương ngươi tới ta đi ở giữa, Vượn Ma Đại Thánh vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Ta là Thái Ức cảnh giới, ngươi chỉ là một con viên hầu, bất quá kim sắc cảnh giới, vậy mà có thể nghịch phạt Thái Ức. Ngươi thủ mộ sắc mặt biến, cùng Vượn Ma Đại Thánh giao thủ bên trong, mặc dù lượng thiên xích có thể bằng vào quỷ dị đặc tính rơi vào Vượn Ma Đại Thánh trên thân, nhưng lại tổn thương không được Vượn Ma Đại Thánh mảy may. Lão gia hỏa, ngươi hiện tại còn có bản lĩnh gì? Vượn Ma Đại Thánh cười khẽ, trong tay Định Hải Thần Châm lấp lóe thanh quang, cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng. Vô số côn đồng hư ảnh tại hư không bên trong tràn ngập. Định Hải Thần Châm phía dưới, cái gì thần thông đạo pháp, tất cả đều chống cự không nổi một côn đó chi uy. Tam Tam trong đại trận Vương Diễm Xuân trực tiếp thu Tam Tam đại trận, sau đó một đôi mắt nhìn về phía lối vào, nhanh, mọi người mở cơ quan, thừa cơ tiến vào tầng thứ ba. Mắt thấy Vượn Ma Đại Thánh đứng vững người thủ mộ, đám người trong lòng không dám tin, nhưng cũng mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nhao nhao hướng kia lối vào chạy đi. Xa xa người thủ mộ tựa hồ đã nhận ra đám người động tác, lông mày không khỏi nhăn lại, muốn chết. Sau một khắc chỉ thấy người thủ mộ một bước phóng ra, thoát khỏi Vượn Ma Đại Thánh, lại xuất hiện lúc đến kia lối vào. Trong tay lượng thiên xích quét ngang mà ra, vẫn như cũng làm cho đám người chân sau, căn bản là không cách nào tới gần. Tránh ra cho ta đường. Vượn Ma Đại Thánh trong tay côn đồng cũng vung mạnh tới, trong tay côn đồng thần uy cuồn cuộn, như có như không bao phủ lại tất cả cường giả, đem mọi người bức cho thối lui lối vào. Chỉ có trực diện Định Hải Thần Châm, mới có thể biết Vượn Ma Đại Thánh đến tuột cùng có được sức mạnh khủng bố cỡ nào. Loại lực lượng kia gần như không thể tưởng tượng nổi. Chắc không được có thể cùng người thủ mộ va chạm. Thuần túy lực lượng, thuần túy lực chi pháp tắc. Hai người giao thủ dư ba, làm cho đám người không thể không chân sau. Mắt thấy hai người giao thủ dư ba đem chiến trường bao phủ lại, trong trận đám người đều là lông mày không khỏi nhíu một cái. Một cái ý niệm trong đầu tại mọi người trong lòng dâng lên, cố ý, tuyệt đối là cố ý. Vượn Ma Đại Thánh tuyệt đối là cố ý. Không giúp ta hàng phục cái này lão bang đồ ăn, các ngươi liền muốn thừa cơ len lén lựu đi vào, làm bản đại vương ngốc sao? Vượn Ma Đại Thánh còn có thời gian nghiêng đầu lại, niệm ai nhìn đám người một chút. Nhìn xem kia xảo trá con khỉ, đám người không khỏi khí giơ chân, trong lòng chửi ầm lên, tên khốn này con khỉ. Mọi người ở đây giao thủ, cùng người thủ mộ đại chiến thời điểm, Thôi Ngư đã tiến vào xuống một tầng không gian. Ngoài Thôi Ngư đoán trước, tầng thứ ba không gian cũng không vắng vẻ. Tới trước hai tầng không gian so ra, tầng thứ ba không gian chẳng những không vắng vẻ, ngược lại lít nha lít nhít trưng bày từng cỗ màu đỏ thắm quan tài. Không sai, liền là màu đỏ thắm quan tài. Sợ không phải có mấy trăm hơn ngàn cỗ quan tài, yên lặng nằm tại thủy tinh cung bên trong. Làm sao nhiều như vậy quan tài? Thôi Ngư hỏi trong lòng nghi hoặc. Tà môn, thật tà môn. Nơi này là Thái Nhất Mộ huyện, tại sao có thể có nhiều như vậy quan tài đâu? Sibiu cũng là ngơ ngác, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Nhìn xem kia từng cỗ quan tài, Thôi Ngư chẳng biết tại sao, lại có một loại run rẩy cảm giác. Thục Sơn trưởng mì chân nhân chi mộ. Thôi Ngư ánh mắt rơi vào cách mình gần nhất một tòa quan tài trước, chỉ thấy quan tài trước thế mà còn là cấn lấy văn tự. Thục Sơn trưởng mì chân nhân quan tài. Thôi Ngư ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ nói những này trong quan tài gỗ tất cả đều là trong truyền thuyết đại tu sĩ? Thôi Ngư trái tim phanh phanh cuồng loạn. Lại đi nhìn bên cạnh quan tài, Thục Sơn trắng dã chi mộ. Đông Hải, Nào Xuân chi mộ. Không Lan núi, Chu Mai chi mộ. Xiển giáo, Ân giáo chi mộ. Từng tòa màu đỏ thắm quan tài tại Thôi Ngư trước mắt lấp lóe mà qua, Thôi Ngư bỗng nhiên bước chân dừng lại, rơi vào ân giao quan tài trước. Nếu như nói ngay từ đầu nhìn thấy Trường Mi quan tài thời điểm, Thôi Ngư còn không dám xác nhận lời nói, lúc này nhìn thấy ân giao quan tài, hắn rốt cục trong lòng xác định, đây chính là thái cổ hồng hoang thời điểm, quên mình những cái kia nhân vật trong truyền thuyết, tất cả đều chết, chỉ có quan tài đứng ở trước mắt. Vậy mà lúc này Thôi Ngư đột nhiên trong lòng nhảy đắt ra một cái ý niệm trong đầu, những nhân vật này đều đã chết, trong quan tài hẳn là có các loại hồng hoang trước đó bảo vật chôn cùng a. Mình mở ra quan tài về sau, có hay không có thể thu hoạch được bảo vật trong đó? Thôi Ngư trong chốc lát có chút kích động. Nhiều như vậy phân mộ, không biết chôn giấu lấy nhiều ít người, cái này nếu như bị mình cho đào lên quan tài, sợ là sẽ phải có vận may lớn a. Mà lại những người này vì sao lại mai táng tại trong truyền thuyết thái nhất trong phần mộ? Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe. Bất kể thế nào tính, đều không nên cùng thái nhất mai táng cùng một chỗ a. Thôi Ngư bước chân không ngừng đi qua từng tôn quan tài, không biết thập nhị kim tiên trong truyền thuyết thánh nhân có thể hay không đem quan tài cũng lưu tại nơi này. Đều đã chết, tất cả đều chết. Sibiu cũng từ Thôi Ngư cái bóng bên trong chui ra ngoài, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt quan tài, trên mặt cũng không có bi thường, ngược lại lộ ra một vòng cẩn thận. Ngươi nói thánh nhân có thể hay không cũng táng ở chỗ này? Thôi Ngư hỏi một câu. Sibiu nghe vậy trầm mặc không nói. Tại sao không nói chuyện, sẽ không phải là thánh nhân không có chết đi? Thôi Ngư bước chân bỗng nhiên dừng lại, không khỏi sợ nổi da gà. Cái này nếu là thánh nhân không có chết, vậy mình chẳng phải là nguy hiểm? Sibiu cũng còn sống, thánh nhân kia so Sibiu mạnh không biết bao nhiêu lần, không đạo lý thánh nhân cũng đã chết à? Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Sibiu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đừng có đoán mò, thánh nhân khẳng định đều đã chết, một cái đều không sống sót. Sibiu cực kỳ chắc chắn đối với Thôi Ngư nói, tu vi càng cao, chết liền càng triệt để. Những cái kia tầng dưới chót tu sĩ có lẽ còn có toàn thây lưu lại, mà những cái kia cường giả tuyệt đỉnh, liền ngay cả linh hồn đều không xuống, tất cả đều muốn bị chạm diệt tại thời không bên trong. Ta có thể còn sống sót, là bởi vì ta lựa chọn cầu thả, đầu hàng, nhận sợ. Sibiu tức giận. Chương 557, gặp lại Thông Thiên. Chương 557, gặp lại Thông Thiên. Thôi Ngư nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Sibiu, nghĩ không ra Sibiu vậy mà lại nói mình sợ cùng cầu. Thôi Ngư nói muốn tiếp tục tinh tế tự thuật, Sibiu lại nửa điểm ngôn ngữ không chịu mở miệng. Thôi Ngư từng đôi mắt đảo qua trước mắt phần mộ, cuối cùng hắn có chút thất vọng. Không hề tưởng tượng bên trong Đông Hoàng Thái Nhất mộ huyệt, liền ngay cả thập nhị kim tiên mộ huyệt đều không có. Có đại đa số hạng người vô danh, duy nhất có thể được xưng tụng nhân vật, chỉ có một cái ân giao, danh xưng là Thái Tuế Thần. Còn có một cái liền là Nga Mi Sơn trưởng Mi chân nhân. Thôi Ngư một đôi mắt đảo qua trước mắt mộ huyệt, đều là sau mạt pháp thời đại cao thủ, có huyết ma thần đinh ẩn, cùng đủ loại nhân vật. Thôi Ngư cuối cùng đứng tại Thi Điểu lão nhân phần mộ trước. Thi Điểu lão nhân ở đời sau cũng là nổi danh đại tu sĩ một trong, cùng Trường Mi chân nhân cùng một thời đại, thuộc về Tiệt giáo hậu đại đệ tử bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Ta khuyên ngươi trước không nên gấp gáp mở ra quan tài, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Ta hiện tại chỉ là một cái cánh tay, đối với ngày xưa sự tình ký ức không được đầy đủ, nhưng ta nhìn thấy những này quan tài lúc, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ bất an, tựa hồ quên đi sự tình gì đồng dạng. Sibiu đi khắp tại quan tài ở giữa, trong ánh mắt lộ ra một vòng bất an mãnh liệt. Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, bất an? Nơi nào có bất an? Hắn không biết, nơi nào sẽ có cái gì bất an? Ngươi nhìn nơi này. Nhưng vào lúc này Sibiu trong góc hô một tiếng họng. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng giật mình, đội vàng bước nhanh chạy tới, chỉ thấy tại cung điện nơi hẻo lánh bên trong, trưng bày một tôn bệ đá, trên bệ đá hai ngọn ánh nến yếu ớt vạn năm bất diệt, tại trên bệ đá thờ phụng hai cái sáng bóng ám đạm lớn chừng cái trứng gà kim hoàng sắc viên thuốc. Mấu chốt nhất là, tại viên thuốc về sau, ánh nến u ám bên trong, trưng bày một cây chặt cây. Chặt cây khô cạn, phía trên lưu chuyển thần diệu màu đỏ đường vân, giống như một đoàn lửa nóng hừng hực. Đó là cái gì? Thôi Ngư nhìn thấy kia chặt cây, không khỏi trong lòng khẽ động, chặt cây bên trên có kỳ diệu đường vân lấp lóe, đường vân giống như từng đoàn liên hỏa, lóe ra khó mà nói hết sáng bóng. Mặc dù khô cạn, nhưng lại vẫn như cũ giống như ngọc thạch đồng dạng làm người khác chú ý. Đó là cái gì? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Tiên tiên chi khí lưu chuyển cánh khô. Hắn chỉ gặp qua một đoạn dương liễu nhánh. Diệu thiện tiên tiên dương liễu nhánh. Nhưng là trước mắt đỏ thắm như máu nhánh cây, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là kia quấn quanh tiên tiên chi khí, càng là giống như một đạo hỏa diễm, vây quanh nhánh cây đang chậm rãi thiêu đốt. Nhánh cây kia giống như bó đuốc. Không, nói đúng ra so bó đuốc càng mỹ lệ hơn, phản phất là điểm đốt chân trời giáng mây. Là tiên tiên phụ tăng mục. Là ngươi muốn tìm tiên tiên phụ tăng mục. Sibiu thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên. Tiên tiên phụ tăng mục. Thôi Ngư nghe vậy sửng sốt, quả thật có thể nói là đạp phá dày sắt không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu ai trùng hợp như vậy. Mình muốn cái gì liền đến cái gì. Thôi Ngư trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cung hỉ, sau đó không nói hai lời xuề bàn tay ra, liền muốn hướng về kia trên đài cao tiên tiên phủ tang mục cầm đi. Không muốn lô mãng. Đây là thái cổ thời kỳ tế tự tế đàn. Sibiu nhìn thấy Thôi Ngư động tác, cả kinh hồn bay lên trời, vội vàng cao giọng la lên, đồng thời đầu chó hướng Thôi Ngư cổ chân tắt tới, muốn đem Thôi Ngư lôi kéo qua đến, nhưng mà ai biết cuối cùng vẫn là trễ. Ngay tại Thôi Ngư bàn tay xuyên qua ảnh đến, vượt qua hai cái kim hoàng sắc viên thuốc lúc, Thôi Ngư quanh thân bỗng nhiên nhộn nhạo lên giống như sóng nước, giống như tầng tầng gợn sóng. Thôi Ngư chỉ cảm thấy trước mắt thời không một trận biến ảo, lại xuất hiện lúc một cỗ hạo đãng man hoang thái cổ khí tức tại thời không bên trong đập vào mặt. Cỗ khí tức kia Thôi Ngư quen thuộc như thế. Mấu chốt nhất là, Thôi Ngư còn chứng kiến một đạo bóng người quen thuộc Thông Thiên giáo chủ. Lúc này Thông Thiên giáo chủ đứng tại đại điện bên trong, chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía đại điện đỉnh, hai mắt lấp loé không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này, trước người không gian một cơn chấn động, Thôi Ngư xuất hiện ở đại điện bên trong. "Là ngươi?" Thông Thiên giáo chủ sửng sở, kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn nghĩ không ra Thôi Ngư làm sao lại xuất hiện ở đây. Lần trước là tại chính xác thời không, địa điểm chính xác, sau đó tại mượn nhờ Tây Vương Mẫu Côn Luân kính thần lực, mới gọi Thôi Ngư gặp được quá khứ một góc, xuyên qua thời không hành lang dáng lâm thái cổ thời đại, nhưng mà ai biết mình vậy mà tại nơi này lại gặp được Thôi Ngư. "Giáo chủ, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Hẳn là ngươi không có chết, ngươi lại còn sống." Thôi Ngư kinh dị nhìn xem Thông Thiên. "Không phải ta lại còn sống, mà là ngươi không biết phát động cái gì cơ quan, vậy mà lại giáng lâm nơi đây. Nơi này là thái cổ thời đại, cũng không phải ngươi chỗ thời không." Thông Thiên một đôi mắt đánh giá Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. "Ta lại tới thái cổ thời không?" Thôi Ngư sửng sở, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. "Mình vì cái gì lại tới thái cổ thời không? Có lẽ chỉ là thái cổ thời không một cái đoạn ngắn. Thái cổ thời không đã vỡ nát, ngươi tiến vào bất quá là thái cổ thời không một cái tiết điểm mà thôi." Thông Thiên nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng bi thương. Thôi Ngư lúc này mới phát giác được, trước mắt Thông Thiên giáo chủ cùng lần trước gặp nhau thời điểm khác nhiều. Lần trước gặp mặt, Thông Thiên giáo chủ vai hùng bừng bừng phân chấn, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khí độ ngang nhiên thẳng tắp, tựa hồ không đem thiên hạ chúng sinh đặt ở trong mắt. Nhưng lúc này Thông Thiên giáo chủ quần áo tán loạn, từng đạo vết kiếm vẽ qua quần áo, cả bộ quần áo giống như trang phục ăn mày, nhìn thập phần cổ quái. Mà lại Thông Thiên giáo chủ trên đầu búi tóc cũng có lôi tích hỏa thiêu dấu hiệu, hoàn toàn không có trong ngày thường tiên khí bồng bềnh. Mấu chốt nhất là Thông Thiên giáo chủ treo ở sau lưng Chu Tiên tứ kiếm, lúc này chỉ còn lại một thanh lẻ loi trơ trọi treo ở phía sau. "A cộng công khí tức, ngươi vậy mà lây dính cộng công nhân quả." Thông Thiên giáo chủ không hổ là Thông Thiên giáo chủ, liếc mắt liền thấy được Thôi Ngư trong cơ thể bị trấn áp lại cộng công chân linh mạnh mẽ. "Đại thừa Phật ấn khí tức, ngươi vậy mà tại tương lai trở thành đại thừa Phật chủ." Thông Thiên nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, "Bất quá, ngươi dùng đại thừa Phật ấn phong ấn cộng công lực lượng là chuyện gì xảy ra?" Thôi Ngư nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ khám phá trong cơ thể mình bí ẩn, chẳng những không có thất vọng, ngược lại cực kỳ vui mừng, "Giáo chủ cứu ta, giáo chủ cứu ta a. Ta cũng không biết khi nào lại có cộng công huyết mạch, kia cộng công huyết mạch ngày càng lớn mạnh, đột nhiên một ngày kia đưa tới cộng công chân linh mạnh mẽ, muốn thôn phệ hồn phách của ta. Nhờ có ta có đại thừa Phật ấn, mới trốn qua một kiếp." Thôi Ngư vội vàng hướng Thông Thiên giáo chủ cầu cứu. "Không có cách, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn có thể cùng Thông Thiên giáo chủ nói kim thủ chỉ sự tình sao? Hắn có thể cùng Thông Thiên giáo chủ nói, bởi vì kim thủ chỉ cho mình cộng công ma huyết, cộng công chân thân giúp mình chiếu cố rất lớn, cho nên rước lấy cộng công chân linh phản vệ. Thông Thiên giáo chủ chính là thánh nhân cấp bậc cường giả, cộng công đối với Thông Thiên giáo chủ tới nói, cũng không tính là gì khó mà giải quyết được nhân, cho nên Thôi Ngư cảm thấy mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, xuyên qua thời không gặp Thông Thiên giáo chủ, với hắn mà nói đều là một kiện khó được tạo hóa, có thể hóa giải cộng công chân linh mang tới ảnh hưởng. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt tâm trầm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư thân thể, một lát sau mới nói, "Bắt đầu sao?" "Cái gì?" Thôi Ngư nghe vậy sửng sở, quả thực là không hiểu đấu, không biết Thông Thiên giáo chủ nói cái gì bắt đầu rồi. "Ngươi biết không?" "Hồng Hoang bại." Thông Thiên giáo chủ không có trả lời Thôi Ngư lời nói, mà là thanh âm chán nản nói. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng máy động, nhìn xem hàm thiết và dây cương tán phát Thông Thiên giáo chủ, Thôi Ngư không khỏi trong lòng máy động, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, xảy ra chuyện gì? Hồng Hoang xâm lấn phương này thế giới, tức thành công, nhưng cũng thất bại. Thông Thiên ung dung thở dài, bên thắng đại hoạch toàn thắng, quét ngang tất cả thẻ đánh bạc, kẻ bại đầy bàn đều thua, lại không xoay người thời cơ. Vạn sự thành công, bất quá một giấc mộng dài thôi. Hồng Hoang mặc dù bại, nhưng là có cường giả nhưng như cũng không chịu nhận thua, muốn nghịch chuyển càn khôn tại tới một lần. Thông Thiên một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư không hiểu, không biết đây hết thảy cùng mình cộng công chân linh có quan hệ gì. Trong trận bầu không khí nghiêm túc, Thông Thiên nheo mắt lại, hai tay cắm ở trong tay áo, người đem như thế nào tiến vào nơi đây quá trình, đến cùng ta nói một câu. Thôi Ngư đến không có dấu giếm, mà là đem tất cả tin tức đều nói một lần, bao quát người thủ mộ, bao quát cái gọi là 33 trọng thiên, cùng kia vô số quan tài. Thông Thiên nghe Thôi Ngư lời nói, sắc mặt kinh ngạc nói, "Thi tổ, thi tổ." Thôi Ngư nghe vậy sửng sở, hắn gần nhất có chút thi tổ dị ứng, tối không nghe được thi tổ hai chữ. Những cái được gọi là quan tài, sợ là thi tổ thủ đoạn. Thông Thiên giáo chủ nói, "Thi tổ thủ đoạn?" Lao tổ nhận biết thi tổ. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt kinh ngạc, "Ngươi chưa nghe nói qua thi tổ?" Lúc này đến phiên Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc, lập tức giật mình nói, "Bại cục đã chú định, thi tổ cũng nhất định bị mai táng tại thời không chỗ sâu. Thi tổ chính là từ xưa đến nay thần bí nhất đại năng. Thi tổ chính là Hồng Quân thánh nhân đệ tử, nhưng lại từ thái cổ Hồng Hoang thời kỳ, chính là cho tới hôm nay, chúng ta chỉ nghe người qua thi tổ danh hiệu, nhưng chưa từng thấy qua thi tổ người này." Nghe người ta nói, thi tổ từng tại hỗn độn bên trong cùng Hồng Quân thánh nhân luận đạo, khai sáng luyện khí sĩ pháp môn. Nói Hồng Quân thánh nhân là luyện khí sĩ chi tổ, kỳ thật cũng không chuẩn xác, giữa thiên địa bộ thứ nhất luyện khí khẩu quyết, nhưng thật ra là thi tổ khai sáng. Thông Thiên thánh nhân là Thôi Ngư giải thích. "Cái gì?" Thôi Ngư nghe vậy quá sợ hãi. Hắn còn tưởng rằng thi tổ chỉ là si bưu dưới trướng một cái tiểu lâu la, lại không nghĩ rằng thi tổ lại có như thế thủ đoạn, mà mình cùng thi tổ kết xuống nhân quả. Thôi Ngư ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Mình thế mà cùng như thế nhân vật khủng bố kết xuống nhân quả, tương lai nên ứng phó như thế nào? Chẳng phải là nói một khi thi tổ phục sinh, mình chỉ có bị thi tổ nô dịch phần, mà lại thi tổ kinh khủng như vậy tồn tại, làm sao còn ở phương thế giới này tham gia trục lộc chi chiến, đồng thời còn bị chém giết. không hợp với lẽ thường a. Thi tổ như vậy như bức nhân vật ấn lý thuyết tùy tiện liền có thể chi phối tranh giành chiến trường, nhưng lại tại tranh giành chiến trường bên trong biến thành si vưu tiểu cùng ban, rõ ràng không bình thường a. Nhìn thấy Thôi Ngư sắc mặt tựa hồ không thích hợp, Thông Thiên giáo chủ hỏi tới câu, thế nào? Không sao cả. Thôi Ngư miễn cưỡng cười một tiếng, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cỗ âm thầm sợ hãi, kia cái gọi là 33 trọng thiên sẽ không phải là thi tổ bố cục a. Nếu là thi tổ bố cục, kia đúng thật là tất chó. Nhưng là, nếu như nói là thi tổ bố cục, vậy tại sao mình sẽ lại tới đây? Thôi Ngư nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, trong lòng có quá nhiều mê hoặc. Giáo chủ có thể hay không có biện pháp giúp ta trấn áp trong cơ thể chân linh? Thôi Ngư nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, khiêm tốn linh giáo. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy trầm mặc, rất lâu sau mới nói, có một cơ hội. Cơ hội gì? Thôi Ngư vội vàng truy vấn. Ta đạo môn có một pháp môn, tên là Trảm Tam Thi Đại Pháp. Ngươi nếu là tu vi đại thừa, có thể đem cộng công xem như ba thi một trong chém ra đến, thậm chí có thể thu lấy được một tôn đỉnh phong cộng công chân thân làm người thân ngoại hóa thân. Thông Thiên giáo chủ không nhanh không chậm nói, tiểu tử hiện tại tiên đạo đều kém cách xa và dặm, chờ Trảm Tam Thi, chỉ sợ cộng công chân linh sớm đã đem ta thôn vệ. Thôi Ngư bất đắc dĩ nói, muốn trở thành thánh nhân, cái kia thánh nhân tu luyện thời gian không phải lấy lượng kiếp đến tính toán, thi tổ tuyệt sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Đi vào phương này thế giới về sau, chúng ta nghịch cảnh cầu sinh, hy vọng có thể tại tuyệt cảnh bên trong cầu được một chút hy vọng sống. Ta muốn mượn nhờ phương này thế giới bản nguyên, chém ra một tôn phân thân, ta căn cứ Trảm Tam Thi đại pháp lại thôi diễn sửa chữa, thành tựu một môn vô thượng thần thông, kêu là thần ngoại thần, thần bên trong thần, cũng kêu là thần ngoại thần, thân bên trong thân, cũng có thể coi là thân bên trong thần, thân ngoại thân. Đáng tiếc, ta thất bại. Ta có thể đem này thần thông truyền thụ cho ngươi, ngươi dung luyện trong cơ thể cộng công chân linh, đem cộng công chân linh hóa thành ngươi thần ngoại thần. Kia cộng công chân linh có thể hóa thành ngươi thân bên trong thân, thân ngoại thần, huyền diệu đa dạng biến hóa vô tận. Khuyết điểm duy nhất chính là, một khi tâm cảnh của ngươi tu vi quá kém, giữa các ngươi tu vi chênh lệch quá nhiều, nhục thể của ngươi liền sẽ đánh mất quyền chủ đạo, ngươi lại biến thành cộng công thân bên trong thân, thân ngoại thân, thần ngoại thần, thần bên trong thần. Cái gì thân ngoại thần, cái gì thân ngoại thần? Thôi Ngư nghe được như lọt vào trong sương mù, căn bản là nghe không rõ. Sơ hở mặc dù có, nhưng lại có thể bảo ngươi miễn ở kiếp số, ngươi giết không chết cộng công chân linh cũng giết không chết ngươi. Đến lúc đó ngươi chính là hắn, hắn liền là ngươi, bất quá là quyền chủ đạo vấn đề. Thông Thiên giáo chủ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy thật quang, ngươi nhưng nguyện học này pháp? Nguyện học? Nguyện học? Thôi Ngư lúc này đã đến trong lúc nguy cấp, nơi nào còn có dám ghét bỏ chỗ trống. Nếu là tìm không thấy khắc chế cộng công chân linh biện pháp, chí ít cũng không thể gọi cộng công chân linh chơi chết mình à. Mà lại Thông Thiên giáo chủ thần thông chính là thánh nhân tuyệt học, siêu việt hậu thế hết thảy pháp, Thôi Ngư ha có thể từ bỏ? Nếu là không có nắm chắc, Thông Thiên giáo chủ cũng không mở miệng vì chính mình nói, đem khẩu quyết truyền thụ cho chính mình. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy cười cười, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, thời đại thay đổi, thuộc về chúng ta thời đại đã kết thúc, tương lai là thuộc về các ngươi thời đại. Hồng Hoang hy vọng sẽ ký thác vào trên người của các ngươi. Ta khẩu quyết này thần diệu vô tận, nhưng tệ nạn nhưng cũng vô tận, ngươi còn cần cẩn thận tu hành, cẩn thận tu luyện, miễn cho xuất hiện không thể điều khiển nhân tố, đến lúc đó trở thành người khác quần áo cưới. Thông Thiên thánh nhân ung dung thở dài, không còn kịp rồi, hết thệ cũng không kịp. Nếu không ta chưa hẳn không thể hoàn thiện khẩu quyết này, thoát ly kiếp số tìm kiếm được một chút hy vọng sống. Chương 558, Thông Thiên, ngươi có thể luyện ta sao? Chương 558, Thông Thiên, ngươi có thể luyện ta sao? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, chỉ thấy Thông Thiên ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, rơi vào hắn chỗ mi tâm, sau đó sau một khắc vô số ký ức tràn vào Thôi Ngư trong lòng. Khẩu quyết này quá phức tạp, nội ẩn vô cùng đại đạo, vô tận đạo lý, Thôi Ngư căn bản là nhìn không rõ. Thậm chí Thôi Ngư hồn phách bắt đầu vận chuyển trì trệ, tư duy cũng bắt đầu từ từ dừng lại, tựa hồ là kẹp lại cũ kỹ máy tính đồng dạng. Lúc này Thôi Ngư bản cổ mã não lóe ra điểm điểm thần quang, Thôi Ngư chỉ cảm thấy thần hồn một trận nhẹ nhàng khoan khoái, tiếp lấy vô số tin tức giống như nước chảy rót vào Thôi Ngư trong đầu óc. Hắn mặc dù đạt được khẩu quyết, nhưng lại cũng không thể lý giải. Mỗi một cái văn tự hắn đều nhận ra, nhưng đem những cái kia văn tự tổ hợp lại với nhau, hắn lại một cái đều không biết được. Quá tối nghĩa. Không hiểu sao. Thông Thiên đối loại tình huống này tựa hồ sớm có đoán trước. Thôi Ngư liên tục gật đầu, còn xin thánh nhân giải hoặc. Thông Thiên cười cười, không nhanh không chậm là Thôi Ngư phóng thích đại đạo, giảng giải toàn bộ khẩu quyết. Nương theo lấy Thôi Ngư cùng một quyết dần dần lý giải, đột nhiên giật mình trong lòng, trong đầu tung ra một cái ý niệm trong đầu, nhân cách thứ hai. Nếu như nhân cách thứ hai cường đại, như vậy đệ nhất nhân cách sẽ không diệt vong, sẽ chỉ che giấu, sau đó nhân cách thứ hai chủ đạo thân thể. Nếu là dựa theo Thông Thiên giáo chủ khẩu quyết tu luyện, đem tiêu cộng công chân thân luyện chế thành mình nhân cách thứ hai, tương lai liền xem như tình huống lại kém, mình cũng có thể bảo vệ tính mệnh, mà cộng công chỉ có thể thành vì mình một bộ phận. Nương theo lấy tu vi của mình đề cao, chấn áp lại cộng công chân linh thời cơ cũng liền càng lớn, đến lúc đó cộng công sẽ chỉ thành vì mình tay chân, thành vì mình thân ngoại hóa thân. Thông Thiên giáo chủ chữ châu ngọc, Thôi Ngư nghe say sưa ngon lành, cũng không biết trải qua bao lâu, Thông Thiên giáo chủ nói âm thanh đình chỉ, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, lĩnh ngộ sao? Đa tạ giáo chủ. Thôi Ngư vội vàng cung kính thi lễ. Giáo chủ nghe vậy lộ ra một vòng vui mừng nụ cười, ngươi có thể lĩnh ngộ liền tốt. Bất quá ta còn có chút sự tình muốn bàn giao ngươi, còn xin giáo chủ chỉ giáo. Thôi Ngư sắc mặt cung kính. Bất kể như thế nào, khẩu quyết này đều xem như mình một con đường lùi. Trong tương lai mạt pháp thời đại, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể dễ dàng tin bất luận cái gì khẩu quyết, tuyệt đối không thể qua loa tu hành bất luận cái gì thần thông diệu pháp. Thông Thiên giáo chủ thanh âm hiếm thấy lộ ra một vòng nghiêm túc. Thôi Ngư không hiểu, không rõ Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy cái gì. Đây hết thảy nhân quả, cũng đều là ngươi khiêu khích tới, ngươi có nhớ lúc trước mình cùng Chuẩn Đề đạo nhân gặp mặt lúc chẳng cảnh? Đã nói. Thông Thiên thánh nhân hỏi một câu. Đương nhiên nhớ kỹ. Thôi Ngư nói. Hết thảy tai họa đều là từ Chuẩn Đề bắt đầu. Kia lão hòa thượng đúng là có năng lực, thủ đoạn bất phàm, tựa hồ tìm ra một đầu một lần nữa trở về con đường, đồng thời lão hòa thượng đem khẩu quyết truyền đi, truyền cho thiên hạ chúng sinh, vô số chúng sinh bắt đầu hiểu bằng. Những cái kia hậu thế lưu truyền khẩu quyết bên trong, đều bị người động tay động chân, ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận. Thông Thiên giáo chủ nói. Giờ cho gì? Thôi Ngư không hiểu. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, không thể nói. Nói sẽ cải biến dòng sông lịch sử. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ bừng tỉnh tối tăm bên trong thiên đạo, đến lúc đó triệt để đoạn mất người trong thiên hạ cuối cùng một chút hy vọng sống. Thông Thiên trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, không thể nắm lấy ánh mắt. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng giật mình, bị thái cổ hồng hoang đại cao thủ làm tay chân. Có thể tưởng tượng, tương lai đến tột cùng sẽ loạn thành cái dạng gì. Hắn nhưng là biết, hậu thế luyện khí sĩ căn nguyên khẩu quyết, nhưng tất cả đều là tới từ thái cổ hồng hoang thời kỳ. Nhất là võ đạo thần thông, càng là như vậy. Bản này thần ngoại thần, thần bên trong thần chính là ta lần trước nhìn thấy ngươi đi vào thái cổ thời đại hồng hoang, cố ý sáng tạo mà ra, vì ta mình chuẩn bị ở sau. Thông Thiên một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi chính là của ta chuẩn bị ở sau. Thôi Ngư nghe vậy không hiểu, ta muốn chết rồi. Thông Thiên thánh nhân bỗng nhiên mở miệng, nói lời kinh người. Cái gì? Thôi Ngư nghe vậy trong lòng run lên, Thông Thiên giáo chủ thế nhưng là thánh nhân cũng sẽ chết sao? Ta hiện tại đã không còn là thánh nhân, mà là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không phải thánh nhân, tự nhiên là đã mất đi bất tử bất diệt tư cách. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt bình tĩnh, ta hiện tại chỉ còn lại một sợi tàn hồn mà thôi, ta chân thân sớm đã bị chém giết. Ngươi nếu là không đến, ta sợ không được bao lâu, cái này một sợi tàn hồn cũng muốn biến mất ở trong thiên địa. Ta có thể trở thành ngươi cái thứ nhất thần bên trong thần sao? Thông Thiên giáo chủ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy bình tĩnh, nói thật, sớm tại ngươi đi vào hồng hoang thời điểm, ta ngay tại là hôm nay làm chuẩn bị. Thế nhưng là lại về sau dài rằng giặc dòng sông lịch sử bên trong, ta đều không tiếp tục gặp ngươi, cho đến hôm nay, ta cuối cùng một sợi nguyên thần sắp tiêu tán thời điểm, ta đều đã bắt đầu tuyệt vọng mặc cho mình biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, ngươi vậy mà xuất hiện. Thông Thiên giáo chủ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ta chỉ là muốn mượn nhờ bệnh của ngươi sống sót, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Thôi Ngư nghe vậy đầu tiên là trong lòng vô tận kinh hỉ, sau đó nhưng lại tỉnh táo lại. Thông Thiên thánh nhân chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, coi như chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng nếu như muốn cùng mình tranh đoạt đục thân quyền khống chế, mình cũng không có lực phản kháng chút nào. Bất quá Thôi Ngư nhưng cũng không hoảng hốt, hắn có bản cổ mã não, có thể cho mình thời gian phản ứng. Hắn còn có kim thủ chỉ cướp vật vật. Thông Thiên thánh nhân nếu là thật như hắn nói, hy vọng thay thế mệnh cách của mình, lấy thân phận của mình một lần nữa trở lại thế giới mới, thế thì cũng không sao. Nếu là Thông Thiên thánh nhân đánh lấy đoạt xá mình, hay làm mưu đoạt trên người mình một ít tạo hóa mục đích, vậy hắn cũng có thể gọi đối phương uống một bình. Hắn không thể cướp cộng công chân linh, là bởi vì cộng công ma huyết đã bị kim thủ chỉ ngầm thừa nhận là thân thể của mình, kia cộng công chân linh cũng tự nhiên là mình một bộ phận, không tại cướp danh sách bên trong. Trong cơ thể của mình nhưng không có Thông Thiên giáo chủ hồn phách, Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối là tốt nhất cướp đối tượng. Cướp một tôn Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tàn hồn, sẽ có cỡ nào kinh thiên động địa tạo hóa, Thôi Ngư căn bản liền không dám tưởng tượng. Thánh nhân đã truyền đạo tại ta, ta lại há có thể thấy chết không cứu. Thôi Ngư đối Thông Thiên thánh nhân cung kính thi lễ. Hành công đi. Thông Thiên thánh nhân nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư cũng không khách khí, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó yên lặng vận chuyển khẩu quyết. Trong cơ thể hắn thần huyết vô số, nguyên nguyên bất tận trùng trùng điệp điệp, lúc này thi triển thần thông, tu luyện thần bên trong thần với hắn mà nói cũng không phải là mười phần phí sức, bất quá chén trà nhỏ thời gian, liền đã vận chuyển chu thiên, thần ngoài thần, thần bên trong thần đã nhập cảnh. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn xem Thông Thiên thánh nhân. Thông Thiên thánh nhân lúc này cũng hít sâu một hơi, tựa hồ có chút khẩn trương, chuẩn bị xong chưa? Thôi Ngư gật gật đầu. Sau một khắc Thông Thiên thánh nhân thân hình tiêu tán, hóa thành một đạo thanh khí, giống như kim câu phẩm chất, rót vào Thôi Ngư miệng mũi bên trong. Lúc này Thôi Ngư khẩu quyết vận chuyển, vậy mà trong chốc lát liền đem Thông Thiên thánh nhân thanh khí luyện hóa, sau đó Thôi Ngư trong lòng một mảnh ngạc nhiên. Thông Thiên thánh nhân so với mình đoán trước bên trong nhỏ yếu hơn được nhiều, nhỏ yếu gần như dầu hết đèn tắt, thậm chí Thông Thiên thánh nhân bản nguyên không đủ Thôi Ngư trương ngưng tụ thành hồn phách một phần vạn. Nếu không có lấy Hỗn Nguyên Kim Tiên đặc biệt mệnh cách cùng phát tắc, chỉ sợ Thông Thiên thánh nhân đã sớm hồn phi phách tán. Nói đúng ra, trước mắt Thông Thiên thánh nhân, giống như kia một khối bánh gà tổ trên xuất hiện hư khí. Thông Thiên thánh nhân bản tôn liền là khối kia bánh gà tổ, đạo này thanh khí liền là kia bánh gà tổ trên hư khí. Đồ ăn cùng hương khí chỉ ở giữa trên lệch quá xa. Thông Thiên thánh nhân đã chết, trước mắt đạo này thân hình, bất quá là Thông Thiên thánh nhân một điểm mệnh cách, thanh khí bản nguyên thôi. Yếu ớt đáng thương. Thôi Ngư thậm chí hoài nghi, nếu không phải mình tới vừa đúng, lại trì hoãn một khắc đồng hồ, Thông Thiên thánh nhân đều muốn hồn phi phách tán. Nương theo lấy khẩu quyết vận chuyển, Thôi Ngư tinh khí thần cùng đạo kia thanh khí dung hợp, hai người vậy mà triệt để hợp hai là một. Sau đó công quyết biến hóa, đạo kia hỗn hợp Thôi Ngư tinh khí thần thanh khí nhưng lại độc lập ra, hóa thành một đạo mông lung bóng người màu xanh, đứng ở Thôi Ngư mi tâm tổ khiếu trong không gian. Thôi Ngư trong lòng bừng tỉnh, cái này không phải liền là thân ngoại hóa thân. Bất quá đạo này thân ngoại hóa thân có ý thức của mình mà thôi. Nhưng Thôi Ngư biết, cỗ này hóa thân là mình, nhưng lại không hoàn toàn là chính mình. Mình có thể vừa ý trước hóa thân hoàn toàn trường khống, thậm chí đối phương một tơ một hào ý niệm đều rõ ràng rành mạch chiếu rọi tại Thôi Ngư trong lòng. thuộc về Thông Thiên Thánh Nhân ký ức đã biến mất, hoặc là nói là bị Thông Thiên Thánh Nhân bỏ qua, bởi vì Thông Thiên Thánh Nhân biết, bằng vào Thôi Ngư tinh khí thần, là tuyệt đối không cách nào gánh chịu mình khổng lồ ký ức. Tương lai Thông Thiên Thánh Nhân hóa thân, chỉ có thể ở 5 tháng dài đằng đẵng bên trong lớn mạnh chính mình, tìm về trí nhớ của mình. Đây chính là ta nhân cách thứ hai. Đây là cái thứ hai ta, lại có được Thông Thiên Thánh Nhân tính tình bản tính. Mấu chốt nhất là, có được Thông Thiên Thánh Nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mệnh cách. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm lấp lóe. Đối với tu vi cao thâm người tới nói, mệnh cách, tu vi cảnh giới mới là trọng yếu nhất. Gặp qua đạo hữu, Thông Thiên Thánh Nhân mệnh cách đối Thôi Ngư thi lễ, sau đó giống như một điêu đồng dạng, tiên tính tồn tại ở Thôi Ngư tổ khiếu bên trong, không ngừng hấp thu tối tăm bên trong khí tức đến lớn mạnh chính mình. Thôi Ngư một đôi mắt đánh giá Thông Thiên Thánh Nhân thanh khí hóa thân, cuối cùng chuyển di mục tiêu, một đôi mắt rơi vào nhà mình dưới bụng, cộng công chân linh phong ấn trong đó. Muốn hay không trực tiếp thừa cơ đem cộng công cho luyện hóa rồi? Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe. Thôi Ngư không có động thủ, mà là lựa chọn đang chờ đợi nhìn, vạn nhất nếu là còn có chuyện cơ đâu. Ai biết kia cung điện bên trong còn có bảo vật gì? Ta hiện tại hiếu kỳ chính là, ta làm như thế nào trở về? Thôi Ngư đứng tại trống rỗng trong cung điện, toàn bộ thủy tinh cung điện bên trong một mảnh quặn cũ kẽ, ngoại trừ thiếu khuyết mình ở đời sau nhìn thấy quan tài, còn lại biến hóa là một điểm không có. Quái thai, quái thai. Thôi Ngư trong lòng không hiểu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ quái. Lúc đến không lúc đến đường, đi lúc không đi lúc đường, hắn bây giờ bị vây ở tương lai thời không bên trong trong cung điện, trong chốc lát vậy mà cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe lúc, đột nhiên tầng thứ 3 thủy tinh cung điện mở ra môn hộ, một bóng người từ trong môn hộ đi đến. Nhìn người tới, Thôi Ngư không khỏi sửng sở, lão tổ, người đến là ai? Lại là Thôi Ngư thấy qua Hồng Quân Thánh Nhân. Hắn không biết Hồng Quân, thấy không rõ Hồng Quân dung mạo, nhưng là Hồng Quân khí tức trên thân, hắn tại quá là rõ ràng. Lúc này Hồng Quân vẫn như cũ thần quang hạo đãng, tựa hồ là ngàn vạn thế giới chúa tể, quản lý chung lấy thiên địa ngàn vạn đại đạo. Nhìn thấy Thôi Ngư ở đây, Hồng Quân Thánh Nhân không khỏi sửng sốt, là ngươi? Ngươi còn sống không? Hồng Quân Thánh Nhân có chút kích động. Thôi Ngư sửng sốt, không biết Hồng Quân Thánh Nhân vì sao kích động như thế, còn hỏi mình vì cái gì còn sống không? Tại hạ đương nhiên còn sống. Thôi Ngư trở về câu. Hồng Quân nghe vậy trong lòng tâm tình chập chờn, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, thất bại. Ngươi khi đó nói đúng đúng, chúng ta thất bại. Chúng ta thất bại rồi. Thôi Ngư không hiểu. Về sau ngươi sẽ rõ. Hồng Quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, mặc dù cách hạo đãng thần quang, nhưng Thôi Ngư vẫn như cũ có thể cảm nhận được, Hồng Quân cười đến rất vui vẻ, là loại kia phát ra từ vào trong tấm vui vẻ. Có thể tại điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường nhìn thấy ngươi thật là tốt, có cố nhân đưa tiễn, bần đạo đi được cũng không tính tình mình. Hồng Quân Thánh Nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, sau đó không khỏi sửng sốt, ngươi tu luyện cái gì bảng môn tà đạo đồ chơi? Ngươi vậy mà đem Thông Thiên Thánh Nhân thanh khí cho luyện hóa rồi. Thôi Ngư cũng không giấu giếm, trực tiếp đem cộng công chân linh mạnh mẽ cùng Thông Thiên Thánh Nhân truyền thụ mình khẩu quyết sự tình nói ra. Hồng Quân nghe vậy trầm mặc, lão tổ có phải hay không cũng muốn chết rồi? Thôi Ngư thận trọng hỏi một câu, đồng thời trong lòng một cái phát rồi ý nghĩ tại trong đầu vóc sinh ra, nếu là mình đem Hồng Quân cho luyện chế thành thân ngoại hóa thần, chỉ sợ đến lúc đó liền có thể nhất phi trùng thiên, đến lúc đó mình sẽ còn e ngại ai? Ngươi muốn luyện hóa ta quân tiên bản nguyên? Hồng Quân tựa hồ một đôi mắt nhìn ra Thôi Ngư tiểu tâm tư, có lẽ còn có thể giữ lại một tuyến hỏa trùng. Thôi Ngư nói. Hồng Quân nghe vậy trầm mặc rất lâu về sau mới thấp giọng nói, ngươi bị Thông Thiên lợi dụng. Thôi Ngư không hiểu, hắn đương nhiên biết mình bị Thông Thiên Thánh Nhân lợi dụng, nhưng là Hồng Quân Thánh Nhân còn nói ra đến còn có ý gì? Trong tương lai, ngươi tu luyện phân thân lại nhiều, chân chính Thôi Ngư thân phận chỉ có thể có một cái, hoặc là Thông Thiên thay thế ngươi, hoặc là ngươi triệt để thay thế Thông Thiên, không có lựa chọn thứ hai. Nắm giữ thân thể quyền nói chuyện chỉ có một cái. Hồng Quân ý vị thâm trường nói. Thôi Ngư nghe vậy lập tức mặt mũi trắng bệnh, hắn bằng cái gì cùng Thông Thiên Thánh Nhân cạnh tranh à? Mà lại Thông Thiên chỉ là mượn nhờ mệnh của ngươi thôi, trong tương lai không lâu, Thông Thiên Thánh Nhân liền có thể chân chính xuất hiện ở đời sau. Hồng Quân Thánh Nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, mượn nhờ mệnh của ngươi, lấy mặt khác một loại phương thức xuất hiện tại thế giới mới bên trong. Cái gì ý tứ? Thôi Ngư không hiểu. Hồng Quân nghe vậy cười khổ nói, là Thông Thiên, cũng không phải Thông Thiên, chờ tương lai gặp phải, ngươi sẽ biết. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Hồng Quân, trong lòng có chút run rẩy, hắn luôn cảm giác mình tựa hồ lâm vào cái gì không tốt vòng xoáy đồng dạng. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ngươi chỉ là bị Thông Thiên cho bày một đạo, trở thành Thông Thiên một quân cờ thôi. Bằng vào ta đối Thông Thiên hiểu rõ, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đưa ngươi xem như một quân cờ thôi, hắn sẽ không hại tính mệnh của ngươi. Hồng Quân ung dung thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát, lời nói bên trong tất cả đều là than thở. Chương 559, Hồng Quân mệnh cách chương 559, Hồng Quân mệnh cách chuyện tương lai, ai lại có thể nói được rõ ràng. Hồng Hoang bại, tất cả mọi người tại bất kể đại giới sống tạm xung dưới, Thông Thiên tương lai lại biến thành cái dạng gì, ai nào biết đâu. Nghe nói Hồng Quân lời nói, Thôi Ngư chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một đôi mắt nhìn xem nhà mình linh hồn tổ khiếu bên trong phân thân, trong lòng một cố dự cảm không ổn sinh ra. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần ngươi thực lực không ngừng tiến bộ, cái này cái gọi là thần bên trong thần, thân ngoại thân liền không cách nào đào thoát ngươi trường khống, ngược lại sẽ vì ngươi sử dụng. Hồng Quân một đôi mắt đánh giá Thôi Ngư, lộ ra vẻ tò mò, thần bên trong thần, thần ngoại thần đối với ngươi mà nói mặc dù là hiện cảnh, nhưng cũng chưa chắc không phải một lần to lớn thời cơ. Ngươi nếu có thể đem tất cả mọi người luyện hóa thành phân thân, tương lai chưa hẳn không thể chứa nạp giữa thiên địa nghìn vạn đạo quả, bước vào một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảnh giới. Lão tổ có thể giúp ta khắc chế này thần thông? Thôi Ngư liền vội hỏi câu. Không còn kịp rồi. Nếu là có vạn năm thời gian, ta tự nhiên có thể thôi diễn phá giải cái này thần ngoại thần, thần bên trong thần biện pháp, nhưng là bây giờ lại không còn kịp rồi, không có thời gian lưu cho ta. Ta duy nhất có thể thay ngươi làm, liền là tương trợ ngươi luyện hóa cộng công chân linh. Đem cộng công chân linh tương trợ ngươi luyện thành thần bên trong thần, thần ngoại thần, đem luyện hóa thành ngươi hóa thân, tương trợ ngươi bảo vệ một cái mạng, ngày sau không bị cộng công xâm nhập. Hồng Quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Còn xin lão tổ giúp ta một chút sức lực. Thôi Ngư vội vàng cung kính nói. Hồng Quân nghe vậy gật gật đầu, vận chuyển công quyết. Thần bên trong thần, thần ngoài thần khẩu quyết thi triển, chỉ thấy Hồng Quân lão tổ một chỉ điểm ra, sau đó cái kia phong ấn cộng công chân linh Phật ấn phá toái, sau một khắc chỉ thấy cộng công chân linh ngửa mặt lên trời bảo hiếu, một trận tiêu gạo, ha ha ha. Ha ha ha. Người giam không được ta. Người giam không được ta. Nhưng mà chẳng kịp chờ cộng công cùng tiếu hoàn tất, Hồng Quân lão tổ một chỉ rơi xuống, cộng công chân linh mảnh vỡ trong chốc lát vỡ nát, hóa thành vô số thủy tinh đồng dạng mảnh vỡ. Lúc này nương theo lấy Thôi Ngư thi triển thần thông, Thôi Ngư vận chuyển khẩu quyết, cộng công chân linh mảnh vỡ bị hấp thu, đặt vào Thôi Ngư trong cơ thể. Thậm chí liền ngay cả Thôi Ngư trong cơ thể đản sinh ra cộng công khí quan, lúc này cũng nương theo lấy khẩu quyết vận chuyển hóa thành hư vô, chỉ có Thôi Ngư trong đầu góc đã đản sinh ra một tôn hắc vụ mông lung hư ảnh, người khủng bố ảnh tại trong đó thai nghén. Cộng công hóa thân, xong rồi. Nhưng mà kia cộng công chân thân mới thành, liền bắt đầu cùng Thôi Ngư cướp đoạt thân thể trưởng không quyền, muốn đem Thôi Ngư bản ngã ý thức trấn áp xuống dưới. Mơ tưởng. Thôi Ngư sắc mặt âm trầm, đội vàng vận chuyển thần thông, Phật quang phổ chiếu hướng cộng công chân linh hóa thân trấn áp xuống. Thế nhưng là lúc này đại thừa Phật ấn còn có thể có bao nhiêu lực lượng? Căn bản là không trấn áp được cộng công hóa thân, trong chốc lát Thôi Ngư một cánh tay liền đã mất đi trưởng khống. Làm cản. Nhưng vào lúc này, Thông Thiên Thánh Nhân mệnh cách hóa thân ra tay, trong chốc lát điều Thôi Ngư trong cơ thể mấy vạn dọn thần huyết vậy mà thúc dục một tia Hỗn Nguyên Kim Tiên mệnh cách chi lực, đem cộng công chân thân cho trấn áp xuống. Còn có thể dạng này. Thôi Ngư không khỏi sửng sở. Thông Thiên Thánh Nhân hóa thân, bởi vì chỉ có một đạo bản nguyên tinh khí, không bằng cộng công như kia có được cộng công ma huyết, cho nên điều động không được Thôi Ngư trong cơ thể thần huyết chi lực. Nhưng là nương tựa theo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vị cách quyền hành, lại thêm Thôi Ngư cung cấp thần lực, vậy mà đem cộng công mệnh cách hóa thân cho phong ấn lại. Cộng công hóa thân chân linh mảnh vỡ một điểm cuối cùng ý thức bị Hồng Quân lão tổ cùng Thông Thiên giáo chủ trong ngoài giáp công hạ phá bể nát. Thôi Ngư ngây ngẩn cả người, còn có thể như thế thao tác. Thôi Ngư tựa hồ tìm được một tia cân bằng khả năng. Đa tạ lão tổ. Thôi Ngư vội vàng đối Hồng Quân cung kính thi lễ. Hồng Quân ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thôi Ngư, chúng ta tất cả đều chết rồi, tương lai hồng hoàng, thế nhưng là tất cả đều cần nhờ ngươi. Lão tổ. Nghe nói Hồng Quân lời nói, Thôi Ngư không khỏi trong lòng giật mình, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, liền ngay cả ngài cũng muốn vỡ lạc. Hồng Quân lắc đầu cười khổ, tu vi càng mạnh, chết cũng liền càng nhanh. Tu vi thấp người, có lẽ còn có cơ hội đào thoát một mạng, tu vi cao người chỉ có thể chờ đợi chết. Nói đến đây, Hồng Quân từ trong tay áo móc ra một viên thẻ tre, ta chỗ này có 12 chư thiên thần sát đại trận, có lẽ là ngươi tương lai khắc chế tia thần bên trong thần, thần ngoài thần mấu chốt, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tương lai, ngươi nhất định phải thắng. Nói dứt lời Hồng Quân vậy mà thân thể một trận bặm mẻo, giống như tấm gương đồng dạng phá toái tại Thôi Ngư trước người, như vậy phân giải trở thành một đạo màu tím khí thể. Màu tím khí thể tại hư không bên trong chậm rãi tiêu tán, Thôi Ngư trong tay cầm thẻ ngọc, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Đường đường đạo tổ Hồng Quân, thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Truyền thuyết kia bên trong đại nhân vật liền vẫn lạc tại mình trước người, cái này sao có thể? 12 chư thiên thần sát đại trận, ngăn được thần ngoại thần mấu chốt. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe, nhìn xem trước mắt tiêu tán Hồng Quân bản nguyên, đột nhiên trong lòng lắc một cái, thông thiên ta đều luyện đã hóa thành mệnh cách hóa thân. Ta muốn là có thể đem Hồng Quân đạo tổ luyện chế thành thần bên trong thần. Thôi Ngư trong đầu một đạo điên cuồng ý nghĩ lấp lóe, trước mắt Hồng Quân đạo tổ bản nguyên đã sụp đổ, hết thảy tựa hồ đều có khả năng a. Thông thiên đều có thể luyện, vì cái gì Hồng Quân đạo tổ không thể luyện? Hắn đều đã luyện hóa một cái thông thiên, chẳng lẽ còn e ngại luyện hóa một cái Hồng Quân sao? Đến lúc đó mình đem tất cả thái cổ bên trong nhân vật đều luyện hóa tiến đến, xem bọn hắn ai đến cùng mình tranh đoạt nhục thân. Kinh thiên tạo hóa ngay tại trước mắt, lúc này Thôi Ngư trong đầu vô số ý niệm lấp lóe, nhìn xem không ngừng tiêu tán Hồng Quân bản nguyên. Sau một khắc không nói hai lời trực tiếp thôi động thần thông tu luyện thần bên trong thần, thần ngoài thần. Nương theo lấy Thôi Ngư tu luyện hoàn thành, vận công hoàn tất, Hồng Quân đạo tổ tại hư không bên trong một sợi còn sót lại bản nguyên bị Thôi Ngư hấp thu, sau đó Thôi Ngư trong cơ thể thần bên trong thần, thần ngoài thần công pháp lưu chuyển, Hồng Quân lão tổ bản nguyên cùng Thôi Ngư bản nguyên hòa làm một thể, sau đó nương theo lấy thần bên trong thần, thần ngoài thần vận chuyển, hư vô bên trong một đạo mệnh cách đang chậm rãi hình thành. Cái này thần bên trong thần, thần ngoài thần công pháp quả nhiên huyền diệu, mặc dù có tệ nạn, nhưng cũng chưa hẳn không có khắc chế biện pháp. Thôi Ngư cảm thụ được vận chuyển cầu quyết, trong lòng chưa tính toán gì cảm nộ sông lên đầu. Thần bên trong thần, thần ngoài thần tu luyện ra hóa thân mệnh cách, đều là lục bình không dễ. Tựa như là Hồng Quân mệnh cách hóa thân cùng Thông Thiên giáo chủ mệnh cách hóa thân, căn bản cũng không có bản thân ý thức, chỉ là một cái thùng rỗng, thậm chí ngay cả thần thông đều không có, đừng nói gì đến tu vi cảnh giới. Hai người cùng cộng công không giống, cộng công thị có mình ma huyết, còn có chân chính cộng công chân linh mảnh vỡ dung nhập trong đó, đã không còn là cái thùng rỗng. Còn lại hai cái mệnh cách nghĩ phải cường đại hơn, có hai cái biện pháp, đầu tiên là điều động Thôi Ngư thần huyết. Từ Thôi Ngư khống chế hai người mệnh cách hóa thân, có lẽ có thể phát huy ra mấy phần công năng. Thứ hai liền là giống như cộng công đồng dạng, tiếp dẫn thời không bên trong chân linh mảnh vỡ, đem hai người chân linh mảnh vỡ tiếp ứng mà đến. Chỉ cần có chân linh mảnh vỡ dung nhập trong đó, đến lúc đó hai người mệnh cách liền sẽ phong phú, sau đó dần dần mượn cơ hội phục sinh. Bất quá những này mệnh cách đã trời không chừa nói, muốn chân chính phục sinh, tự do tự tại, cũng chỉ có thể cùng Thôi Ngư tranh đoạt một chút hy vọng sống. Cướp Thôi Ngư mệnh cách, chỉ có thay thế Thôi Ngư mệnh cách, tất cả mọi người mới có thể không buồn không lo sống sót, triệt để thoát khỏi các loại gông cùm xiềng xích phục sinh giữa thiên địa. Thôi Ngư là đệ nhất nhân cách, người còn lại là nhân cách thứ hai, thứ ba nhân cách. Chỉ cần Thôi Ngư đệ nhất nhân cách chủ đạo, còn lại mấy đại nhân cách liền không có ra mặt thời cơ. Chỉ có cùng Thôi Ngư tranh đoạt đục thân quyền khống chế, mới có thể chân chính sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Đương nhiên, đối với Thôi Ngư tới nói, cũng không phải không có chỗ tốt. Chỉ cần hắn đủ mạnh, không sợ bị còn lại mệnh cách phản vệ, đám người thần thông đạo pháp đều có thể vì đó sử dụng. Cũng không biết là đã kiếm được vẫn là bồi thường, nhưng ta biết hiện tại không có lựa chọn khác. Biến số đã không cách nào đem khống, vậy liền gọi thế cục càng loạn càng tốt, không được đem khống nhân tố càng nhiều càng tốt. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe thời điểm, quanh thân thời không một trận bập bẹo, không gian nhộn nhạo lên từng tầng sóng nước đồng dạng gợn sóng. Sau một khắc thời không đi xa, Thôi Ngư chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại xuất hiện lúc vô số quan tài đập vào mi mắt. Tiểu tử ngươi ở chỗ này ngốc đứng đấy làm cái gì? Ta đều gọi ngươi tốt lâu, ngươi vậy mà không có trả lời. Sibiu ghé vào Thôi Ngư bên chân lo lắng nói câu. Thôi Ngư nhìn thoáng qua bên chân Sibiu, ngươi thấy ta đứng ở chỗ này không hề động. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn rõ ràng là nhục thân về tới thời đại hồng hoang. Ngươi sợ không phải choáng váng? Nhục thể của ngươi ngay ở chỗ này, ta sao có thể không nhìn thấy? Sibiu tựa hồ là nhìn một kẻ ngu ngốc. Nhưng mà còn không đợi Thôi Ngư hỏi lại, lúc này Thôi Ngư trước người kim thủ chỉ trang bịa đống nhiên bắn ra, yên lặng thật lâu kim thủ chỉ hôm nay vậy mà lần nữa có động tĩnh, phát hiện quỷ dị chi lực xâm lấn, xin hỏi phải trang cướp. Quỷ dị chi lực xâm lấn. Thôi Ngư sững sờ, vội vàng kiểm tra quanh thân, nơi nào có quỷ dị chi lực xâm nhập. Không đợi Thôi Ngư nghĩ rõ ràng, trước mắt trang bịa lại bắt đầu văn tự lấp lóe, cướp sau khi thành công, người đem thu hoạch được hỗn nguyên cảnh giới kim tiên chân thân một tôn. Chú thích một, này quỷ dị chi lực đến từ thông thiên giáo chủ, đã xâm nhập túc chủ bản nguyên, vô cùng có khả năng lấy túc chủ mà thay bảo. Cướp sau khi thành công, người đem thu hoạch được hỗn nguyên cảnh giới chân thân thông thiên giáo chủ. Chú hai, cướp sau khi thành công, chỉ cần trong cơ thể ngươi thần huyết đầy đủ, đem có thể điều động hỗn nguyên kim tiên cấp bậc lực lượng. Chú ba, giá phải trả, thông thiên giáo chủ chính là trong truyền thuyết vô thượng cự đầu, là hồng hoang thánh nhân một trong, tại lượng kiếp bên trong vẫn lạc, giấu tại hồng hoang mặt đất. Giáo chủ dù vẫn, nhưng chân linh bất diệt, vĩnh tồn tại hỗn độn, thời không, quá khứ tương lai bên trong. Một khi điều động thông thiên giáo chủ chân thần, vô cùng có khả năng dẫn tới thánh nhân chân linh mảnh vỡ xâm nhập, lấy túc chủ mà thay bảo. Chú bốn, giá phải trả không thể miễn trừ. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt trang địa, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, đây không phải cùng cộng công chân thân một cái bộ dáng. Mấu chốt nhất là, nhà mình kim thủ chỉ đến tột cùng là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả thánh nhân mệnh cách cùng bản nguyên đều có thể xuyên tạc là chân thân hình thức. Nhưng mà còn không đợi Thôi Ngư nghĩ rõ ràng, lúc này kim thủ chỉ lại bắt đầu nhanh chóng đổi mới, lần này kim thủ chỉ trang bịa không ngừng bặm mẹo, phía trên văn tự không ngừng vỡ nát, sau đó lại không ngừng gây dựng lại, tựa hồ gặp tối tăm bên trong một cỗ không hiểu chi lực can thiệp cùng đối kháng, cuối cùng trọn vẹn qua một thời gian uống cạn chung trà, kim thủ chỉ chi lực chiếm cứ thượng phong. Trước mắt trang bịa rốt cục lại một lần bắt đầu đổi mới, phát hiện quỷ dị chi lực xâm lấn. Xin hỏi phải trang cướp. Cướp sau khi thành công, người đem thu hoạch được trung cực thần thông Hồng Quân chân thân. Chú thích một, này quỷ dị chi lực đến từ đạo tổ Hồng Quân, đã xâm nhập túc chủ bản nguyên, vô cùng có khả năng lấy túc chủ mà thay bảo. Cướp sau khi thành công, người đem thu hoạch được hỗn nguyên cảnh giới chân thân Hồng Quân chân thân. Chú hai, cướp sau khi thành công, chỉ cần trong cơ thể ngươi thần huyết đầy đủ, đem có thể điều động siêu việt hỗn nguyên kim tiên cấp bậc lực lượng. Chú ba, giá phải trả, đạo tổ Hồng Quân chính là trong truyền thuyết vô thượng cự đầu, là hồng hoang thiên đạo chấp trưởng giả, tại lượng kiếp bên trong vẫn lạc, chôn ở hồng hoang mặt đất. Đạo tổ dù vẫn, nhưng chân linh bất diệt, vĩnh tồn tại hỗn độn, thời không, quá khứ tương lai bên trong. Một khi điều động Hồng Quân thánh nhân chân thần, vô cùng có khả năng dẫn tới thánh nhân chân linh mảnh vỡ xâm nhập, lấy túc chủ mà thay vào. Chú bốn, giá phải trả không thể miễn trừ. Chú năm, nghiêm trọng cảnh cáo, bị thay vào đó tỷ lệ cực lớn, mời túc chủ lượng sức mà đi. Nhìn xem trước mắt trang địa, nhất là kia trên mặt báo đầu thứ năm cảnh cáo, Thôi Ngư không khỏi lạnh cả tim. Bị thay vào đó tỷ lệ cực lớn. Thôi Ngư nhìn xem mi tâm tổ khiếu bên trong hai tôn hóa thân, trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe, ta cái này kim thủ chỉ là lai lịch gì? Liền ngay cả như bức như vậy hai cái người, vậy mà đều bị ta kim thủ chỉ cho cất rồi. Hồng Quân đạo tổ như bức, kia nhà mình kim thủ chỉ chẳng phải là càng như bức. Nhìn thoáng qua trước mắt trang địa, Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe, nhà mình kim thủ chỉ tựa hồ có thể đền bù một bộ phận thần bên trong thần, thần ngoài thần thiếu hụt. Trải qua kim thủ chỉ chuyển hóa, tất cả bản nguyên đều triệt để biến thành mình, ngoại trừ kia chân linh mạnh mẽ. Lúc này Thông Thiên giáo chủ cùng Hồng Quân thánh nhân pháp thân còn không có chân linh mảnh vỡ giáng lâm, đương nhiên không cách nào phản kháng Thôi Ngư ý thức, không có sinh ra tự chủ ý niệm. Thôi Ngư trong đầu vô số ý niệm lấp lóe, hắn bây giờ còn có đến lựa chọn sao? Đương nhiên là cướp, toàn bộ cướp. Đương theo lấy kim thủ chỉ và mẹo, Thôi Ngư chỉ cảm thấy nhà mình tinh khí thần bản nguyên tựa hồ là bị một cỗ lực lượng vô danh thuần túy một lần, kia Hồng Quân pháp thân cùng Thông Thiên pháp thân bị đánh nát, trải qua không hiểu chuyển hóa, triệt để chuyển hóa làm Thôi Ngư lực lượng. Sau đó hai tôn hoàn toàn mới chân thân xuất hiện ở Thôi Ngư trong đầu. Cảm thụ được hai tôn chân thân trạng thái, Thôi Ngư ánh mắt thay đổi, trở nên có chút vi diệu, hiện tại tựa hồ là thay đổi thần bên trong thần, thần ngoài thần hướng về một cái không hiểu phương hướng phát triển. Bọn hắn không còn là mệnh cách của ta, mà là ta chân chính hóa thân. Bọn hắn tranh đoạt cũng không còn là thân thể của ta, mà là tranh đoạt chính bọn hắn chân thân quyền khống chế. Thôi Ngư trên mặt biểu lộ trở nên vi diệu. Nếu là Thông Thiên giáo chủ biết tình huống lúc này, sợ là muốn từ thời không bên trong nhảy ra, vùng kiếm chạm giết mình. Ta Kim Thủ chỉ đến tuột cùng là lai lịch gì? Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi a. Đây chính là thánh nhân lực lượng, cấp bậc thánh nhân thiên đạo phát tắc, thế nhưng là đối phương nói xuyên tạc liền xuyên tạc, cái này nên cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cái này nên cỡ nào vi diệu. Bọn hắn muốn tại trên người của ta bố cục rơi xuống quân cờ, chỉ sợ là đánh nhầm chủ ý, bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, ta lại còn có Kim Thủ chỉ. Thôi Ngư cười. Chương 560, Kinh Thiên Lịch chuyển chương 560, Kinh Thiên Lịch chuyển Thôi Ngư cảm thấy, nếu như Thông Thiên giáo chủ trên trời có linh lời nói, là tuyệt không nên tướng chủ ý đánh trên người mình. Trước đó hóa thân là Thông Thiên giáo chủ bản nguyên cùng Thôi Ngư tinh khí thần hỗn hợp mà thành quái vật, lúc này trải qua Kim Thủ chỉ chuyển hóa cướp, vậy mà hoàn toàn tạo thành Thôi Ngư tinh khí thần sinh ra mà ra Thông Thiên thánh nhân chân thân. Trước đó là kia nhân cách tranh đoạt Thôi Ngư nhục thân quyền khống chế, hiện tại biến thành Thôi Ngư đối chân thân có quyền khống chế tuyệt đối. Mà Thông Thiên giáo chủ bọn người mai táng tại thời không chỗ sâu chân linh, muốn tại Thôi Ngư trong tay đem chân thân quyền khống chế cho đoạt lại. Tựa như là cộng công chân linh mảnh vỡ. Cộng công chân linh mảnh vỡ không có dáng lâm trước đó, Thôi Ngư đối cộng công chân thân có quyền khống chế tuyệt đối, mà cộng công chân linh mảnh vỡ dáng lâm, mục đích là vì từ Thôi Ngư trong tay đoạt lại cộng công chân thân. Đương nhiên, nếu có thể đem Thôi Ngư nhục thân cho thuận tiện cấp đi, đây chính là không thể tốt hơn. Cái này cái gọi là chân thân đến tột cùng là cái gì? Thôi Ngư nhìn xem trong đầu góc chân thân, trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe. Hắn có một chút có thể khẳng định, chân thân tuyệt đối không phải nhục thân. Kia chân thân là cái gì? Mấu chốt nhất là, hiện tại trong thân thể của mình có ba tôn chân thân. Ngược lại là cộng công chân thân, trải qua Thôi Ngư thần ngoại thần, thần bên trong thần công pháp chuyển đổi, đã bị hắn luyện hóa thành cùng loại với thân ngoại hóa thân phân thân đồng dạng. Nếu như nói bị cướp trước đó tu luyện thần ngoại thần, thần bên trong thần chân thân, còn mang theo lúc còn sống nguyên ấn ký của chủ nhân, tràn ngập quá nhiều biến số, cũng không thể hoàn toàn bị ta nắm trong tay, như vậy trải qua cướp về sau, tất cả chân thân bản nguyên liền toàn bộ đều thuộc về ta, trở thành ta chân thân. Những cái kia chân linh mảnh vỡ là kẻ ngoại lai, là người xâm nhập, muốn đến đoạt xá ta. Nhưng là xoán đoạt lại chân thân tại một lần kinh lịch thần ngoại thần, thần bên trong thần tu luyện, hình thái lại một lần phát sinh biến hóa, tựa hồ biến hóa thành ta thân ngoại hóa thân. Liền xem như trong tương lai một ngày, những cái kia chân linh quả thật đoạt xá chân thân, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta bản tôn, thậm chí ta bản tôn thực lực chỉ cần đầy đủ cao cường, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đều nắm giữ. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Thôi Ngư gối cao không lo, những cái kia chân thân có chân linh mảnh vỡ dung nhập, làm sao lại cam tâm tình nguyện bị Thôi Ngư nắm giữ, đến lúc đó nói không chừng một trận long tranh hổ đấu. Tựa như là kia cộng công chân thân, mặc dù trải qua thần ngoại thần, thần bên trong thần chuyển hóa, nhưng là trong đó cộng công ý thức vẫn như cũ giữ lại, ngấp nghé Thôi Ngư nhục thân chi tâm không chết, thời khắc muốn chiếm Thôi Ngư mệnh cách, thay thế Thôi Ngư triệt để phục sinh, triệu hoán càng nhiều cộng công chân linh mảnh vỡ. Nhưng là hiện tại cộng công chân linh mảnh vỡ, trải qua Hồng Quân đạo tổ một trận sửa chữa, đã triệt để an ổn xuống, bị Thôi Ngư nắm giữ. Không sai, cái này một khối chân linh mảnh vỡ bị Thôi Ngư nắm giữ. Chỉ cần tương lai vượt qua thời không mà đến chân linh mảnh vỡ, không có mảnh này chân linh mảnh vỡ cường đại, liền không làm gì được Thôi Ngư, thậm chí ngược lại sẽ bị Thôi Ngư trấn áp luyện hóa, lớn mạnh Thôi Ngư nắm giữ chân linh mảnh vỡ. Nhưng nếu là vượt qua thời không phục sinh mà đến chân linh mảnh vỡ lớn hơn Thôi Ngư trong tay chân linh linh mảnh vỡ, đến lúc đó không thiếu được Thôi Ngư cộng công chân thân lần nữa tạo phản. Kỳ thật Thôi Ngư còn có một điểm tưởng tượng, lợi dụng mình nắm giữ chân thân, đi trấn áp càng nhiều chân thân, trấn áp càng nhiều chân linh mảnh vỡ. Tỷ như nói, hắn nắm giữ cộng công chân linh mảnh vỡ, vạn nhất ngày nào Thông Thiên giáo chủ chân linh mảnh vỡ phục sinh hàng lâm xuống, Thôi Ngư liền có thể lợi dụng cộng công chân thân trấn áp. Đương nhiên, cộng công cùng Thông Thiên giáo chủ không phải một cái lựa cấp, Thôi Ngư cũng chỉ có thể vụng trộm nắm lại. Nhưng hắn nếu có thể tề tựu 12 tổ vũ đâu? Lĩnh ngộ 12 chư thiên thần sát đại trận đâu? Đến lúc đó có thể hay không trấn áp thánh nhân chân linh? Thôi Ngư không biết, hắn chỉ có thể không ngừng phỏng đoán, là tương lai của mình tranh thủ càng nhiều có lợi thời cơ. Đáng tiếc không có khắc chế linh hồn bảo vật, ta muốn là có thể thu được khắc chế linh hồn bảo vật, tương lai coi như kiếm bộ rồi. Thôi Ngư trong lòng ung dung thở dài. Ánh mắt rơi vào Hồng Quân chân thân cùng Thông Thiên chân thân bên trên, chỉ thấy hai tôn chân thân phía sau chữ viết một mảnh lờ mờ, thượng thư thần lực không đủ, không cách nào điều động. Không hổ là thánh nhân phía dưới đều là run rế. Thôi Ngư nhìn xem tối tăm mở mịt hai tôn chân thân, trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe. Không thể dùng đúng là không thể dùng, thánh nhân lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy điều động. Liền xem như điều động cộng công chân thân còn như vậy tốn sức đi à, toàn bộ nhờ Thôi Ngư thần huyết liên tục không ngừng cung cấp, toàn bằng mượn thi tổ cái này người tốt đến giúp đỡ, huống chi là điều động cấp bậc thánh nhân lực lượng. Người đang suy nghĩ gì? Lúc này Sibiu không ngừng đào lôi kéo Thôi Ngư đuổi, đem Thôi Ngư từ trang bịa trạng thái bên trong đào kéo tỉnh, hắn cảm thấy Thôi Ngư lúc này trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Ta có thể suy nghĩ gì? Thôi Ngư một đôi mắt đảo qua trước mắt quan tài, cuối cùng rơi vào trên tế đài. Cộng công chân thân có thể một lần nữa điều động, cho hắn lớn nhất lực lượng. Mặc dù dưới mắt cộng công ma huyết tiêu hao chỉ còn lại 2-3 kích chi lực, nhưng đối với Thôi Ngư tới nói, vẫn như cũ cho hắn vô hạn cảm giác an toàn. Trên đài cao ánh đến lưu chuyển, Thôi Ngư ánh mắt rơi vào tiên thiên phủ tăng một chạc cây bên trên, cùng kia hai cái vàng nóng ánh viên thuốc bên trên. Cái này tế đàn là ai dựng? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ, trực tiếp duỗi ra tay hướng tiên thiên phủ tăng một chạc cây cầm đi. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tiên thiên phủ tăng một chạc cây bị Thôi Ngư cầm nơi tay bên trong. Có cái này chạc cây, ta liền có thể thi triển xong chỉnh đinh đầu thất tiến thư, đến lúc đó xem ai không vừa mắt liền chơi chết ai. Thôi Ngư cười lạnh, cũng không biết cái này tiên thiên phủ tăng một chạc cây có thể hay không dùng tiên thiên cam lộ ngâm phục sinh. Thôi Ngư bước ve chặt cây, cẩn thận cảm ứng đến trong đó phát tác, tiên thiên phủ tang một mặc dù khô cạn, nhưng trong đó tựa hồ vẫn như cũ có một cỗ khó mà nói hết lực lượng hội tụ, tại làm sao cùng dãy rủa, vẫn như cũ có một chút hy vọng sống tồn lưu. Khởi tử hồi sinh đối với sinh mệnh mẫn cảm nhất, Thôi Ngư cảm nhận được trong đó sinh cơ về sau, toàn bộ người không khỏi trong lòng cuồng hỉ, có hy vọng a. Một điểm trời hạn gặp mưa rơi xuống, kia phủ tang một cảnh khô tựa như là khô cạn mặt biển, cam lộ vậy mà trực tiếp thẩm thấu đi vào. Có hy vọng a. Không sợ ngươi hấp thu, liền sợ ngươi không hấp thu. Thôi Ngư cũng không keo kiệt, thần lực trong cơ thể liên tục không ngừng chuyển hóa thành trời hạn gặp mưa, hướng về kia tiên tiên phủ tang một nhỏ xuống, không ngừng dựng dục một kia yếu ớt sinh cơ. Nương theo tiên tiên trời hạn gặp mưa cho an ủi, Thôi Ngư phát giác được kia yếu ớt sinh cơ vậy mà tại cam lộ lực lượng hạ dần dần ổn định lại, trong lòng mới lộ ra một vòng vui mừng. Tiên tiên phủ tang một nếu có thể phục sinh, ta liền đã thu tập được 4 loại tiên tiên thần mục. Thôi Ngư đem phủ tang một thu nhập tụ lý càn khôn, đợi đến sau khi rời khỏi đây lại nghĩ biện pháp tỉ mỉ bổ dưỡng. Lúc này ở trong động đất hắn quan tâm nhất là đằng sau đám kia lão gia hỏa có thể hay không giết tiến đến. Nhìn về phía kia trên đài cao đến đỏ, cùng hai viên vàng nóng ánh viên thuốc. Thôi Ngư vươn tay ra, đem viên thuốc cầm nơi tay bên trong, cẩn thận nhìn một hồi, nhưng cũng phân biệt không ra là bảo vật gì, hắn một điểm cũng nhìn không ra đến. Ngươi biết đây là bảo vật gì sao? Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu. Sibiu nghe vậy trên dưới dò xét, sau một hồi lắc đầu, phân biệt không ra. Ngươi có thể đi hỏi một chút Diệu Thiện kia bản nương kiến thức rộng rãi, nhất định biết được trong đó tạo hóa, nhưng là có thể bị người đặt ở trong cổ mộ, tuyệt không phải bình thường bảo vật. Thôi Ngư đem hai cái kim hoàng sắc viên thuốc nhét vào trong tay áo, sau đó nhìn về phía cao cao ánh nến, luôn cảm thấy trước mắt ánh nến có chút quái dị, nhưng cũng không có quá nhiều để ý tới, mà là quay đầu nhìn về phía nơi xa, bên ngoài không biết tình huống như thế nào, những cao thủ kia cũng không biết muốn lúc nào xuống tới, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Người thủ mộ quá mạnh, căn bản cũng không phải là những người kia có thể chống cự. Ta liền sợ sau đó đuổi vào tiến đến không phải những cái kia ngoại giới tu sĩ, mà là người thủ mộ kia không biết ngọn ngành lao ra hỏa. Cùng người thủ mộ so sánh, Sibiu càng hy vọng người bên ngoài xuống tới. Không biết cái này thủy tinh cung ra sao lai lịch, ngược lại quên hỏi một chút thông thiên thánh nhân cùng Hồng Quân lão tổ. Thôi Ngư gãi đầu một cái, nhưng là hắn dám khẳng định, tòa này thủy tinh cung tuyệt không đơn giản, vô cùng có khả năng đản sinh tại Hồng Quân lão tổ trước đó. Không biết những này trong quan tài có hay không những cái kia thái cổ thần ma vật bồi táng. Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ, ánh mắt chuyển một cái, rơi vào thi điểu lão nhân quan tài trước. Ta luôn cảm thấy những này quan tài không thích hợp, tiểu tử ngươi vẫn là nhanh chóng tìm kiếm tầng tiếp theo lối vào đi, những này quan tài quá tà môn, nhất định dính đến thái cổ thời điểm đại bí mật, chúng ta vẫn là không muốn phức tạp tốt. Sibiu có chút lo lắng. Ở chỗ này là vô số thái cổ tu sĩ lập địa, há có thể là bình thường chi địa. Thôi Ngư nhìn về phía quan tài trên lóe ra đạo đạo kỳ diệu phù văn, sau đó Thôi Ngư một trận tinh thần hoảng hốt, xuề bàn tay ra, rơi vào thi điểu lão nhân quan tài bên trên, sau một khắc mãnh nhiên phát lực, giữ lại quan tài. Quan kia quan tài vượt quá Thôi Ngư dự kiến nặng nề, nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, quan tài lại bị để lộ. Nhìn xem sốc lên nắp quan tài tử, Thôi Ngư không khỏi con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên. Nguy rồi, dẫn xuất phiền phải lớn. Thôi Ngư một tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Ngoại giới lúc này một trận đại chiến ầm vang bộc phát, kia vượn ma đại thánh thu được định hải thần châm, quả nhiên là như hổ thêm cánh, trong tay như ý kim cô đồng rời sông lấp biển, nện đến kia người thủ mộ lúc này cũng liên tục bại lui, đối mặt với vượn ma đại thánh vậy mà cũng chỉ có thể chống đỡ. Đại chiến 300 hiệp về sau, song phương tách ra đứng vững, người thủ mộ trong tay cầm lượng thiên xích, thân thể đang khe khẽ run rẩy, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt vượn ma đại thánh, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được, bàn đào lực lượng biến mất. Phung phí của trời a, bàn đào không phải dùng để ăn. Ngươi cái con khỉ này thật là đáng chết, nên bầm thây vạn đoạn a. Người thủ mộ thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Không có bàn đào, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng. Kế nghèo ngươi, cái gọi là thái cổ ma thần, nhưng cũng không gì hơn cái này. Vượn ma đại thánh khiêng định hải thần châm, trong ánh mắt đầy đắc ý, quả nhiên là đại chiến thoải mái lâm ly. Ngươi cho rằng thắng chắc sao? Người thủ mộ nhìn về phía vượn ma đại thánh, ánh mắt bên trong dần dần lộ ra một vòng kiên quyết, toàn bộ bộ mặt biểu lộ cũng thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Cái gì? Vượn ma đại thánh sững sờ. Xa xa quan chiến đám người, trong lòng đống nhiên hiện ra một cỗ bất an đến. Người thủ mộ là có ý gì? Các ngươi ngoại tộc, tự tiện xông vào ta chủ thái nhất chi mộ, hợp nên bầm thây vạn đoạn. Ta đã không cách nào thủ hộ thân mộ, làm cùng các ngươi đồng quy vu tận, gọi 33 trọng thiên vĩnh thế trầm luân, đem các ngươi vĩnh viễn mai táng tại 33 trọng thiên bên trong. Người thủ mộ thanh âm bên trong tràn đầy kiên quyết, các ngươi bọn này kẻ ngoại lai, đã không chịu cho ta sống đường, các ngươi cũng đừng hòng sống lấy đi ra ngoài. Ngươi còn có bản lĩnh gì, cứ việc thi triển đi ra, ta lão tôn sợ ngươi hay sao? Vượn ma đại thánh lạnh lùng cười một tiếng, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ta không tin ngươi còn có bản lĩnh gì. Ha ha, tuyệt cảnh sao? Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi rồi? Ai nói cho ngươi, ta vẹn vẹn chỉ là thái ớt cảnh giới. Người thủ mộ một đôi mắt nhìn về phía vượn ma đại thánh. Ngươi cái gì ý tứ? Vượn ma đại thánh bỗng nhiên cái mông siết chặt, một cỗ dự cảm không ổn xông lên đầu. Không tốt lắm a, lão gia hỏa này rõ ràng còn có át chủ bài. Ta chính là thái cổ yêu đình, mười đại yêu xoáy một trong bạch trạch. Ngươi cái này hậu bối, hôm nay có may mắn nhìn thấy ta, ta gọi ngươi mở mang kiến thức một chút. Thái cổ thời điểm chân chính thiên địa đỉnh phong lực lượng. Bạch trạch thanh âm quan thai, đại la a. Từ khi thời gian trường hà bị đứt đoạn, nhân gian liền không còn có đại la đi. Kéo dài hơi tàn 108.000 năm, hôm nay ta cũng lẽ ra đuổi theo các vị đạo hữu mà đi. Bạch trạch, thứ đồ gì? Còn có đối phương nói đại la cảnh giới, lại là cái gì đồ chơi? Không biết vì sao, nghe được lời nói của đối phương về sau, Vượn Ma đại thánh trong lòng một cố dự cảm không ổn xông lên đầu. Không đơn thuần là Vượn Ma đại thánh, lúc này trong cung điện tất cả mọi người hoảng hồn. Hiện tại thủ mộ người cũng đã siêu việt kim sắc, đặt đến một cái tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Nếu là người thủ mộ tu vi tại cái này đỉnh phong bên trong tiếp tục leo lên, đám người còn có đường sống sao? Vậy nên là bực nào tuyệt vọng. Giả thân giả quỷ, ta không tin ngươi còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Ngươi nếu là còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, vì cái gì không trực tiếp ra tay? Còn ở nơi này cùng chúng ta chiến đấu. Vượn Ma đại thánh mặc dù trong lòng run rẩy, ngoài miệng lại không chịu chịu thua. Bên kia Đường Chu chỉ cảm thấy trên người lông tóc đều nổ, phiền phức lớn rồi. Phiền phức lớn rồi. Vượn Ma đại thánh không biết cái gì là đại la cảnh giới, hắn có thể không biết sao? Kia tuyệt đối không phải đám người có thể ngăn cản lực lượng. Liền xem như Vượn Ma đại thánh trong tay cầm Định Hải thần châm, cũng vẫn như cũ không cách nào thủ thắng. Làm sao có thể? Đường Chu một bộ tất chó biểu lộ, trên đời này làm sao còn sẽ có đại la cảnh giới cường giả? Nếu là có đại la thần tiên tồn tại, mình còn hỗn cái gì? Ha ha, ngươi cái này sâu kiến biết cái gì? Thiên đạo hạ xuống gông cùng xiềng xích, một khi lộ ra siêu việt thái ớt cảnh giới lực lượng, là sẽ kinh động thiên phạt, sẽ kinh động thiên đạo ý thức khôi phục. Hôm nay ta đã không thể sống, vậy liền dứt khoát một chút đốt bản nguyên, tại tuyệt cảnh bên trong thăng hoa, gọi các ngươi lưu ở nơi đây vì ta chủ cho cùng, cũng là chuyện đương nhiên. Người thủ mộ quanh thân hư không bắt đầu bập bẹo, trong cơ thể một điểm sáng chói chậm rãi điểm đốt, tối tăm bên trong đại biểu cho bất hủ khí tức, tại hư không bên trong khuyết tán tràn ngập. Mạnh, cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, không thể nói thuật uy thế tại thân thể gầy yếu kia bên trong khuyết tán ra đến, tên ta Bạch Trạch, các ngươi chịu chết đi. Bạch Trạch một tiếng lửa giận, thần lực trong cơ thể sôi trào, toàn bộ người vậy mà lần nữa thăng hoa, bước vào đại la cảnh giới. Chương 561, thi tổ phục sinh chương 561, thi tổ phục sinh đại la mạnh bao nhiêu? Mạnh đến mức ngoài tất cả mọi người tưởng tượng. Đối mặt với cực hạn thăng hoa người thủ mộ, đám người trong lòng không sinh ra nửa phần ý niệm chống cự, trong lòng có chỉ là tuyệt vọng. Tuyệt vọng tới cực điểm tuyệt vọng. Đối mặt với sinh mệnh bản chất áp bách, liền ngay cả hoàn thủ ý niệm cũng không dám có. Siêu thoát thời không trường hà, chân chính trên ý nghĩa trường sinh bất tử vô thượng tồn tại, đối với mọi người tới nói, hoàn toàn liền là tuyệt đối nghiền ép, đám người căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Vượn Ma đại thánh trong tay Định Hải thần châm rơi xuống, trong chốc lát bị lớn, hóa thành cây cột phẩm chất ngăn tại trước người, chặn kia hạo đãng thần uy. Đối mặt với sinh mệnh bản chất áp bách, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, trong cơ thể thái cổ hỗn độn viên hầu thân thể, vậy mà tại phi tốc dung hợp. Ngươi cái con khỉ này tốt tạo hóa, nếu là sinh ở thái cổ thời đại, tất nhiên có một phiên hành động, đáng tiếc ngươi sinh sai thời đại. Ngươi thủ mộ một đôi mắt nhìn về phía xa xa con khỉ, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm. Liền xem như ngươi tu vi cảnh giới lại như thế nào cường thịnh thì tính sao? Vẫn như cũng không cách nào đánh vỡ thiên địa rào gông cùng xiềng xích. Trong tay lượng thiên xích quét ngang, ngươi thủ mộ hời hợt một thước, tựa hồ trấn áp thời không, hướng về Vượn Ma đại thánh trấn áp xuống. Đối mặt với cái này tuyệt đối lực lượng, Vượn Ma đại thánh chẳng biết tại sao, trong lòng hiện ra một cỗ tuyệt vọng. Quá mạnh, mạnh đến mức làm cho lòng người bên trong đề không nổi ý niệm chống cự. Liền xem như mình thu hoạch được Định Hải thần châm, dung hợp thái cổ thần ma thân thể, thế nhưng là đối mặt với chân chính cực hạn thăng hoa đại la kim tiên, hắn vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ. Đối mặt kia một thước, hắn có thể làm chỉ là hết sức bảo toàn mình, sau đó tìm một cơ hội đảo mệnh mà đi. Thế nhưng là không đợi cây thước rơi xuống, người thủ mộ đông nhiên đột nhiên biến sắc, mãnh nhiên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, trời vong ta vậy. Cái này động thiên trải qua một cái kỷ nguyên phát triển, vậy mà vẫn như cũ không cách nào che lấp đại la khí tức. Sau một khắc, một đạo màu đỏ lôi quang từ thiên ngoại đến, trực tiếp đem tiểu thế giới đánh xuyên, hướng về Bạch Trạch rơi xuống. Thiên phạt, thiên phạt, trời vong ta vậy, trời vong ta vậy. Bạch Trạch tuyệt vọng một tiếng buồn hồ, sau một khắc toàn bộ bị dìm ngập tại lôi quang bên trong. Lượng tiên xích cùng Bạch Trạch cùng một chỗ hóa khí. Lúc này trong trận đám người lòng có lo lắng nhìn xem kia trống rỗng hư không, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, mạnh đến cảnh giới như thế Bạch Trạch, vậy mà vừa đối mặt liền không có. Muốn hay không khoa trương như vậy? Thái cổ thời điểm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì thiên địa dung không được loại này cổ lao tồn tại? Bạch Ngọc Lượng trong lòng nghi hoặc. Nguyên lai phương thiên địa này dung không được những lao gia hỏa kia à, thiệt thòi ta còn lo lắng, vạn nhất toát ra cái nào đó lao cổ đồng nên làm cái gì? Vương Diễm Xuân cũng thở dài một hơi. Chỉ có Đường Chu, nhớ lại nhà mình thái cổ ma thần ký ức, sắc mặt nghiêm túc lại. Nhà mình thái cổ ma thần thân thể, tựa hồ liền vẫn lạc tại cái này thiên phạt phía dưới. Cũng chỉ có thiên phạt lực lượng mới có thể gọi đường đường thần ma vẫn lạc. Vượn Ma đại thánh, trả ta Định Hải thần châm. Lão Long Vương lúc này nhảy ra, đứng tại Vượn Ma đại thánh trước người, một đôi mắt trơ mắt nhìn nhà mình Định Hải thần châm. Ngươi cái này lão cá trạch thật là không có đạo lý, ngươi không phải đem Định Hải thần châm cho ta sao? Nơi nào còn có muốn trở về đạo lý? Vượn Ma đại thánh sắc mặt âm lãnh, Định Hải thần châm hóa thành cỡ khoảng cái chén nát cơm, bị Vượn Ma đại thánh cầm nơi tay bên trong. Sau một khắc chỉ thấy Vượn Ma đại thánh mãnh nhiên nhấc lên Định Hải thần châm đâm trên mặt đất thủy tinh gạch vỡ tan, toàn bộ thủy tinh cung đều không ngừng lay động. Một đôi mắt hung thần ác sát nhìn chằm chằm lão Long Vương, uy hiếp biểu lộ không che giấu chút nào. Nhìn xem Vượn Ma đại thánh trong tay Định Hải thần châm, lão Long Vương vô ý thức nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt tràn đầy bất khuất, nhưng lại cũng không thể không làm một chút cười một tiếng, là cực kỳ cực, Định Hải thần châm là ta đưa cho các hạ, cái này không người lao hoa mắt bệnh hay quỷ lớn, vậy mà nhớ lầm. Ha ha, đa tạ lão Long Vương lòng tốt. Vượn Ma đại thánh nghe vậy nhếch răng cười một tiếng, Định Hải thần châm nhoáng một cái, biến mất tại trong tay. Đừng nói nhiều, mọi người cùng nhau tiến vào tầng tiếp theo đi. Đã có người tiến vào, chúng ta chớ có trì hoãn thời gian. Một bên Doanh Chính thúc giục câu. Tầng tiếp theo thế giới Thôi Ngư vừa mới sốc lên quan tài, toàn bộ người không khỏi con người co rụt lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Thi thể. Cùng TV bên trong một màn đồng dạng cương thi thể. Mấu chốt nhất là, trên thi thể thi ban, cùng trên cánh tay mình thi ban một màn đồng dạng. Kia là thi tổ khí tức. Mà lại trước mắt thi ban vậy mà bao trùm kia thân thể tám thành, lúc này thi thể tựa hồ là nhận lấy cái nhiễu, từ từ mở mắt, trong đôi mắt lộ ra một vòng trống rỗng cùng mê mang. Đây là thi tổ hóa thân. Thi tổ chân linh đoạt xá cỗ thi thể này, hắn muốn nhờ cỗ thi thể này chúng sinh. Sibiu quỷ kêu một tiếng. Lại nói thi tổ không phải thủ hạ của ngươi sao? Ngươi vì cái gì như thế sợ hãi? Thôi Ngư kinh ngạc nhìn xem Sibiu, cái này phản con tên hay không á, ai nói thi tổ là thủ hạ của ta, chỉ là ta mời tới cứu binh thôi. Mà lại thi tổ có thể mượn nhờ thiên hạ bất luận cái gì một cỗ thi thể chúng sinh, thứ quỷ này mới thật sự là bất tử bất diệt tồn tại, liền ngay cả thánh nhân cũng không làm gì được hắn a. Sibiu một trận quỷ khóc sói gào, thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng, ta hoài nghi thứ quỷ này tướng chủ ý đánh vào trên đầu ta, hắn muốn đoạt ta trên người lực lượng, muốn mượn nhờ lực lượng của ta hoàn thành chúng sinh. Sibiu chửi ầm lên, nghe được Thôi Ngư trong lòng máy động, dưới mắt thi tổ chưa thức tỉnh, ta vừa bận thừa cơ bị cỗ cương thi này, gọi hắn phục sinh, kế hoạch thất bại. Thôi Ngư trong cơ thể tiên tiên kiếm khí bắn ra, trực tiếp hướng quan tài rơi xuống, muốn đem thi tổ thân thể chém giết. Thi tổ thủ đoạn Thôi Ngư lĩnh giáo qua, nữ bạn không phải liền là kém chút bị đoạt thân thể, gọi thi tổ trùng sinh sao? Không muốn. Sibiu cảm nhận được Thôi Ngư động tác, vội vàng ngăn cản. Thôi Ngư nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Sibiu. Trước tiên tìm tầng tiếp theo không gian lối vào, đừng tìm cỗ thi thể này dây dưa. Bạn nhất hai người các ngươi đánh nhau đem còn lại quan tài đều đụng mở, bên trong tất cả đều là thi tổ phân thân, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Sibiu hỏi một câu. Thôi Ngư nghe vậy mặt đều tái rồi, thu tiên tiên kiếm khí, một đôi mắt dò xét trong phòng không gian, nhưng như cũ tìm không thấy tầng tiếp theo không gian cửa vào. Ngươi nhìn kia ánh nến. Sibiu hô câu. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía ánh nến, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò, không biết ánh nến có gì đáng xem. Đó cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, ta nếu là không có nhìn lầm, kia hỏa diễm liền là tiến vào tầng tiếp theo môn hộ. Sibiu nói câu. Thôi Ngư nghe vậy vội vàng đi vào bàn thờ trước, một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm hỏa diễm, không khỏi sửng sở, nguyên lai là trong truyền thuyết hỏa trung tinh. Ta đến, ta biết làm sao tiến vào trong đó. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía hỏa trung tinh, quanh thân thần lực ba động, sau một khắc chỉ thấy hai đoàn ánh đến bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ nối thành một mảnh, vậy mà tạo thành một mảnh lối đi. Đen đuốc bên trong, tựa hồ có một cái vàng son lộng lẫy thế giới. Đen đuốc bên trong tại sao có thể có thế giới? Tiểu tử, mau cùng ta đến. Cửa vào ngay tại tầng tiếp theo. Sibiu sốt ruột bận bịu hoảng hô một tiếng. Vừa nói, Sibiu đã chủ động nhảy vào, đứng tại kia đèn đuốc sáng trưng thế giới bên trong, quay người lo lắng thúc giục Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa quan tài. Nếu như nói đại điện bên trong quan tài đều là thi tổ hóa thân, đều là thi tổ thủ bút, vậy mình chẳng phải là muốn xui xẻo. Những thi thể này sớm tối đều muốn lao ra, đến lúc đó có mình dễ chịu. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe, sau một khắc mãnh nhiên hé miệng, tam muội chân hỏa che ngập bầu trời phun ra ngoài. Mình như là đã quyết định rời đi nơi đây, đương nhiên phải dùng tam muội chân hỏa đem cung điện bên trong hết thảy đều luyện hóa. Thôi Ngư bất kể đại giới thi triển tam muội chân hỏa, trong cơ thể thần huyết tiêu hao sạch sẽ, hiệu quả cũng là rõ ràng, che ngập bầu trời tam muội chân hỏa rơi vào quan tài bên trên, rơi vào thi thể kia bên trên, toàn bộ cung điện bị tam muội chân hỏa tràn ngập. Sau đó Thôi Ngư không tại nhiều nhìn, quay người hóa thành không khí, chui vào hỏa diệm thế giới bên trong. Thôi Ngư chui vào hỏa diệm thế giới bên trong, kia hai ngọn ánh nến có chút một cơn chấn động, trong chốc lát khôi phục nguyên dạng, đèn đuốc sáng trưng lối đi cũng trong nháy mắt đóng lại. Tam muội chân hỏa hừng hực, tại cái này không gian bịt kín bên trong, uy năng càng là khó mà nói hết. Nhà mình kia tam muội chân hỏa không có gì không đốt, trực tiếp rơi vào quan tài bên trên, màu đỏ sẫm quan tài đang chậm rãi thiêu đốt. Nhất là cố kia thi tổ thi thể, đụng phải tam muội chân hỏa đốt cháy về sau, thi thể mãnh nhiên mở mắt ra, trực tiếp từ trong quan tài xoay người ngồi dậy, đã thấy toàn bộ không gian dưới đất đều đã bị hừng hực tam muội chân hỏa cho điểm đốt, kinh khủng yên hỏa khí tức tại hư không bên trong tràn ngập. Thi thể kia nhìn xem trải rộng toàn bộ không gian tam muội chân hỏa, khuôn mặt lập tức liền tái rồi, hôn trướng. Cái nào hôn trướng tại ám toán lao tổ ta? Cái nào hôn trướng tại ám toán ta? Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, lửa giận dậy sóng cuốn lên, không khí đều tựa hồ điểm đốt. Lao tổ ta muốn là bắt được ngươi, cùng ngươi không xong. Thi tổ hóa thân hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không dám chỉ hoãn, cái này tam muội chân hỏa hắn cũng gánh không được, không ra một thời ba khắc, hắn chân thân cũng phải bị điểm đốt hòa tan mất. Thi tổ hóa thân ánh mắt quét qua, thấy được rơi trên mặt đất nắp quan tài, trực tiếp đem nắp quan tài nâng lên, rơi vào quan tài bên trên, sau đó thi tổ một lần nữa vô cùng lo lắng bay trở về trong quan tài, đem quan tài cái nắp chế trụ. Lao tổ ta quan tài cũng không phải bình thường vật liệu, cái này tam muội chân hỏa mặc dù hung mãnh, nhưng cũng mơ tưởng trong thời gian ngắn tiêu hủy. Chỉ hy vọng kia tam muội chân hỏa sớm làm gì đi, nếu không lão tổ ta thật vất vả mưu đồ bố cục một tôn hóa thân, liền muốn phế bỏ. Thi tổ chửi ầm lên, toàn bộ người hùng hùng hổ hổ. Hắn dễ dàng sao? Hắn liền là muốn từ thời không chỗ sâu phục sinh mà thôi, hắn có thể có cái gì ý đồ xấu? Muốn từ thời không chỗ sâu phục sinh dễ dàng sao? Quả thực là khó như lên trời. Thi tổ muốn phục sinh, có hai loại phương thức. Thứ nhất loại, liền là nữ bạt loại kia, trực tiếp bị thi tổ cắn một cái, sau đó chờ lấy thi biến, trở thành thi tổ hóa thân. Thứ hai loại, liền là có thi thể thành tinh, hơn nữa còn là cương thi phẩm chất thượng đẳng, mới có thể cảm hóa hắn chân linh mạnh mẽ, gọi hắn có một tuyến phục sinh thời cơ. Cố thi thể này tu vi cũng không cao, nhưng không chịu nổi biến thành cương thi về sau, cảm hóa đến thi tổ tồn tại, thi tổ một sợi ý thức xuyên qua thời không lén qua mà đến, thuận lý thành chương trực tiếp trường sinh bất tử. Đáng tiếc, liền xem như qua 10 vạn 8 ngàn năm, cố thi thể này vẫn không có hoàn thành thủy biến. Cố thi thể này lúc còn sống hẳn là chiếm loại nào đó kỳ lạ tạo hóa, nhưng là chưa kịp đem tạo hóa hấp thu, trực tiếp hàm đoan mà chết. Thi tổ tinh thần ba động, không đúng. Cố thi thể này tu vi thật thấp a, bất quá là sắc cấp lực lượng. Loại này thi thể sao có thể kêu gọi ta chân linh? Thi tổ trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mình lại bị một bộ sắc cấp bậc cương thi triệu hoàn đến, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất là, cố thi thể này bên trong thế mà còn có khác tạo hóa, tựa hồ ẩn giấu đi một cái thần bí không gian. Thi tổ như có điều suy nghĩ, nhưng tuyệt đối không nên gọi ta biết, là ai dùng tam muội chân hỏa đốt cháy ta, hỏng ta đại kế. Nếu không lão tổ ta ngày sau không xong với hắn. Thi tổ cảm thụ được quan tài một truyền tới nhiệt lượng, cẩn thận cảm ứng trong thân thể dị thường, không khỏi cau mày, không đúng, cố thi thể này bị ta cắn qua. Hẳn là 10 vạn 8 ngàn năm trước bị ta cắn qua. Thi tổ đột nhiên cảm nhận được trên thân thể nào đó một chỗ, lực lượng quen thuộc tại trong đó chiếm cứ. Thế nhưng là ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại cố thi thể này còn không có thuế biến hoàn tất. Thi tổ trong lòng không hiểu, nhưng mà chẳng kịp chờ thi tổ nghĩ rõ ràng, sau một khắc hư không bặm mẹo, chỉ thấy từng đạo bóng người trực tiếp rơi sủi cảo đồng dạng, rơi xuống tại biển lửa bên trong. A, lửa a, đây là lửa gì? Mau tránh ra. Từng tiếng kêu thảm vô cùng thê lương, gọi trong quan tài thi tổ âm thầm bật cười, thật sự là một đám thằng xui xẻo, trực tiếp đã rơi vào tam muội chân hỏa bên trong, không cần một thời ba khắc tất cả đều muốn bị tiêu chết. Coi như đại la thần tiên, bị tam muội chân hỏa hun sấy cái một năm nửa năm, cũng muốn chết hóa thành cho bụi. Lúc này tầng thứ 2 không gian cao thủ, sắc mặt kinh dị đi tới tầng thứ 3 không gian, ai biết sau một khắc che ngập bầu trời tam muội chân hỏa liền dâng lên. Đám người mặc dù có kim sắc cấp bậc chiến lực, nhất thời nửa khắc đốt không chết, nhưng không cần ba canh giờ, liền xem như kim sắc cũng phải bị hỏa diễm cho đốt hỏa tan mất. Mà những cái kia tu vi thấp hơn kim sắc, muốn đến tham gia náo nhiệt người, nhao nhao nhảy tới Vương Diễm Xuân ba hòn núi lớn bên trong, dựa vào kia tam tam đại trận tạm thời mạng sống. Ngược lại là Lưu Bang chờ đại Hán quốc cao thủ, lúc này đối mặt với tam muội chân hỏa nhướng mày, quanh thân hỏa diễm lấp loé, vậy mà đem tam muội chân hỏa lực lượng cho ngăn cách. Đại Hán quốc huyết mạch là khống hỏa, nắm giữ hỏa diễm lực lượng, đại Hán quốc huyết mạch cũng không biết nắm giữ là cái gì hỏa diễm, vậy mà bao phủ quanh thân đem tam muội chân hỏa cho ngăn cách. Đáng chết, nơi này làm sao khắp nơi đều là hỏa diễm, không dứt đúng không? Vườn Ma đại thánh tức hỗn hện, không ngừng tại hỏa diễm trung thượng nhảy hạ nhảy, nhanh tìm kiếm tầng tiếp theo địa cung lối vào. Bạch Khởi hô một câu, thanh âm bên trong có một chút sợ hãi. Nhưng lúc này trong cung điện đều là hỏa diễm, mà lại nương theo lấy tam muội chân hỏa khói đen, thổi đến đám người mở mắt không ra, nơi nào có thời gian có tâm tư đi tìm tầng tiếp theo lối vào. Cái này quan tài vật liệu đặc biệt, vậy mà tại hỏa diễm bên trong không có bị đốt đấu, chúng ta trốn trong quan tài, tìm kiếm phá cục mà ra biện pháp. Đường Chu không hổ là Đường Chu, thời khắc mấu chốt vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, sau một khắc trực tiếp xốc lên một bộ quan tài. Thế nhưng là nương theo lấy Đường Chu xốc lên quan tài, đột nhiên trong quan tài một vệt kim quang bắn ra, không đợi Đường Chu ý niệm chuyển đổi hoàn tất, kim quang kia liền không nhìn cung điện trở ngại, biến mất tại tối tăm bên trong. Cái quỷ gì? Đường Chu sững sờ. Chương 562, thi tổ, cùng ta chơi đâu? Chương 562, thi tổ, cùng ta chơi đâu? Từng bộ quan tài bị xốc lên, chỉ thấy kia trong quan tài từng đạo kim quang bay đi, hoặc là trực tiếp đụng vào đám người trong cơ thể, sau đó biến mất không thấy gì nữa, thấy trong trận đám người sững sờ. Nhưng lúc này ta muội chân hỏa cháy hùng hực, đám người cũng không thời gian để ý tới. Nhao nhao nhảy vào trong quan tài. Trong quan tài, thi tổ nghe được ngoại giới động tĩnh, trong lòng âm thầm nói, bọn gia hỏa này cũng là thông minh, vậy mà biết được trốn ở quan tài bên trong. Ai ngờ ý niệm chưa chuyển đổi hoàn tất, sau một khắc nhà mình quan tài lại bị xúc lên, Thôi Sán Sán khuôn mặt xuất hiện ở thi tổ trước người. Thi thể. Cái này trong quan tài lại có một cỗ thi thể. Nhìn tựa hồ muốn thi biến rồi. Thôi Sán Sán nhìn thấy thi tổ thân thể không khỏi sương sờ. Thôi Sán Sán sửng sốt, thi tổ cũng sửng sốt. Sau đó Thôi Sán Sán không nói hai lời trực tiếp nhảy vào trong quan tài, thuận tay đem quan tài khép lại. Ngoại giới Vương Diễm Xuân nghe vậy nhìn xem trước mắt trong quan tài bay đi kim quang không khỏi sửng sở, nơi nào có cái gì thi thể. Nhìn nhìn lại Thôi Sán Sán quan tài, Vương Diễm Xuân bỗng nhiên trong lòng hiện ra một cỗ bất an. Nhưng lúc này lửa cháy đến nơi, tam muội chân hỏa hun đến đám người mở mắt không ra, Vương Diễm Xuân cũng không lo được Thôi Sán Sán, trực tiếp nhảy vào trống rông trong quan tài. Thi tổ trong quan tài, thi tổ nhìn xem gần tại gang tấc cái cổ, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc, huyết dịch thơm ngọt tại miệng mũi ở giữa quanh quẩn, ta thi tổ cả đời công đức vô lượng, nên có huyết nhục chủ động đưa đến miệng ta bên cạnh. Phanh, nhưng vào lúc này quan tài lại một lần xốc lên, Lưu Bang từ bên ngoài nhảy vào, Thôi sư minh, xin lỗi. Phía ngoài lửa quá lớn, hai người chúng ta chen chen, chịu đựng cùng một chỗ đi. Lưu Bang nhảy vào quan tài, sau đó cấp tốc khép kín nắp quan tài tử. Quan tài rất lớn, mặc dù Lưu Bang nhảy vào trong đó, nhưng không gian vẫn như cũ đầy đủ rộng rãi. Bất quá hai người đầu chân tương đối, Thôi Sán Sán đầu đối Lưu Bang chân đối Thôi Sán Sán đầu. Kể từ đó, mới lộ ra không gian rộng lớn. Lưu sư đệ, ngươi Lưu gia trưởng khống hỏa diễm, khả năng biết cái này ngọn lửa lai lịch. Thôi Sán Sán tại hắc ám bên trong hỏi một câu. Đây là một loại cực kỳ cổ lão hỏa diễm, tựa hồ là trong truyền thuyết tam muội chân hỏa. Lưu Bang hơi chút trầm ngâm nói. Nghe nói Lưu Bang lời nói, Thôi Sán Sán sắc mặt kinh ngạc. Sư Minh, chúng ta đổi chỗ đi. Lưu Bang đối Thôi Sán Sán mà nói, tiểu đệ há có thể đặt ở Sư Minh trên thân? Không sao. Phi thường thời khắc, bất tất câu nệ tiểu tiết. Thôi Sán Sán khoát tay áo. Lưu Bang nghe vậy cũng không nói nữa, đột nhiên Thôi Sán Sán sợ run cả người, "Lưu sư đệ, ngươi có cảm giác hay không đến một cỗ hơi lạnh tại đối cổ thổi, ngươi tu luyện cái gì thần thông, vậy mà có thể thổi ra hơi lạnh hạ nhiệt độ?" Lưu Bang nghe vậy sững sờ, "Thổi hơi lạnh?" Lưu Bang trên mặt có chút một bức, nhà mình sư huynh chẳng lẽ bị lửa hùng sinh ra ảo giác? Cái này hơi lạnh thổi thân thể ta rét run. "Sư đệ ngươi lúc nào còn có loại thần thông này?" Thôi Sán Sán ở phía dưới nói nhỏ câu. Lưu Bang nghe vậy không hiểu, không biết rõ trước mắt tình trạng. Đột nhiên Lưu Bang chỉ cảm thấy nhà mình đùi đau xót, tựa hồ là bị cái gì cho cắn đồng dạng. "Ta nói sư huynh, ngươi cắn ta làm cái gì?" Lưu Bang kém một chút một cước đạp tới. "Cắn ngươi?" "Ta không cắn ngươi a." Thôi Sán Sán sững sờ. Lưu Bang bị cắn cực kỳ đau, thậm chí phát giác được mình huyết dịch cũng bắt đầu bị hút tới. "Sư huynh, ngươi không phải là luyện thành cái gì tà môn pháp thuật, vì sao hút dòng máu của ta? Ngươi chính là cắn ta chân." "Ta thật không có." Thôi Sán Sán lặp lại câu. Sau đó Hắc Ám lập tức yên tĩnh lại, Lưu Bang cùng Thôi Sán Sán đều là không ngôn ngữ. Lưu Bang bàn tay duỗi ra, một điểm hỏa diễm chiếu sáng quan tài nội bộ Hắc Ám, sau một khắc Lưu Bang kinh sợ nổi da gà, chỉ thấy một con bộ dáng kinh khủng hư thối đầu, lộ ra trắng bệnh răng, cắn một cái tại trên đùi của mình ngay tại hút máu. "Cương thi? Cái này trong quan tài lại có cương thi? Hơn nữa còn là đã có thể so sánh nhập sắc cường giả cương thi. Chỉ là cái này cương thi vì cái gì không cắn Thôi Sán Sán, mà là lựa chọn đến cắn mình?" Lưu Bang sao có thể biết, hắn huyết mạch chính là thái cổ huyết mạch, có thể điều khiển huyền diệu hỏa diễm, có thuần dương chi khí, đối với thi tổ tới nói chính là vật đại bổ. Thi tổ mặc dù là trí âm cương thi, nhưng là cũng không thích âm khí, ngược lại thích dương khí để đền bù nhà mình huyết mạch, xúc tiến nhà mình thân thể tiến hóa. "Có cương thi?" Lưu Bang bị cương thi cắn bên trong, dọa đến là hồn bay lên trời. Phanh vách quan tài không ngăn chặn, trực tiếp bay ra ngoài, sau đó chỉ thấy Lưu Bang trực tiếp một cước đạp ra ngoài, bị thi tổ giật xuống trên thân nhất đại khối huyết nục, cuốn vít từ trong quan tài nhảy nó ra. Thôi Sán Sán lúc này cũng cả kinh hồn phi phách tán, không nói hai lời đi theo bỏ ra. Tam muội chân hỏa hừng hực, nhưng Lưu Bang cũng không phải là không có sức chống cự, đại hán quốc huyết mạch liền là điều khiển giữa thiên địa hỏa diễm. Hắn mặc dù tu vi thấp, nhưng huyết mạch đầy đủ thuần túy, hơn nữa còn có tiên tiên thần kiếm xích tiêu kiếm giấu kín tại thể xác bên trong, đem quanh thân hỏa diễm lực lượng ngăn trở. Thôi Sán Sán nhưng không có may mắn như vậy, hắn mặc dù đã chạm đến thai cánh cửa, nhưng là đối mặt với tam muội chân hỏa, nhưng như cũ thiêu đến đầu góc choáng váng mở mắt không ra, chỉ cảm thấy toàn bộ người đều muốn bị điểm đốt. Phanh Lưu Bang mạnh nhiên một cước đá ra, đem quan tài đá ngã lăn trên mặt đất. Thi tổ lúc này chưa chân chính hoàn thành phục sinh, nhất là e ngại cái này tam muội chân hỏa. Quan tài té xuống đất bên trên, thi tổ kinh hãi vội vàng luồn lên đến, nhìn xem kia hừng hực biển lửa, không lo được cùng Lưu Bang dây dưa, trực tiếp lật tung bên cạnh quan tài, đem bên trong đường chu lộ ra. Thi tổ cũng không nhận biết đường chu, liền muốn trực tiếp hướng về bên trong chui vào. Đường chu nhìn xem muốn chui vào thi tổ, không khỏi mày nhăn lại, một cước đem thi tổ cho đạp lăn ra ngoài. Sau đó bàn tay một thần, đem Thôi Sán Sán cuốn vào trong quan tài, nắp quan tài tự động khép kín. Thi tổ tại biển lửa bên trong lộn mấy hiệp, tiếp tục hướng bên cạnh quan tài bắn đi, nhưng ai biết bên trong hoặc là đã sớm nghe được động tĩnh, một mực đem quan tài cho níu lại, hoặc là tu vi ở xa thi tổ phía trên, trực tiếp đem thi tổ cho đập lăn. Nơi này muốn nói một chút, thi tổ mặc dù có phục sinh manh mối, nhưng lại cũng không đại biểu thi tổ nắm giữ đỉnh phong lực lượng. Thi tổ chỗ có thể phát huy ra tới, cũng liền bèn bèn chỉ là trước mắt cố cương thi này lực lượng thôi. Lúc này thi tổ thực lực bất quá là khó khăn lắm nhập sắc, căn bản cũng không bị đám người đặt ở trong mắt. Lần lượt bị đạp lăn tại hỏa diễm bên trong, thi tổ cũng là tức giận đến ba thi thần nổi trận lôi đình, nhưng là hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Có thể đi vào thủy tinh cung bên trong, nơi nào có kẻ yếu. Thi tổ cực kỳ khổ cực. Hắn cảm thấy nhà mình quá khổ cực. Hấp thu kia Lưu Bang bộ phận huyết dịch về sau, thu được thuần dương chi lực tới nhuận, hắn ngược lại là đã thức tỉnh bộ phận ký ức, biết được cái này cung điện bên trong tiền căn hậu quả. Cố thi thể này là hắn năm đó bày ra chuẩn bị ở sau, chuyên môn đặt ở cái này ẩn bí chi địa, muốn mượn nhờ vậy quá một thuần dương chi hỏa, hoàn thành sửa đổi thiên mệnh phục sinh. Trên thực tế thi tổ đúng là thành công, hắn đem mục tiêu đặt ở Đông Hoàng Thái Nhất trên thân, cái này vô số quan tài liền là hắn bày ra thủ đoạn, nhưng ai biết đến vậy mà tại thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc. Gọi đám người xốc lên quan tài, làm chính mình mai táng tại trong đó thái cổ tiên thần bản nguyên bay đi, phá mình bay quan tài cũ. Hắn ban đầu ở trục lộc chi chiến trường, tại thái cổ thần ma thời kỳ chiến trường, lặng lẽ sờ sờ cất chứa nhiều như vậy thi thể, dễ dàng sao? Những cái kia trong quan tài, vốn là cường giả khắp nơi thi thể, bất quá bị mình dùng bay quan tài cục rút đi bản nguyên, đi đốt ngôi Đông Hoàng Thái Nhất thi thể thôi. Hiện tại vô số quan tài bị xốc lên, mình có thể nói là thất bại trong gang tấc, tiểu phi quan tài cục bị phá. Hôn trướng, các ngươi bọn này hôn trướng, cũng dám phá hư lão tổ kế hoạch của ta, lão tổ ta và các ngươi không xong. Thi tổ ký ức khôi phục một bộ phận, lập tức trong lòng tức giận, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, sau đó mãnh nhiên vươn tay ra, đem một con quan tài lật đổ trên mặt đất, bên trong đường chu trực tiếp luận ra, lão tổ ta không thể phục sinh, kết thúc không thành bay quan tài cục, các ngươi cũng tất cả đều táng thân biển lửa cho ta chôn cùng. Hôn trướng, đường chu tại ta muội chân hỏa bên trong bò dậy, một đôi mắt căm tức nhìn thi tổ, ánh mắt chúng qua tất cả đều là nói không hết phẫn nộ, chỉ là sâu kiến cũng dám làm cản. Làm cản? Lão tổ ta chẳng những làm cản, ta còn muốn đem các ngươi tất cả đều chơi chết đâu. Thi tổ gầm lên giận dữ, chỉ thấy kia vô số quan tài chấn động, một tia kim hoàng chi khí lưu chuyển, hướng về thi tổ trong cơ thể hội tụ quá khứ, ta muốn các ngươi chết, toàn đều chết cho ta. Hoàng ta đại kế, ta muốn gọi các ngươi chôn cùng. Thi tổ gầm thét thanh âm chấn động toàn bộ không gian dưới đất, liền ngay cả Tam Muội chân hỏa lúc này cũng bị cường đại thi khí áp chế xuống. Thu được kia quan tài bên trong hào quang màu vàng nóng gia trì, thi tổ thuế biến gia tốc, đồng thời bản nguyên lực lượng không ngừng tăng vọt. Tam Muội chân hỏa lại bị thi tổ khí tức cho cưỡng ép áp chế xuống. Mẹ nó, những này quá cổ xưa đồ vật thật sự là phiền phức, trước có cái bạch trạch, hiện tại càng toát ra một cái lao bánh trưng, thật sự là khó chơi cực kỳ. Vườn Ma đại thánh lật đổ nắp quan tài, trực tiếp chui ra, trong tay Định Hải thần châm hướng thi tổ đập xuống. Ầm. Vườn Ma đại thánh có thể đem thái ớt đều nện lăn mình một cái cố đồng, rơi vào thi tổ trên thân, vậy mà vẹn vẹn chỉ gọi thi tổ trên thân toát ra vô số đốm lửa nhỏ. Lúc này thi tổ hấp thu xong kia quan tài bên trong tất cả kim hoàng sắc khí thể, toàn thân trở nên kim hoàng, còn như lúc bằng vàng dòng đồng dạng, mạnh nhiên một thanh rũa ra, vậy mà đem Định Hải thần châm cầm nơi tay bên trong. Nhìn thấy Định Hải thần châm bị nắm lấy, Vườn Ma đại thánh sửng sở. Sau một khắc Định Hải thần châm vô hạn kéo dài, thi tổ trực tiếp bị Định Hải thần châm chọc tại thủy tinh cung trên vách tường. Quanh toàn bộ không gian dưới đất chấn động, nhưng mà bị chọc ở trên vách tường thi tổ mạnh nhiên một tiếng bảo hiếu, vậy mà đem Định Hải thần châm cho vung lên đến, Vườn Ma đại thánh cũng bay lên. Ngoa tạo. Vườn Ma đại thánh có chút không dám tin vào hai mắt của mình, trên đời này còn có so với mình khí lực càng lớn người đâu. Sau một khắc Định Hải thần châm thu nhỏ, thoát ly thi tổ trường khống, sau đó Vườn Ma đại thánh tại hư không lăn mình một cái, đứng vững vàng thân thể đằng sau sắc nghiêm túc nhìn về phía thi tổ, quái vật này so cái kia cái gọi là người thủ mộ phiền phức hơn. Máu tươi. Ta ngửi được máu tươi khí tức. Ta ngửi được máu tươi khí tức. Thi tổ ngửa mặt lên trời bảo hiếu, hai mắt toát ra kim quang, nuốt các ngươi, ta liền có thể trở lại đỉnh phong. Các ngươi phá hủy kế hoạch của ta, toàn đều chết cho ta. Toàn đều chết cho ta. Thi tổ một tiếng bảo hiếu, trong trận tất cả quan tài chấn động, sau một khắc kia mấy ngàn quan tài vậy mà một trận bận bèo trùng điệp, tan hợp lại cùng nhau. Nếu là thi tổ, sao có thể không có quan tài? Tiên tiên linh bảo, giữa thiên địa cái thứ nhất quan tài. Mấy ngàn miệng quan tài dung hợp làm một thể, hóa thành một tôn kim hoàng sắc quan tài, rơi vào thi tổ trước người, các ngươi, tất cả đều muốn chết. Thi tổ trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là nắm giữ Đông Hoàng Thái Nhất thi thể thời cơ tốt nhất, mình bố cục 10 vạn 8 ngàn năm, mắt thấy đều muốn thành công, nhưng ai biết vậy mà tại thời khắc mấu chốt bị những này ngôn trướng làm hỏng. Nhất là phóng hỏa cháu trai kia, mình sau đó nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả không thể. Thi tổ trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Lao ra hỏa này là lai lịch gì, nhìn rất khó dây vào a. Bạch Khởi hít một hơi. Hắn đã nhận ra khủng hoảng, trong cơ thể mình lục nô tại bất an sao động. Mặc kệ lai lịch ra sao, chúng ta đều không có lựa chọn. Chu Ngộ Năng hít một hơi, chiến thắng hắn hay là bị hắn giết chết. Đồng thời Chu Ngộ Năng cũng nghĩ đến Thôi Ngư không ở nơi này, sợ là hẳn là tiến vào tầng tiếp theo không gian. Cũng không biết Thôi Ngư thu được chỗ tốt không có. Chu Ngộ Năng trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm đang lóe lên. Tầng tiếp theo trong không gian Thôi Ngư dạo bước tại Thủy Tinh cung điện bên trong, nhìn xem trước mắt hừng hực mặt trời, toàn bộ người không khỏi kinh ngẩn ở tại chỗ. Bên ngoài mình nhìn thấy lớn mặt trời, lúc này liền xuất hiện tại mắt của mình trước. Rất rõ ràng, ngoại giới nhìn cái này tháp cao xâm nhập mây xanh, nhưng trên thực tế tòa này tháp cao chỉ có 4 tầng không gian. Dưới mắt chính mình vị trí, liền là tầng cuối cùng không gian. Thôi Ngư lúc này cũng nhìn thấy cái gọi là mặt trời chân tướng, đúng là như Si Bưu nói, kia căn bản cũng không phải là mặt trời, mà là một cỗ thi thể. Kia là một con lông tóc kim hoàng, toàn thân trên dưới tản ra thần thánh khí tức quái điệu. Chim có ba chân, tựa hồ là một tòa núi nhỏ, yên tĩnh lơ lửng tại hư không bên trong. Kia chim chóc sinh động như thật, tựa hồ là nhắm mắt lại ngủ thiết đi, gọi Thôi Ngư không dám thở đại khí, sợ đánh thức cái này ngủ say bên trong chim chóc. Mấu chốt nhất là, chim chóc quanh thân bao phủ một tầng cháy hừng hực hỏa diễm thuần túy không có nửa phần tạp sắc, hư không tại hỏa diễm lực lượng hạ không ngừng bặm méo. Thôi Ngư nhìn thấy Tam Túc Kim Ô hỏa diễm trước mắt, một cỗ không hiểu nóng rực chi khí tại thể nội sinh ra, trong chốc lát Thôi Ngư trong lỗ chân lông một cỗ hỏa diễm bắn ra mà ra, ngũ tạng lục phủ hô hấp ở giữa hóa thành thang cốc, trở thành hư vô. Phát hiện bị dị chi lực xâm lấn, xin hỏi phải chăng cướp. Mắt thấy Thôi Ngư liền bị hóa thành lửa than thời điểm, cũng may thời khắc mấu chốt, kim thủ chỉ ra tay rồi. Trước mắt trang bịa tin tức lưu chuyển, Thôi Ngư trong cơ thể hỏa diễm cũng bị trấn áp xuống. Cấp sau khi thành công, người đem thu hoạch được Thái Dương chân hỏa trưởng khống chi lực. Thái Dương chân hỏa trưởng khống chi lực. Thôi Ngư hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhìn lại nhà mình tiêu đốt hầu như không còn ngũ tạng lục phủ, Thôi Ngư khóc không ra nước mắt. Nhờ có mình có tàng tâm thuật, trái tim không chết mình liền sẽ bất diệt, nếu không liền vừa mới kêu lập tức, mình liền đã hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Con mẹ nó chứ bất quá là nhìn thoáng qua thôi, kém chút đem mình cho nhìn chết. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin. Hắn cảm thấy nhà mình hiện tại cũng không tính kẻ yếu, nắm giữ rất nhiều thần thông, cũng coi là cao thủ, nhưng là bây giờ mình thậm chí ngay cả nhìn một chút quyền lợi đều không có.